Chương 26, Thiên La Quốc thập đại cao thủ. Lại chạy đến tổng bộ Hắc Sa chúng ta, muốn chết. Hai cái thợ săn cấp bậc võ sư chợt nhảy lên từ trong đám người, một trái một phải nhắm thẳng tới Trương Hiểu Vũ đang đứng trên lưng phún hỏa tích dịch. Đại kiếm trong nháy mắt đổi sang tay trái, Trương Hiểu Vũ vận khởi kình đạo Hắc Ma thủ, đón thợ săn bên phải hoành ra một quyền, màu xanh đen sáng bóng khiến cho toàn bộ nắm tay tựa như chế tạo bằng sắt thép, vô cùng cứng rắn. Trong tiếng ầm ầm, ngực tên thợ săn kia bị quyền phong đập trúng, lập tức lom xuống, ngửa mặt lên trời bay vụt đi ra ngoài. Về phần tên thợ săn bên trái kia, thì hóa thành một hỏa cầu nóng bỏng dưới ngọn lửa của phún hỏa tích dịch, ngã xuống trong đám người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi! Thừa dịp phún hỏa tích dịch công kích những người khác, Lôi Phách một cước đạp nứt sàn nhà nham thạch cứng rắn, trong nháy mắt thân hình bay vút lên phía trên Trương Hiểu Vũ, hai tay nắm một cây côn đập xuống dưới. Ngang tay ngăn cản cây côn này lại, Trương Hiểu Vũ cười lạnh nhìn Lôi Phách. Lôi Phách cũng đồng dạng cười lạnh nhìn Trương Hiểu Vũ, cây côn trong tay hắn nặng 81 cân, đừng nói là cánh tay, coi như là nham thạch cứng rắn cũng bị nện thành phấn vụn. Trương Hiểu Vũ, ngươi chết chắc rồi, con phún hỏa tích dịch này nhiều nhất là tàn sát bừa bãi một phen, chỉ cần ta còn sống, lại có được vũ khí của ngươi, thợ săn trấn này vẫn thuộc về ta, sắc mặt Lôi Phách giữ tận dị thường. Đương, âm hưởng kim loại chấn động toàn trường, cánh tay của Trương Hiểu Vũ không có đứt gãy như trong dự liệu, ngược lại thân hình Lôi Phách lại bị chấn bay ra. Làm sao có thể như thế, thực sự cứng rắn như vậy, trên mặt Lôi Phách tràn đầy sự kinh ngạc và hoảng sợ. Hàm răng trắng nón lạnh lẽo lộ ra, tay trái Trương Hiểu Vũ nắm lấy đại kiếm đột nhiên đâm đi ra ngoài, năng lượng lôi điện màu lam nhạt bao trùm ở vị trí mũi kiếm, tia sáng lập lòe huyết lệ. Xì, mũi kiếm không có chút trở ngại nào đâm xuyên qua lồng ngực Lôi Phách, lộ ra từ phía sau lưng máu tươi, ấm áp tung tóe bay lên. Giơ đại kiếm lên, chỉ về phía Lôi Khắc vẫn chưa chết, Trương Hiểu Vũ ra lệnh, giết cho ta. Phún hỏa tích dịch phụt ra một ngọn lửa mãnh liệt về phía vị trí của Lôi Khắc, trong nháy mắt đem Lôi Khắc và mấy tên nòng cốt của thợ săn đoàn đốt chết tại chỗ, kế tiếp hoàn toàn là nghiêng về một bên giết hại, mãi đến khi những thợ săn còn lại chạy ra khỏi tổng bộ mới ngừng lại. Dùng cương côn xuyên qua người Lôi Phách, cắm trên quảng trường, Trương Hiểu Vũ nói khẽ, ngàn vạn không cần phải chọc ta, đây là kết cục. Ầm ầm, cưỡi phún hỏa tích dịch khủng bố, Trương Hiểu Vũ bước ra khỏi thợ săn chấn trước sự run sợ của mọi người, chạy về hướng Bắc. Sau khi Trương Hiểu Vũ đi không lâu, tin tức độc nha thợ săn đoàn và Hắc Sa thợ săn đoàn bị diệt nhanh chóng truyền khắp cả thợ săn chấn. Đối với cái tin tức rung động này, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt sau khi bọn họ biết rõ đối phương còn là một thiếu niên, lại càng kinh hãi vô cùng. Một thiếu niên tuổi vẫn chưa tới 20. Lại có thể đơn thương độc mã giết chết hai đại thợ săn đoàn chiếm giữ thợ săn chấn nhiều năm, điều này cần thực lực rất mạnh. Hai đại thợ săn đoàn bị diệt, cũng làm cho những thợ săn đoàn khác nổi lên dạ tâm, hơn 10 cái thợ săn đoàn mới bắt đầu chiêu binh mãi mã, tranh thủ chiếm lĩnh chỗ tốt của tình thế hỗn loạn này. Mạc Tháp Thành là một trong 10 tòa thành lớn nhất sa mạc Đôn Hoàng, cũng là căn cứ địa của gia tộc Hách Liên, một mảnh sa hoa kiến trúc cực lớn trong thành, có một số ốc đảo, bên trong có cây có nước, vô cùng mát mẻ. Dưới một tán cây, một thiếu phụ mặc váy dài nằm ngả người trên ghế, tà váy xẻ lộ ra một mảng đùi trắng nõn nà. Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu đỏ cầm theo một cây cốt tiên từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy thiếu phụ sắc mặt vui vẻ hẳn lên, mẫu thân, người về từ lúc nào vậy? Thiếu phụ mở hai mắt diễm lệ như bảo châu ra, mỉm cười nói, đã về vài ngày rồi, Mân Nhi, con ra ngoài tìm nội đan hóa thạch, có tìm được không? Nếu như Trương Hiểu Vũ ở trong này, nhìn thấy thiếu phụ này chắc chắn sẽ nhận ra nàng chính là nữ võ vương Hách Liên Xuân Thủy gặp được trong sa mạc ngày đó. Thì ra Hách Liên nhị tiểu thư tên là Hách Liên Mân, tức giận nói, tìm thì tìm được rồi, nhưng trong lòng con vô cùng. Nhớ tới một bộ dáng thong dong của Trương Hiểu Vũ, khí nóng dồn lên đầu Hách Liên Mân. A, Hách Liên Xuân Thủy hứng thú, hỏi, nói cho ta nghe một chút đi. Hách Liên Mân liền đem chuyện Trương Hiểu Vũ đả thương Tháp Mục và ngắn tiến giai võ sư cấp 2 trong thời gian nói cho Hách Liên Xuân Thủy, hơn nữa nàng hoài nghi, trên tay Trương Hiểu Vũ còn nắm giữ vũ kỹ hạng nhất, có thể bằng thực lực võ sư cấp 2 một quyền đánh trọng thương võ sư Tháp Mục cấp 3, ít nhất cũng là nhân cấp vũ kỹ. Hách Liên Xuân Thủy nói, nghe con nói như vậy, tiểu gia hỏa này còn rất thần bí, nếu ta đoán không sao thì, hắn nhất định là phát hiện ra linh đan vũ kỹ một vị tiền bối cao thủ nào đó lưu lại, dù sao sa mạc Đôn Hoàng Nà rộng lớn vô biên vô hạn, những thứ tiền nhân lưu lại cũng không ít. Hách Liên Xuân Thủy có thể đột phá đến cảnh giới võ vương cấp 4, trở thành gia chủ, Hách Liên gia đại bộ phận nguyên nhân là do nàng phát hiện ra nguyên giới của một vị võ tông cường giả lưu lại, bên trong có một quyển sách vũ kỹ cực kỳ cường và một khỏa hóa linh đan cấp 4, nếu không thì nàng không thể đạt được cấp bậc hiện tại, bây giờ nàng cũng chỉ mới 38 tuổi mà thôi. Hách Liên Mân nghe Hách Liên Xuân Thủy nói như vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, mẫu thân, có thể cho con mượn một vị đại võ sư hay không? Hách Liên Xuân Thủy sao có thể không biết tâm tư của nữ nhi? Hách Liên Mân thiên tính mạnh hơn, đối với thực lực cực kỳ si mê, đã biết rõ trên tay đối phương có linh đan và vũ kỹ cường đại, chắc chắn sẽ không bỏ qua, điểm này thật ra có chút giống mình. Vượt qua dự kiến của Hách Liên Mân, Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, nói, không được, gia tộc tổng cộng mới có 16 vị đại võ sư, trong đó một nửa đi vào sa mạc tìm kiếm kẻ xâm nhập, còn lại một nửa tất phải thủ hộ gia tộc. Mạc Tháp Thành là tòa thành lớn cực kỳ phồn hoa trong sa mạc, rất dễ dàng gặp nguy hiểm, thời khắc nguy cấp thời bất luận một vị đại võ sư nào cũng vô cùng quan trọng. Hách Liên Mân buồn rầu nói, xâm nhập sa mạc đến tột cùng là người nào, sao lại 5 lần 7 lượt tới tìm chúng ta gây phiền toái? Hách Liên Xuân Thủy cau mày nói, lần này tới là võ hùng cường giả Ô Lương Vũ của Nam Vực vô cùng lợi hại, thực lực tương xứng với đại trưởng lão, bài danh thứ 7 trong thập đại cao thủ ở Thiên La Quốc. Thiên La Quốc. Hách Liên Mân thân là đệ tử đại gia tộc, đối với tình thế Nam Vực vẫn vô cùng rõ ràng, Thiên La Quốc là một trong 4 nước của Nam Vực, chỉ cách sa mạc Đôn Hoàng một dãy núi phía Nam, diện tích to lớn, ít nhất gấp hơn 100 lần sa mạc Đôn Hoàng, thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này người tốt nhất là nên ở trong nhà, gặp phải Ô Lương Vũ sẽ có phiền toái lớn, ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Hách Liên Xuân Thủy thản nhiên nói. Hách Liên Mân không cam lòng nói, mẫu thân, cái sa mạc Đôn Hoàng này lớn như vậy, nào có chuyện trùng hợp như vậy, huống chi hắn lại không biết thân phận con, sao có thể tự hạ thân phận đi đối phó con chứ? Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật khuyên không được ngươi, kỳ thật trong gia tộc cũng có không ít vũ kỹ thượng thừa, linh đan rượu được cũng không thiếu. Chờ chuyện lần này chấm dứt, ta sẽ đến Thiên La Quốc tìm mua vài món cho ngươi. Dù sao trong sa mạc dân cư cũng không nhiều. So với Nam Vực bao la quả là một trời một vực, một số linh đan rượu dược quý hiếm ở sa mạc, tại Nam Vực lại có không ít. Chương 27, Đại Võ Sư Công Dương Minh. Hách Liên Mân cố ý nói, con không muốn được mọi người trợ giúp để trở thành cường giả trong sa mạc, con muốn dựa vào chính mình, tựa như mẫu thân, dựa vào thực lực cá nhân chẳng những trở thành võ vương cấp 4, hơn nữa còn đánh bại nhị gia gia trở thành tộc trưởng. Hách Liên Xuân Thủy ở trong mắt Hách Liên Mân giống như là thần vậy, đã ảnh hưởng rất sâu đến Hách Liên Mân, cũng kích thích hùng tâm của nàng. Một khi nữ nhân đã nổi lên hùng tâm hay dạ tâm, đó chính là một chuyện rất đáng sợ. Khẽ cười khổ một tiếng, Hách Liên Xuân Thủy không thể tưởng được mình lại có ảnh hưởng có lớn như vậy đối với nữ nhân. Trong sa mạc cường giả gần đây đều là nam nhân, một nữ nhân cường thế quật khởi khó tránh khỏi một ít hiệu ứng. Tùy con. Con chỉ cần nhớ rõ còn có ta trong này che gió che mưa cho con là được. Hách Liên Xuân Thủy không ngăn trở Hách Liên Mân dừng lại nữa, dù sao mỗi người đều có con đường chính mình phải đi, mình không có khả năng quy hoạch tương lai của nàng, tất cả phải dựa vào bản thân. Được Hách Liên Xuân Thủy đồng ý, khoe miệng Hách Liên Mân cong lên, chợt trên mặt lại hiện ra nét trầm tư, hiện tại thực lực của tiểu tử kia đã trở nên bí hiểm. Bằng nàng thực lực võ sư cấp 4 của nàng muốn đánh bại hắn thậm chí bắt có một chút khó khăn, nếu có thể mượn một đại võ sư từ chỗ mẫu thân thì tốt rồi. Hách Liên Mân phi thường tin tưởng thực lực của đại võ sư, một cái đại võ sư vừa tấn chức liền có thể thoải mái chém giết mấy võ sư đỉnh phong, mà võ sư và đại võ sư khác nhau lớn nhất chính là có thể có được hộ thân nguyên lực. Tộc trưởng, nhị tiểu thư, Công Dương Minh thiếu gia đến đây. Ở tường vây bên ngoài ốc đảo. Chuyến đến thanh âm thông báo của võ giả thủ vệ. Hách Liên Xuân Thủy ý vị thâm trường nhìn Hách Liên Mân, môi son hé mở, thanh âm đơn giản chuyển tới chỗ cực xa, để cho hắn vào đi. Tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, một thanh niên mặc quần áo màu trắng đi đến. Thanh niên thân hình cao lớn cường tráng, mày rậm mắt hổ, mặt hình chữ quốc, tướng mạo coi như là tuấn lãng hào phóng, chỉ là trong hai mắt thỉnh thoảng bắn ra âm lệ, làm cho người ta có một loại cảm giác hung hãn tàn nhẫn. Úc đảo không lớn, thanh niên rất nhanh đi đến gần chỗ hai người, hơi cung kính nói, công Dương Minh bái kiến Hách Liên gia chủ. Hách Liên Xuân Thủy khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần phải câu nệ. Ánh mắt công Dương Minh từ trên người Hách Liên Xuân Thủy lướt nhanh qua, bộ dáng tựa như không dám nhìn đối phương, nghiêng đầu đối mỉm cười nói với Hách Liên Mân, tiểu Mân, trong khoảng thời gian này vừa vặn rất tốt. Hách Liên Mân có miệng, tức giận, không phải đã nói ngươi không gọi ta là tiểu Mân sao? Gọi ta Hách Liên Mân là được. Công Dương Minh lung túng nói, gọi Hách Liên Mân không phải có vẻ lạnh nhạt ư, vẫn là tiểu Mân em hai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hách Liên Mân có chút không kiên nhẫn, túi đầu nhìn cốt tiên của mình. Sự giận dữ trong mắt chợt lóe lên, Công Dương Minh nói, nghe nói ngươi ở trong nham thạch lĩnh bị một tên tiểu tử cho khi dễ, hắn cái này là muốn chết. Lại là Thác Mộc nói cho ngươi biết, tên cẩu nô tài này. Không đâu, là ta hỏi Thác Mộc, hắn mới nói cho ta biết. Mua được hộ vệ Thác Mộc này, Công Dương Minh tốn không ít tâm tư, hắn cũng không muốn nhìn thấy Thác Mộc bị mất mạng. Trong mắt diễm lệ của Hách Liên Xuân Thủy mỉm cười xoay chuyển, nhìn Công Dương Minh lạnh nhạt nói, nhìn khí tức của ngươi rất trầm ổn, có lẽ đã tấn cấp đến đại võ sư cấp 2, không tệ. Trên mặt hiện lên sự đắc ý nhẹ nhẹ, Công Dương Minh khiêm tốn nói, Hách Liên tộc trưởng quá khen, vài ngày trước mới có chỗ đột phá, so với phủ chủ năm đó thật là không đáng giá nhắc tới. Chủ nhân thần sa phủ 17 tuổi tiến giai đại võ sư, 24 tuổi tiến vào cảnh giới võ vương, thiên phú bực này thực là đệ nhất nhân của sa mạc đôn hoàng. Hách Liên mân bĩu môi nói, mẫu thân của ta cũng không kém đâu, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hách Liên Xuân Thủy được xưng nữ nhân truyền kỳ trong sa mạc không phải là không có đạo lý, 19 tuổi tiến giai đại võ sư, 27 tuổi tiến giai võ vương, hôm nay vẹn vẹn 38 tuổi đã là võ vương cấp 4. Thiên phú thành tựu có thể xếp vào 10 người cao nhất trong sa mạc đôn hoàng tốt. Đó là đương nhiên, ta sao có thể cùng so sánh với Hách Liên tộc trưởng. Khoe miệng Công Dương Minh hiện lên nụ cười khổ. Thân thể ngạo nhân chuyển động một vòng, trong ánh mắt Hách Liên mân mang theo chút ít dị sắc nói, ngươi thực sự phải giúp ta đi báo thù. Công Dương Minh gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đó là đương nhiên, ta cũng muốn nhìn xem là người nào không có mắt. Được rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài đoạt được bất luận cái gì đều là của ta, không cho phép ngươi đụng vào. Hách Liên Mân có chút tâm động, một cái đại võ sư ở bên cạnh, tiểu tử kia hẳn là chết chắc rồi, chỉ là nàng sợ Công Dương Minh tranh giành những thứ tốt kia với nàng, dù sao trên người tiểu tử kia có rất nhiều bí mật. Công Dương Minh có chút ngạc nhiên, lập tức mỉm cười nói, yên tâm, ta sao có thể tranh giành với ngươi, tiểu Mân nói đùa rồi. Hách Liên Mân hừ một tiếng. Ngày mai xuất phát. Ngươi về trước đi. Ra khỏi gia tộc Hách Liên, Công Dương Minh đi ở trên đường cái, trên mặt hiện lên vẻ âm lệ, tiểu tiện nhân, cho mình là vật gì, lại không để ý ta, nếu không phải mẹ của ngươi làm tới tộc trưởng, lão tử hơi dùng chút thủ đoạn, ngươi còn không của ta sao? Lần này đuổi giết tiểu tử kia, nhất định phải để ngươi ngoan ngoãn trở thành của ta, đương nhiên, việc này phải làm bí ẩn một chút, không thể để cho Hách Liên Xuân Thủy biết rõ. Frank, thân thể có chút lảo đảo, Công Dương Minh rút lui một bước. Thực xin lỗi. Không cẩn thận đụng vào ngươi, trong nhà của ta có việc gấp, phải nhanh chóng trở về. Một cái thanh niên thoăn thoắt không người với Công Dương Minh, tỏ vẻ áy náy, sau đó vội vàng hướng cái hẻm nhỏ bên cạnh chạy tới. Ánh sáng lạnh trong mắt Công Dương Minh hiện lên, vô ý thức sờ lên túi tiền bên hông, đã không cánh mà bay. Muốn chết. Đang lo không có chỗ phát tiết khỏe miệng Công Dương Minh hiện ra một nụ cười khát máu, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, một cỗ quang mang màu xanh hội tụ trên tay hắn, sau đó đánh ra một kích về phía thanh niên kia. Phanh, sau lưng nổ ra một cái lỗ máu, thân hình thanh niên bay thẳng vào một vách tường, sau đó chậm rãi gục xuống đất. Đại võ sư, vài bóng người quanh đó lén lút hít sâu một hơi, tất cả đều liên tục gần nút tránh né không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường lớn cách đó không xa, vài tên võ giả tuần tra âm trầm đi tới. Công Dương Minh cao ngạo nói, ta còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì? Ta đường đường là đại thiếu gia Công Dương gia tộc lại bị ăn cắp ở Mạc Tháp Thành. Vài tên võ giả tuần tra thấy rõ bộ dáng của Công Dương Minh lập tức chấn động, cung kính trong lời nói mang theo sự hèn mọn, thận xin lỗi Công Dương đại thiếu gia, ta lập tức nghiêm trị những người này, nhất định giải thích cho ngươi. Một thủ vệ tuần tra trong đó đi đến bên cạnh thi thể thanh niên đã chết, dùng chân đá văng đối phương ra, nhặt túi tiền bị đối phương trộm trong tay lên, Công Dương đại thiếu gia bạc ngươi cũng dám trộm, chết rồi đáng đời. Nói xong hung hăng đá vài cái lên thi thể rồi mới trở lại, đem tiền túi cung kính đưa cho Công Dương Minh. Được rồi, người đã chết rồi, ta cũng không muốn truy cứu, các ngươi lo việc của các ngươi đi. Công Dương Minh xoay người rời đi, trong miệng không thèm để ý nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả.
Vâng.
Tuần tra đội trưởng hỏi, tiểu tử ăn cắp đó là ai vậy? Tên võ giả tiến đến lấy túi tiền tuần hồi đáp, hình như là Tây Hạng Lý Bảo Nhi. Bình thường ngõ nhỏ của Mạc Tháp Thành cũng có tên, lấy phương hướng để gọi tên ngõ nhỏ. Hình như mẫu thân của hắn bị bệnh. Tiểu tử này là lính mới. Ai, coi như hắn không may, nếu những người khác thì cũng thôi, như thế nào lại chọn đúng Công Dương đại thiếu gia, hiện tại người đã chết, mẫu thân hắn chỉ có chờ chết. Một vị võ giả mềm lòng quen thuộc thở dài một tiếng. Mấy người chúng ta gom góp một ít tiền, đưa qua cho mẫu thân hắn. Tuần tra đội trưởng thản nhiên nói. Chương 28, bốn đại cao thủ tuổi trẻ của sa mạc. Đang cưỡi trên phún hỏa tích dịch chạy vội đi, Trương Hiểu Vũ cố gắng vận hành nguyên lực, cũng men theo góc độ quỷ dị không ngừng huy động nắm tay, thử tu luyện hắc ma thủ. Hắc ma thủ là địa cấp thượng thừa vũ kỹ, thất thương quyền đệ nhất sát, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người, nhưng là vì nguyên nhân tu vi và thời gian tu luyện, trước mắt Trương Hiểu Vũ chỉ có thể đánh ra chưa tới 1% uy lực, so với mục tiêu trong suy nghĩ còn kém cực kỳ xa, dù sao thực lực càng cao, gặp được địch nhân càng mạnh. Từ nay về sau phải đối phó không chừng là đại võ sư cao thủ thậm chí cấp bậc võ vương, không có một hai đòn sát thủ tính mạng cũng không bảo đảm. Nhìn sắc trời đã gần chạm vào tối, Trương Hiểu Vũ gọi phún hỏa tích dịch, tiểu hỏa, hôm nay dừng lại ở chỗ này qua đêm. Thân hình phún hỏa tích dịch trượt ở trên mặt cắt mấy mét, thân thể dừng lại. Ban đêm, trong sa mạc mênh mông một ánh lửa chập chờn lay động, từ xa xa trông qua có thể nhìn thấy một cái lều nằm dưới một gò núi. Ánh lửa đúng là từ trong đó lộ ra. Ngồi xếp bằng trong lều vải, con mắt Trương Hiểu Vũ khép hở, điều tức chậm rãi mà trầm ổn hữu lực. Bên ngoài lều, có một bóng đen cực lớn nằm ngang trước cửa, hơi thở hồng hộc kịch liệt ở trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng, hai con mắt to lớn đang nhàm chán nhìn sao trời. Mặc dù hóa nguyên thủy sinh ra nguyên khí vô cùng tinh khiết, nhưng cũng chỉ là giảm bớt công sức khi tu luyện. Sau khi Trương Hiểu Vũ tiến vào võ sư cấp 2 cũng một mực cảm thấy khí tức không yên, căn cơ không ổn định. Xem ra linh đan rượu dược tuy có thể làm cho người tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có chắc chắn, phải chờ căn cơ kiên cố, nguyên lực tinh thuần mới có thể dùng hóa nguyên thủy lần nữa. Trương Hiểu Vũ không biết tốc độ luyện hóa nguyên khí của nhân loại thế giới này như thế nào, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể của mình có chút biến thái, theo đạo lý mà nói. Hóa nguyên thủy là dược phẩm cấp 3, mặc dù dược tính nhu hòa. Nhưng người bình thường ít nhất cũng phải luyện hóa thời gian nửa năm trở lên mới có thể dùng lần nữa, coi như là những người có thiên phú dị bẩm cũng phải tiêu tốn thời gian 3-4 tháng. Hắn dùng thời gian chưa tới 10 ngày đã hoàn toàn luyện hóa, lại có thể dùng hóa nguyên thủy để thăng tu vi lần nữa. Cảm thụ được một giọt hóa nguyên thủy trong người hóa thành nguyên khí hùng hồn, Trương Hiểu Vũ ổn định tâm thần. Cố gắng điều tiết khống chế nguyên khí và nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tiểu chu thiên. Một lúc lâu sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần. Hai canh giờ sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần nữa. Ba canh giờ xong, nguyên lực trong đan điền bành trướng vài lần, cuối cùng tăng lên một chút rồi ngừng lại. Con mắt mở ra, một đoàn tinh quang chợt lóe lên ở trong con mắt, Trương Hiểu Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã tới võ sư cấp 4, hơn nữa là võ sư cấp 4 đỉnh phong. Sau đó Trương Hiểu Vũ thử vận hành hắc ma thủ, lúc này hắc ma thủ so với võ sư cấp 2 thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này giống với suy nghĩ trong đầu Trương Hiểu Vũ, mặc dù thượng thừa vũ kỹ võ giả cấp thấp cũng có thể học, nhưng muốn đánh ra uy lực lớn nhất, phải dựa vào thực lực bản thân đi lên, nếu không cũng chỉ là hiểu được ra lông mà thôi. Một đêm đi qua, trời nắng chang chang, cắt vàng nóng rát. Đứng ở trên lưng phún hỏa tích dịch Trương Hiểu Vũ có thể nhìn thấy một tòa thành to lớn ở phương xa, tựa như một con hoang thú chiếm giữ một vùng đất trong sa mạc, lộ ra sự uy nghiêm trong sa mạc mênh mông cuồn cuộn. Tiểu hỏa, chúng ta tạm thời tách ra, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta thì đi đến nơi cách hoàng sa thành phía trước 5 dặm chờ ta, nếu không muốn thì cứ đi nơi nào ngươi thích. Trương Hiểu Vũ nhảy đến bên cạnh đầu phún hỏa tích dịch, vỗ vô đầu nó. Phún hỏa tích dịch hồng hộc thở phì phò. Trong mắt vừa chuyển, lắc đầu. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc, hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta? Phún Hỏa Tích Dịch nhẹ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào giới chỉ trên tay Trương Hiểu Vũ. Lập tức Trương Hiểu Vũ minh bạch, cười mắng, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ rời ta, thì ra là không nỡ rời Hóa Nguyên Thủy, thật là giảo hoạt. Phún Hỏa Tích Dịch nghe vậy dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát đùi Trương Hiểu Vũ, cái đuôi thoải mái nhàn nhã loạn choạng, bộ dáng như đang nhăn nhó. Ngươi đã không muốn đi, ta sao có thể đuổi ngươi, ta còn muốn xem lúc ngươi tiến giai. Thực lực Phún Hỏa Tích Dịch tương đương với đại võ sư cấp 2 cấp 3, dùng một giọt Hóa Nguyên Thủy, thực lực tăng khoảng một bậc, chỉ là thân thể của hắn mặc dù so với nhân loại cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn không có năng lực luyện hóa biến thái như Trương Hiểu Vũ, vẫn không thể dùng giọt thứ hai. Vậy ta đi trước. Ngươi đến phía trước chờ ta. Trương Hiểu Vũ không muốn bạo lộ Phún Hỏa Tích Dịch ở trước mặt mọi người, một mình đi về phía Hoàng Sa Thành. Kêu lên một tiếng trầm trầm. Phún Hỏa Tích Dịch di chuyển bước chân, chạy vòng qua Hoàng Sa Thành, khí thế hung hãn lập tức làm không ít hoang thú cấp 1, cấp 2 kinh sợ tản ra. Vào thanh tốn hai lượng. Ngữ điệu lạnh lùng của võ giả thủ thành không ngừng lặp lại. Từ trong túi tiền lấy ra hai khối bạc vụn, Trương Hiểu Vũ lập tức đi theo đằng sau đội ngũ vào thành đi vào Hoàng Sa Thành. Thành thị quả nhiên là thành thị, thôn trấn có phồn hoa cũng không thể so được. Con đường rộng lớn có thể đủ cho 10 người cưỡi đạp xa thú sóng vai mà đi, hơn nữa tuyệt đối không cảm thấy chật chội. Nhìn qua đám người đủ loại kiểu cách trên đường, tựa như Trương Hiểu Vũ nhớ tới kiếp trước, cuộc sống nhân sinh rực rỡ màu sắc, thế giới khác sao có thể so sánh được. Tới dược điếm mua một số dược phẩm, lại đến tiệm quần áo mua 4-5 bộ, cuối cùng nghĩ, Trương Hiểu Vũ bước vào tiểu lâu phồn hoa náo nhiệt của Hoàng Sa Thành. Chỗ gần cửa sổ trên lầu 2. Trương Hiểu Vũ một mình một người ngồi ở đó, một bên ăn thịt, một bên uống rượu trong đầu thỉnh thoảng nhớ tới kiếp trước, trong lúc nhất thời ảo tưởng mọc thành bụi, tựa như cảnh trong mơ. Nghe nói gì chưa? Trung tuần tháng này, danh xưng tứ đại cao thủ trẻ tuổi của sa mạc Đôn Hoàng sẽ cử hành trên ốc đảo Hoàng Vân. Trên tử lâu, vài tên thợ săn dáng người bưu hãn lớn tiếng thảo luận. Một năm trước, Trầm Thiết Môn Trầm Kiêu đột ngột xuất hiện, ngang nhiên đánh bại tứ đại cao thủ. Chẳng những vì vậy tiến vào hàng ngũ tứ đại cao thủ, mà còn bài danh thứ nhất. Vị thứ hai là Thuần Tử Phong gia tộc Thuần Tử của Thần Sa Phủ. Vị thứ ba là Sa Phi Hảo của gia tộc Sa Phi. Vị thứ tư là Thác Bạt Nam gia tộc Thác Bạt. Không biết lần này ai sẽ tiếu ngạo quần hùng. Ngươi chớ quên Đông Giã Vân Thiên năm trước. Đông Giã Vân Thiên, hắn đã bị đánh văng ra khỏi hàng ngũ tứ giải cao thủ, hy vọng không lớn. Chính là vì như thế. Nên sự phẫn nộ mạnh mẽ sẽ làm hắn đứng lên một lần nữa, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Mỗi thợ săn đều phát biểu ý kiến của mình, kiên trì ủng hộ cho người mình chọn. Tuổi trẻ tứ đại cao thủ. Trương Hiểu Vũ thoát ly khỏi ảo tượng, trong một bản tiểu thuyết của ta cũng có tứ đại cao thủ trẻ tuổi, thiên phú tung hoàng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân vật chính chém giết lung tung. Bản tiểu thuyết này cũng hấp dẫn không ít độc giả, cũng là lần hắn viết thích ý nhất. Linh nghe chọn bộ truyện trong mô tả. Hôm nay đã thật sự đi đến thế giới khác, Trương Hiểu Vũ, tự nhận là vận khí cũng có thể so với nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa tới đã có được di vật của võ tông, nếu có được một quyển công pháp thượng thừa nữa, không dám nói có thể tung hoành một đời tuổi trẻ, ít nhất cũng có thể có sức liều mạng. Chương 29, cách không đả thương người. Rời khỏi Hoàng Sa Thành, Phún Hỏa Tích Dịch quả nhiên chờ ở một đồi núi nhỏ ngoài Hoàng Sa Thành năm dặm. Bên cạnh còn có vài thi thể hoang thú cấp 3. Chắc là cho rằng Phún Hỏa Tích Dịch xâm nhập lãnh địa của chúng, nên bắt đầu chiến đấu. Đáng tiếc sau khi Phún Hỏa Tích Dịch nuốt Hóa Nguyên Thủy, đã trở thành hoang thú cấp 3 đỉnh phong, hoang thú cấp 3 bình thường tự nhiên không thể là đối thủ của nó. Nhìn thân ảnh thấy Trương Hiểu Vũ, Phún Hỏa Tích Dịch di chuyển bước chân, khí thế hiên ngang lao đến. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, Trương Hiểu Vũ vững vàng đạp lên phần gãy của Phún Hỏa Tích Dịch cười nói, để ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Hai ngày thời gian, cưỡi Phún Hỏa Tích Dịch Trương Hiểu Vũ ít nhất đi được lộ trình hơn 400 dặm, so với tốc độ chạy bộ không biết nhanh hơn bao nhiêu, mà ở trong hai ngày này Trương Hiểu Vũ vẫn cố gắng tu luyện hắc ma thủ như cũ, đả thông vô số kinh mạch thật nhỏ bên trong hai tay. Hưu, một đạo quyền ảnh phá không khí, quyền kinh khủng bố nội liễm lên trên làn da, chỉ có khi tiếp xúc vào mới biết được rốt cuộc nó đáng sợ và biến thái như thế nào. Phún Hỏa Tích Dịch nghe được cái thanh âm này, có chút há to miệng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhàn nhạt. Một ngày trước, Phún Hỏa Tích Dịch tự nhận là thực lực đại trướng, cho dù đánh không thắng Trương Hiểu Vũ ít nhất cũng có thể giằng co, đáng tiếc sự thật rất tàn nhẫn, ngọn lửa của nó còn chưa phun tới người Trương Hiểu Vũ đã bị bàn tay màu xanh đen kia làm tàn mất, sau đó đánh một quyền lên bị giáp cứng rán. Chỉ là một quyền, phún hỏa tích dịch đầu đầy sao, cái cầm thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải Trương Hiểu Vũ đã khống chế lực đạo, thì tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lô máu thật sâu, xương cứng cũng bị nát bấy. Rồi sau đó trong đêm ngày hôm qua, phún hỏa tích dịch thấy được một màn khủng bố, một khối tinh cương lớn cỡ nắm tay bị Trương Hiểu Vũ bóp, không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng bị nắm thành một đống bụi sát, chảy ra từ giữa cái tay. Cái này cần lực đạo và cường độ cỡ nào mới có thể nắm tinh cương thành trạng thái như bùng được. Phún hỏa tích dịch hoàn toàn không thể hiểu được cánh tay và bàn tay của Trương Hiểu Vũ được tạo từ cái gì. Thu. Một tiếng kêu giống như chim mà không phải chim vang lên từ bầu trời phía sau, khiến cho phún hỏa tích dịch cảnh giác. Tiểu Mân, con quần phong điêu hoang thú cấp 3 đỉnh phong này có thể mang ta và ngươi đi ngàn dặm một ngày, còn sợ không tìm thấy tiểu tử kia sao? Phía trên đại điêu, một nam một nữ sóng vai mà ngồi, thanh niên bên phải ngạo nghễ nói. Hách Liên Mân nhếch miệng, đây cũng không phải là của ngươi, đắc ý làm cái gì? Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, nhưng Hách Liên Mân cũng vô cùng hâm mộ Dương Minh có được cuồng phong điêu, trong sa mạc Đôn Hoàng có vô số hoang thú. Duy chỉ có phi hành hoang thú vô cùng hiếm thấy, coi như là gặp được, không có võ hùng cường giả có thể bay cao mấy ngàn thước thì cũng tuyệt đối không bắt được chúng nó. Con cuồng phong điêu này đúng là do đại trưởng lão Công Dương Hạo Thần Sa Phủ đưa cho Công Dương Minh. Công Dương Minh thấy thần sắc khinh thường của Hách Liên Mân, tâm thần giận dữ, chợt gắt gao đè nén tâm tình xúc động xuống, đôi mắt âm lệ rời ra, dường như không muốn làm cho lửa giận của mình bùng phát. Là hắn phải không? Trong lúc vô tình thoáng nhìn, Công Dương Minh chứng kiến bên ngoài một dặm có một cái bóng người thật nhỏ, lập tức khỏe miệng nổi lên nụ cười khát máu. Cuồng phong điêu tốc độ tuyệt luân, chỉ trong thời gian nhát mắt đã bay ra ngoài mấy chục thước, Hách Liên Mân cẩn thận nhìn qua, mím môi mang theo hàn ý nhàn nhạt nói, đúng là hắn. Để xem ta giết ngươi như thế nào. Công Dương Minh cười lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Hiểu Vũ ở xa xa. Bầu trời tối sầm lại, cuồng phong gào thét thổi tới. Một tiếng xé gió từ trên không trung vọt tới, tốc độ nhanh như ánh sáng, cả mắt người cũng không nhìn thấy. Từ lúc phún hỏa tích dịch phát ra thanh ra cảnh báo thì Trương Hiểu Vũ đã cảm thấy không đúng, đỉnh đầu truyền đến tê dại nói cho hắn biết, nguy hiểm đến từ phía trên. Hắc ma thủ xúc thế, một quyền oanh lên. Khí lưu tuôn ra, cắt vàng dày đặc bị thổi bay ra tạo thành một luồng sóng cát, Trương Hiểu Vũ thu hồi nắm tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng đen từ trên đỉnh đầu xẹt qua. Đó là một con cuồng phong điêu phi hành hoang thú. Công Dương Minh trên cuồng phong điêu kinh ngạc một hồi, lại chặn được một kích của mình, năng lượng đại võ sư cách không phóng ra mặc dù không có lực phá hoại như đánh cận thân, nhưng ít ra cũng mạnh hơn võ sư cấp 6 rất nhiều. Hách Liên Mân cũng kinh ngạc vô cùng, mặc dù vô cùng xem thường Công Dương Minh, nhưng nàng vẫn hiểu được thực lực của đối phương, không ngờ kết quả lại ngoài ý muốn. Khí lưu mạnh mẽ thổi bay vô số cát vàng thật nhỏ. Cuồng phong điêu chậm rãi đáp xuống, từ phía trên nhảy xuống hai người, nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt Trương Hiểu Vũ, lại là Hách Liên nhị tiểu thư, ngày đó nếu như không phải mình hạ thủ lưu tình hoặc là đối phương không có bối cảnh thâm hậu, đã sớm chết ở trên tay Trương Hiểu Vũ, không thể ngờ được mình đã giao ra nội đan hóa thạch, mà tình huống vận ý hề nguyên không có thay đổi. Hách Liên nhị tiểu thư, ta nhớ đã đưa nội đan hóa thạch đã cho ngươi. Vì sao còn muốn truy sát ta? Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói. Trong mắt Hách Liên Mân hơi híp lại, cho dù ngươi không đưa cho ta thì như thế nào, ta muốn thì sẽ là của ta. Khí thế bá đạo so với nam nhân cường thế cũng không kém cỏi chút nào, đây không phải cố ý giả vờ tạo ra, mà là tính cách vốn có của một người. Hừ hừ, thế thì chưa hẳn, đừng tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi. Công Dương Minh đi đến trước một bước, không để Trương Hiểu Vũ vào mắt chút nào. Cuồng Tiếu nói, ngươi giết được sao? Bất quá hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi, nhận lấy cái chết. Công Dương Minh đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt về phía Trương Hiểu Vũ. Hắc ma thủ. Phúc, khí lưu bị đánh tan, Trương Hiểu Vũ nhìn hai người từ giữa ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, không cần phải mạnh miệng, ta sẽ cho các ngươi chết ở đây. Cuồng vọng. Liệt phong cửu vương truy. Công Dương Minh nổi giận. Một cái võ sư nho nhỏ cũng dám không coi ai ra gì như vậy, sao có thể không giận. Trên hai đấm nắm chặt thẩm thấu ra quang mang màu xanh, theo lời nói của Công Dương Minh, hai đấm như bắn tên, một luồng khí lưu kinh người phát ra, mang theo tiếng xé gió kinh khủng, đánh về phía Trương Hiểu Vũ. Cao cấp vũ kỹ, Trương Hiểu Vũ cũng không dám khinh thường, mặc dù thứ đối phương dùng chỉ là cao cấp vũ kỹ, nhưng chớ quên, đối thủ ít nhất đã đem vũ kỹ này luyện tới trình độ thuần thục, mà hắn chỉ có hắc ma thủ, một loại vũ kỹ này để chống lại. Nắm tay màu xanh đen mang theo tiếng phá vỡ không khí bén nhọn, hai tay Trương Hiểu Vũ bởi vì tốc độ huy động quá nhanh nên sinh ra từng đạo tàn ảnh nhàn nhạt, liên tục đấm ra mấy quyền. Với anh, một đạo khí lưu cuối cùng có thể là vì khống chế không quen, chết khỏi quỹ đạo, đánh cắt vàng vào bên cạnh phún hỏa tích dịch, lập tức nổ tung tạo thành một đóa hoa cắt to mấy mét. Bà ngươi cũng muốn cách không đả thương ta, nằm mơ. Trương Hiểu Vũ mở miệng châm chọc. Ngươi! Công Dương Minh sắc mặt xanh lét, đồng thời cũng cảnh giác thực lực đối phương, năng lượng phá không có thể chống lại võ sư cấp 6, làm sao một võ sư cấp thấp lại có thể đỡ được. Hách Liên Mân nhãn tình sáng lên, quả nhiên chiếm được vũ kỹ cường hãn, hơn nữa đẳng cấp ít nhất là nhân cấp, thời gian đối phương tu luyện ngắn như vậy đã có uy lực như thế, hẳn là địa cấp vũ kỹ. Chương 30, Người chiến, Thu chiến. Công Dương Minh, không phải chỉ một võ sư ngươi cũng không đánh lại chứ? Hách Liên Mân liếc qua Công Dương Minh. Sao có thể? Công Dương Minh sắc mặt xanh lét, sau đó hung hăng đối nói với Trương Hiểu Vũ, ta muốn cho ngươi xuống địa ngục, chết đi. Cắt vàng nổ mạnh, thân hình Công Dương Minh hóa thành một cái bóng trắng, tay phải dựng thẳng trưởng thành đao, quang mang màu xanh nhạt không ngưng sáng tối, sau khi ngưng tụ thành hình dạng một thanh đao, chém về cổ Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ giờ phút này còn đứng ở trên lưng phún hỏa tích dịch, hai khẽ phát lực. Thân hình bắn lên đồng thời trực tiếp đánh ra một quyền. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thương, thương, thương. Ma sắt bén nhọn như kim loại vang lên dữ dội, thân hình hai người thiểm lược tung hành, trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn 10 chiêu, bằng nhãn lực võ sư cấp 4 của Hách Liên Mân cũng chỉ có thể chứng kiến hai bóng đen quấn vào một chỗ trên cắt vàng, căn bản không thể phân biệt ai đang chiếm thượng phong, ai đang ở hạ phong. Hắc ma thủ kình đạo vận đến cực hạn. Trương Hiểu Vũ sắc mặt lạnh như băng đánh ra một quyền. Tạp sát, đao mang xanh nhạt trong tay Công Dương Minh nứt vỡ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được lùi lại mấy bước, làm sao có thể, nhân cấp hạ thừa vũ kỹ lưu quang nhận cũng không địch lại nắm tay của đối phương, điều này không có khả năng. Hưu, một đạo quyền ảnh theo sát, trong nháy mắt đánh thẳng tới ngực Công Dương Minh, màu xanh đen sáng bóng nhàn nhạt giống như được đúc bằng sát, lạnh lẽo cứng rắn. Không tốt. Bước chân Công Dương Minh nhanh chóng thối lui lần nữa, hơn nữa từ trên thân thể tuôn ra một màn hào quang màu xanh nhạt, chắn ngang thiết quyền trước khi nó đánh tới thân người. Chi chi chi, màn hào quang chống được mấy hơi thở đã ào ào nứt vỡ, lực đạo của thiết quyền yếu đi, nhưng vẫn đánh lên trên ngực của Công Dương Minh. Đương, ra ngoài ý định, nắm tay và tiếp xúc với ngực phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Thân hình bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước, Công Dương Minh sắc mặt tái nhợt. Sau đó cởi quần áo trước ngực xuống, một bộ áo giáp ngân quang lóng lánh nằm ở trên lồng ngực, chỉ là áo giáp vốn bóng loáng đã lưu lại một quyền ấn rõ ràng trên mặt. Có thể lưu lại quyền ấn ở trên tuyết ngân thiết. Công Dương Minh hoảng sợ nhìn qua Trương Hiểu Vũ. Hách Liên Mân càng kinh ngạc vạn phần, Công Dương Minh đã là đại võ sư cấp 2 lại bị triệt để áp chế không nói, vừa rồi phóng ra hộ thân nguyên lực cũng không ngăn được nắm tay của Trương Hiểu Vũ, nếu như không phải có tuyết ngân thiết giáp bảo vệ. Thì chắc chắn không còn mạng nữa. Mà tuyết ngân thiết cứng rắn hơn tình cương rất nhiều, có thể lưu lại quyền ấn trên nó phải có lực đạo cỡ nào đây? Thì ra là mặc cao giáp. Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn qua đối phương. Liêu mạng ổn định tâm tình, nguyên lực trong cơ thể Công Dương Minh vận chuyển tới cực hạn, một màn hào quang màu xanh nhạt càng thêm thâm hờ hú hó với lúc trước trào ra ngoài, giống như một vỏ trứng gà màu xanh nhạt trong suốt, ở trên có ánh sáng lưu chuyển, trông huyễn lệ vô cùng. Cắt vàng mãnh liệt nổ mạnh, sắc mặt Công Dương Minh nhăn nhó dữ dội phóng tới Trương Hiểu Vũ, bàn tay mở ra thành chảo, một tầng hào quang xanh nhạt bao trùm trên tay của hắn, vọt về phía đỉnh đầu của Trương Hiểu Vũ. Hai chân giang rộng ra, lưu lại một dấu ấn sâu ở trên cắt vàng, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, sau đó hung mãnh đánh ra một cái thiết quyền, âm thanh hưu hư khủng bố làm cho không khí rung động kịch liệt. Với anh, Trương Hiểu Vũ lùi lại liền 4 bước. Cuối cùng đạt một bước thật mạnh lên mặt cát, làm mặt cắt dưới chân sụp đổ tung tóe, cắt vàng chấn động. Thân thể lộn một vòng, Công Dương Minh lảo đảo rơi trên mặt đất, màn hào quang trên tay bị đánh nát một lần nữa, cẩn thận quan sát có thể thấy được ngón tay của hắn run lên nhẹ nhẹ, khớp xương trở nên trắng bệnh. Cuối cùng là cái vũ khí gì? Nhìn đến đây, Hách Liên Mân dĩ nhiên biết rõ Công Dương Minh không phải đối thủ của Trương Hiểu Vũ, đôi thiết quyền của đối phương tựa như thần binh thiết truy vô kiên bất tồi, dị thường hung hãn, chỉ sợ đại đao chế tạo từ tuyết ngân thiết cũng không thể lưu lại dấu vết lên nó. Cuồng Phong, lên cho ta. Giờ phút này Công Dương Minh ghen ghét Trương Hiểu Vũ nhìn một cái, hô hoán Cuồng Phong Điêu sau lưng không xa. Thu, Cuồng Phong Điêu vẫy cánh bay lên trời, bay đến không trung hơn 10 mét, hai cánh chém về phía Trương Hiểu Vũ. Lập tức, hai đạo lưỡi dao màu xanh nhạt cực lớn trống rỗng hình thành từ gió, mang theo kình khí gào thét như báo táp chém xuống dưới. Hồng hộc, phún hỏa tích dịch cũng động, trong mắt lóe lên tia sáng kinh thường, há mồm phụt ra một ngọn lửa cực nóng, trong chốc lát bao trùm hai đạo lưỡi dao lớn bằng gió. Tiếng nổ vang ầm rầm rầm không ngừng truyền ra giữa không trung, ngọn lửa và cuồng phong nhảy múa, cùng loạn đan vào dây dưa cùng một chỗ, sau đó tuôn ra năng lượng rất lớn, triệt để chôn vùi tăng dã. Hách Liên Mân và Công Dương Minh lúc này mới tỉnh ngộ, bên đối phương cũng có một con hoang thú phún hỏa tích dịch cấp 3, hơn nữa dường như sức chiến đấu mạnh hơn phún hỏa tích dịch bình thường. Nếu không muốn chết, hiện tại có thể đi. Mặc dù lúc trước một quyền kia Trương Hiểu Vũ động sắc cơ, nhưng nếu như cho hắn lựa chọn thì, hắn vẫn không muốn đối kháng trong với thần Sa Phủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không tìm hắn phiền toái. Nếu không coi như là thiên hoàng đại đế, Trương Hiểu Vũ cũng tuyệt đối không nương tay. Hách Liên Mân vội vàng nói với Công Dương Minh, không thể để cho hắn đi, hai người chúng ta hợp lực giết hắn. Nếu như đã khẳng định trên người Trương Hiểu Vũ có địa cấp vũ kỹ, Hách Liên Mân càng không có khả năng buông tha cho cơ hội này. Đương nhiên, người này quyết không thể lưu lại. Công Dương Minh không biết là xuất phát từ ghen ghét hay là nguyên nhân gì khác, khí huyết trong lòng bốc lên. Trong con mắt Trương Hiểu Vũ phóng ra ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói, hôm nay hai người các ngươi chết chắc rồi. Chỉ là một câu nhàn nhạt, biểu lộ quyết tâm phải giết của Trương Hiểu Vũ đã không thể nghi ngờ. Phún hỏa tích dịch và cuồng phong điêu đối chiến kịch liệt cách đó hơn 10 mét, hai con hoang thú tựa như đã động chân hỏa, năng lượng lần trước so với lần sau càng cường đại hơn, dư âm nổ mạnh làm cho hoang thú cấp thấp gần đó ào ào bỏ trốn. Đùng, cốt tiên mang theo ngọn lửa màu đỏ đánh lên trên cát. Lưu lại một vết cháy nhỏ dài. Trong ánh mắt diễm lệ của Hách Liên Mân tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Lên! Thân hình uyển chuyển của Hách Liên Mân dẫn đầu lao tới, xa xa chính là một đạo cốt tiên nóng bỏng đánh tới, vạch phá không khí. Công Dương Minh theo sát phía sau, trên người bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, hắn mang theo uy thế cường thịnh hơn Hách Liên Mân vài lần, một chưởng đánh tới đầu Trương Hiểu Vũ. Hoàn toàn không có ý né tránh. Trương Hiểu Vũ ngang ngược vung tay ra, bắt cốt tiên lại, lửa đỏ nóng bỏng gặp phải điện mang lóng lánh nhanh chóng bị dập tắt, sau đó dòng điện theo cốt tiên chuyển tới lòng bàn tay Hách Liên Mân. Tay kia biến thành màu xanh đen nhạt, trong tiếng nắm kéo kẹt hình thành một thiết quyền, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng bóng loáng của kim loại, một quyền đánh về trưởng thế hào hùng của Công Dương Minh. Hách Liên Mân hít sâu một hơi, tay trái mang theo tiếng xé gió bén nhọn chém về phần cổ Trương Hiểu Vũ. Thế phải làm cho hắn chết ở tại chỗ. Bàn tay nắm cốt tiên kéo về sau một cái, sau đó trên mặt nổi gân xanh, một cỗ lực lượng ngang trời kéo theo Hách Liên Mẫn, đánh thẳng về phía Công Dương Minh. Với anh, thân hình Công Dương Minh nhanh chóng thối lui, màn hào quang trên lòng bàn tay lại bị đánh tan một lần nữa, khỏe miệng hiện lên một vết máu. Tựa như nhìn thấy Hách Liên Mẫn hướng bên này đánh tới, trong mắt hiện lên dị sắc, thân thủ lập tức vây quanh thân thể thon dài huyền chuyển của Hách Liên Mẫn. Chỉ là hắn đã khinh thường sức mạnh một cái vung này của Trương Hiểu, lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể Hách Liên Mân nhanh chóng chuyển tới cơ thể Công Dương Minh, phanh một tiếng, hai người lập tức bị đánh bay. Chương 31, Phi hành vũ kỹ. Liếc mắt nhìn cốt tiên trong tay một cái, Trương Hiểu Vũ dùng sức muốn bóp nát nó. Tuy nhiên, cốt tiên này thật không đơn giản, khi Trương Hiểu Vũ toàn lực sử dụng hắc ma thủ hắn có thể bóp nát tinh cương thành bùn nhưng lúc này lại không có cách nào làm cho cốt tiên này biến hình, tựa hồ nó do xương cốt của một loại cao giai hoang thú nào đó luyện chế thành. Đập không được, Trương Hiểu Vũ liền ném xuống đất, thân thể hơi hơi rung động rồi trong nháy mắt lao ra mấy thước sau đó nhằm vào vị trí hai người vừa ngã xuống đánh ra một quyền. Mau ngăn hắn lại. Hách Liên Hồng vội la lên. Công Dương Minh trong ngực khó chịu. Lúc này cũng có chút hối hận vì đã ôm lấy nữ nhân bên người bằng không hắn tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Giờ phút này nghe Hách Liên Hồng kêu thì thiếu chút nữa hộc máu mắng to tiện nhân chờ đó, rồi mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực vung trưởng đánh ra. Quyền cùng trưởng giao tiếp, chỉ thấy có tiếng xương cốt gây bạo khởi. Công Dương Minh hét thảm một tiếng, ta là đại thiếu gia của Công Dương gia, ngươi dám đả thương ta. Trương Hiểu Vũ châm chọc nói, ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi, quản cái gì đến xuất sinh gia tộc của ngươi. Nói xong một quyền nữa lại đánh ra. Tiếng xương cốt gãy vụn lại vang lên, thân hình Công Dương Minh cùng Hách Liên Hồng lại vang ra ngoài, lưu lại trên mặt sa mạc lại vết cày sâu hoắm. Cuồng Phong, mau ngăn hắn lại. Công Dương Minh vội vàng kêu gọi Cuồng Phong Điêu. Vụ, Cuồng Phong Điêu phát ra một đạo phong nhận chém về phía phun hỏa tích dịch rồi xoay người lao xuống Trương Hiểu Vũ. Nghiệt xúc, muốn chết. Trương Hiểu Vũ cảm giác được phía sau có tiếng kình phong kịch liệt lao tới thì nhất thời rùn thấp người né tránh, sau đó như điện quang hỏa thạch vươn tay túm lấy cổ chân của Cuồng Phong Điêu. Choảng, Cuồng Phong Điêu phát ra một tiếng kêu thê thảm rồi một chân đã bị Trương Hiểu Vũ đánh gây rơi trên sa mạc. Mất đi lợi chảo, khả năng giữ thăng bằng của Cuồng Phong Điêu mất đi khiến nó lảo đảo bay lên trời cao muốn chạy. Công Dương Minh không thể tưởng được Cuồng Phong Điêu lâm trận bỏ chạy, trong lòng giận dữ đồng thời sợ hãi. Mình phải chết sao? Đi lại gần hai người, Trương Hiểu Vũ nâng bàn tay chưa có vết máu sau đó không chút do dự đẩy ra. Hách Liên Hồng rốt cục sợ hãi kêu to, ta là nhị tiểu thư Hách Liên gia tộc, mẫu thân ta là tứ cấp võ vương, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Trương Hiểu Vũ hơi dừng tay lại cười lạnh nói, ngươi đã có thể giết người khác vì sao lại sợ chết, loại người ti bỉ này lưu lại làm gì, còn không bằng chết đi. Nói xong bàn tay đẩy xuống. Van ngươi không nên, về sau ta sẽ không bao giờ sẽ tìm ngươi gây phiền toái nữa. Hách Liên Hồng hối hận kêu lên, trong thanh âm mang theo sự sợ hãi cùng muốn sống đưa tay túm lấy Công Dương Minh bị trọng thương đem chắn trước người. Công Dương Minh kinh hãi phẫn nộ kêu lên, Hách Liên Hồng, con tiện nhân này, mẹ ngươi cũng là tiện nhân, không thể nằm. Thiết quyền đập lên ngực Công Dương Minh, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên liên miên không dứt, thanh âm của Công Dương Minh đột nhiên đình chỉ. Trương Hiểu Vũ không để ý là quyền đầu đánh trúng ai, vì dù sao hai người đều phải chết, chết sớm chết muộn đều giống nhau mà thôi. Đã cho ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc loại tiện nhân này căn bản là không biết tiến thối. Trương Hiểu Vũ nắm chặt quyền đầu nhưng ngay sau đó thân hình rung động rồi vội vàng lui về phía sau 7-8 bước nhưng thân hình vẫn bị mấy đạo lam ảnh bám theo. Phúc, phúc, phúc. Liên tục 3 mũi tên nhọn bắn vào vị trí ban đầu Trương Hiểu Vũ đứng. Mặt trên hiện lên một tầng hào quang màu xanh nhạt mỏng manh, từ thanh âm đập xuống đất nặng nề kia Trương Hiểu Vũ có thể kết luận được, nguyên lực trên mũi tên tuyệt đối không tầm thường. Tiếng xe gió lại nổi lên, 3 mũi tên nhọn tạo thành hình tam giác bao phủ lấy thân hình Trương Hiểu Vũ, quang mang màu xanh nhạt dưới ánh mặt trời lấp lóe. Giống, phún hỏa tích dịch chợt động, nó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm cực nóng chặn trước 3 mũi tên nhọn. Đùng một tiếng, hỏa diễm tản ra. Bên ngoài thân mũi tên nhọn quang mang tan rã biến mất nhưng vẫn mang theo hàn quang lạnh lẽo bắn lại đây. Lắc mình thối lui đến bên cạnh phún hỏa tích dịch, Trương Hiểu Vũ ngưng trọng nhìn chăm chú về phía mấy mũi tên nhọn phong tới. Chỉ thấy một cái thân ảnh cực nhanh xẹt qua đại khoảng cách, ôm lấy Hách Liên Hồng sau đó dưới chân đạp mạnh, thân hình bay vọt lên không sau đó nhanh chóng bay ra xa. Trong nháy mắt đối phương ôm lấy Hách Liên Hồng, Trương Hiểu Vũ thấy rõ ràng bộ dạng của đối phương, đó là một trung niên nhân. Sau lưng đeo một cây cung, thân hình gầy yếu, nhìn thấy đối phương bay lên không Trương Hiểu Vũ kinh ngạc một trận. Phi hành vũ kỹ. Trương Hiểu Vũ bài trừ khả năng đối phương là võ vương, nếu không hắn cũng không lập chạy đi như vậy chỉ còn lại khả năng là đối phương tu luyện một môn phi hành vũ kỹ nào đó, trong cự ly ngắn có thể thiếp thân phi hành. Ta sẽ trở về báo thủ, ngươi chờ đó. Thanh âm Hách Liên Hồng phẫn nộ không cam lòng từ rất xa chuyển tới. Bên trong tràn ngập hận ý làm cho âm điệu có chút run run. Lắc lắc đầu, Trương Hiểu Vũ có chút đau đầu, về sau chỉ sợ lại bị đuổi giết rồi, cao thủ thần sa phủ khẳng định sẽ vì Công Dương Minh kia mà báo thủ. Hồng hộc, phún hỏa tích dịch ý chí chiến đấu dâng trào, có thể là vì vừa rồi cùng tam giai cao cấp hoang thú Cuồng Phong Điêu đấu lực ngang ngửa mà nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc con chim kia chạy mất, phún hỏa tích dịch bất mãn đập bãi cát. Nhảy trên lưng phún hỏa tích dịch Trương Hiểu Vũ nói về sau còn nhiều cơ hội, đi thôi tiểu hỏa. Hồng hộc. Hoàn cảnh sa mạc thiên biến vạn hóa, một khắc trước nóng như lò lửa nhưng chốc lát sau đã cắt vàng đầy trời, một cơn đại cuồng phộp từ phương xa quần quận lao đến. Nhìn bầu trời đầy cắt xoay tròn, Trương Hiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng. Thiên nhiên quả nhiên vẫn là đáng sợ nhất, Cát bụi bay lên do hai vị võ hùng cường giả chiến đấu chỉ có thể xem như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thúc giục phún hỏa tích dịch chạy sang mặt trái, Trương Hiểu Vũ nằm dạp xuống, hai tay gắt gao ôm lấy bì giáp của phún hỏa tích dịch. Oeng, cát vàng cùng với gió xoáy lướt qua, ngực Trương Hiểu Vũ cực kỳ khó chịu, giờ phút này cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không cảm giác, giống như hết thể đều quy về tịch diệt, làm cho người ta hoảng hốt đến phát cuồng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, một lớp cát vàng thật dày phủ xuống, phún hỏa tích dịch đưa hai chân đào cát ngoi lên. Đem cát trên người phủi sạch sẽ, Trương Hiểu Vũ phóng nhãn nhìn qua, hoàn cảnh quanh thân đại biến, nhưng nơi nên là đồi núi đã biến thành bình địa, còn nơi mà nguyên bản là ao hồ thì thành tân đồi núi. Chương 32, Sa mạc truy nã lệnh. Một tuần sau, trong một trấn nhỏ, Trương Hiểu Vũ cười khổ nhìn bảng thông báo truy nã, mặt trên đúng là mình. Tuy không thể so với chụp ảnh của kiếp trước nhưng giống như lúc, những điểm cơ bản đều phản ánh được, Trương Hiểu Vũ không cần đoán cũng biết người cung cấp tướng mạo mình là Hách Liên Nhị tiểu thư. Sa mạc lệnh truy nã, Trương Hiểu Vũ, nam, tứ cấp võ sư, nhị cấp truy nã phạm, treo giải thưởng 1.000 lượng bạc, một quyển nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ. Nhị cấp truy nã phạm bình thường là cao thủ cấp bậc đại võ sư, nếu Trương Hiểu Vũ không giết Công Dương Minh thì nhiều nhất chỉ là tam cấp truy nã phạm. 1.000 lượng bạc có lẽ làm rất nhiều người coi thường nhưng nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ thì lại hấp dẫn rất nhiều đại võ sư cao thủ, nếu bất hạnh thì nói không chừng có thể sẽ hấp dẫn một vị võ vương cao thủ nữa. Chiêu này của thần Sa Phủ không thể nói là không cao minh. Trừ bỏ Trương Hiểu Vũ ra, trên thông cáo còn có một người nữa bị truy nã bất quá so với Trương Hiểu Vũ thì ngưu hơn không biết bao nhiêu lần. Sa mạc lệnh truy nã, Huyết Đao, nam, nhất cấp võ vương. Nhất cấp truy nã phạm, treo giải thưởng 5.000 lượng hoàng kim, một quyển nhân cấp thượng thừa vũ kỹ. 5.000 lượng hoàng kim tương đương 5 vạn lượng bạc, cho dù là võ vương cường giả cũng động tâm huống chi còn có một quyển nhân cấp thượng thừa vũ kỹ nữa, không biết vị võ vương cường giả này giết người nào mà khiến cho thần Sa Phủ đại lực đuổi giết thế này. Cái gì, Trương Hiểu Vũ này thực lực bất quá là tứ cấp võ sư mà sao tiền thưởng lại 1.000 lượng, còn có nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ nữa. Bên cạnh vài tên thợ săn nghi hoặc nghị luận. Theo ta được biết, Công Dương gia tộc đại thiếu gia chết trên tay người này nên tiền thưởng tự nhiên là cao rồi. Một vị thợ săn áo xám không biết từ nơi nào có được tin tức, ngay cả bí ẩn này cũng rõ ràng. Mấy tên thợ săn kia không tin nói ngươi không nói dỡ chứ, một tứ cấp võ sư có thể đả bại đại võ sư sao, đừng có nằm mộng. Thợ săn áo xám mặt tường đỏ nói quả thật là có việc này. Đây là do một vị hảo huynh đệ của ta nói cho ta biết. Mọi người căn bản không tin lời hắn nói mà thương lượng việc tụ tập một đội nhân mã vây bắt Trương Hiểu Vũ, dù sao 1 vạn lượng bạc đối với bọn họ quả nhiên là rất hấp dẫn, huống chi còn có một quyển nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ nữa. Đem hình ảnh kẻ bị truy nã thứ 2 ghi tạc trong đầu, Trương Hiểu Vũ cúi thấp đầu rời đi. Trên sa mạc, lúc này Trương Hiểu Vũ đang rút tay từ ngực một thợ săn ra, trên tay không dính một vết máu nào. Tất cả vật bên ngoài đều bị quyền kình cách ly và chấn vỡ. Đã là nhóm thứ 3 vây giết hắn, Trương Hiểu Vũ lúc này hoàn toàn biết lệnh truy nã có tác dụng khủng bố cỡ nào, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, khi nào thì đều có người nhận ra ngươi, thậm chí một số thợ săn là võ giả cũng không thiết sinh tử mà chỉ vì tiền. Trong khoảng thời gian này, phún hỏa tích dịch hỏa dần dần có biến đổi. Trước kia hỏa diễm phun ra tựa như đại hình súng phun lửa phun ra hỏa diễm nhưng hiện tại đã có hơi hướng hình cầu. Uy lực càng thêm tập trung. Sau khi nuốt xong một giọt hóa nguyên thủy, Trương Hiểu Vũ đã là võ sư đỉnh phong, nếu không phải bình chướng từ võ sư tiến giai lên đại võ sư quá mạnh mẽ thì chỉ sợ sớm đã là nhất cấp đại võ sư rồi. Trương Hiểu Vũ biết sau này khi tinh thần cảnh giới tăng lên thì hiệu quả hóa nguyên thủy từng bước giảm đi. Sau khi tiến vào đỉnh phong võ sư, hắc ma thủ tăng lên thêm một cấp bậc nữa, so với lúc trước thì độ cứng cùng lực công kích đều tăng lên gấp đôi. Hơn nữa theo thời gian, cùng với sự tăng lên về tu vi, thân hình Trương Hiểu Vũ nguyên bản có chút gầy yếu nay cao lớn hùng tráng hơn rất nhiều, cởi quần áo ra cả thân thể giống như cương tiêu thiết chú vậy, làm cho cơ thể hắn có thêm rất nhiều mị lực. Thân thể không chỉ cường tráng mà Trương Hiểu Vũ còn phát hiện ra, đao kiếm bình thường đã rất khó lưu lại ở trên người vết chém rất sâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể cắt đứt lớp da thôi. Cái này tuyệt đối không phải là hiệu quả do hắc ma thủ tạo thành. Hắc ma thủ có thể cường hóa cánh tay nhưng đối với thân thể thì sự ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ở cách Trương Hiểu Vũ một nơi rất xa, trong một cái tiểu lâu trong một thôn trấn. Lý Đức thiếu gia, ngươi thật sự muốn đuổi giết Trương Hiểu Vũ này. Trong phòng, một thanh niên nhân mặc trang phục thợ săn màu đen, vẻ mặt kiên nghị mang theo thiết huyết cùng sắc bén. Giờ phút này, hạ nhân bên cạnh hắn đang dò hỏi. Lý Đức mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói lấy thực lực tứ cấp võ sư giết nhị cấp đại võ sư là Công Dương Minh, người này tuyệt đối là một kình địch, hơn nữa tuổi tựa hồ không lớn, nhân tài như vậy đáng giá cho ta giết. Trung niên lo lắng nói còn có một tháng cuối cùng là đợt lịch lãm của ngươi mãn kỳ, đến lúc đó lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể lấy được bài danh không thấp tại ở Thiên La Quốc tuổi trẻ đại tái, cần gì vì một tên truy nã phạm mà phí thời gian. Không, ta không nghĩ như vậy. Nếu tứ cấp đại võ sư ta không giết nổi một tứ cấp võ sư thì có quay về cũng thế. Mạc sư phó, không cần quên ta. Trung niên cũng biết thiếu gia tính tình luôn luôn đều là như thế, từ đến Đôn Hoàng Sa Mạc làm thợ săn lấy tiền thưởng tính tình liền nói 102, chỉ sợ gia chủ trong nhà cũng không làm cho hắn thay đổi chủ ý. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta muốn xem Trương Hiểu Vũ này có bao nhiêu bản sự. Lý Đức là tứ cấp đại võ sư nhưng làm thợ săn tiền thưởng. Chuyện giết vượt cấp giết truy nã phạm là chuyện thường xuyên nhưng Trương Hiểu Vũ so với hắn càng thêm biến thái, dĩ nhiên là vượt cảnh giới giết người. Tính ra Trương Hiểu Vũ từ lâu lan trấn rời đi ít nhất đã đi được hơn 2.000 dặm rồi. Đương nhiên, công của Phún Hỏa Tích Dịch không thể không tính, không có nó thì Trương Hiểu Vũ phỏng chừng bây giờ còn mới đi được nửa đường. Ngồi xếp bằng ở trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch, Trương Hiểu Vũ mở bản đồ địa hình Đôn Hoàng Sa Mạc. Mặt trên biểu hiện phải đi qua một cái thôn trấn cuối cùng, thôn trấn này chính là nơi giao giới giữa Bắc Bộ cùng Nam Bộ Đôn Hoàng Sa Mạc Hỗn Loạn Sơn Lĩnh. Hỗn Loạn Sơn Lĩnh là một tòa sơn mạch to lớn duy nhất trong sa mạc, nó dài gần ngàn dặm, Nam Bắc rộng mấy trăm dặm. Bên trong chẳng những đầy các loại hoang thú mà còn có vô số thợ săn, đương nhiên như thế chưa thể xưng là hỗn loạn. Cái được xưng là hỗn loạn là vì tính đặc thù ở đây, nó cơ hồ trở thành khu vực hỗn loạn trong Đôn Hoàng Sa Mạc. Trong sa mạc có rất nhiều truy nã phạm đào vong gặp rủi ro ở đây và cũng thành lập một quy tắc hung tàn nhất. Ở bên trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh không có gì ước thúc, có chỉ là một pháp tắc, thảo mục pháp tắc, hay nói cách khác đó là nhược nhục cường thực. Mặc dù nơi đây đầy huyết tinh cùng hỗn loạn nhưng ngày nào cũng có rất nhiều người tiến vào trong, thân phận họ không giống nhau, có đại ác truy nã phạm hay thợ săn rửa vào đi săn truy nã phạm khác mà lấy tiền thưởng và còn có võ giả tiến vào lịch lãm. Trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh trước đó không lâu truyền lưu một tin tức kinh người, Lôi Minh Cổ Thành trong truyền thuyết nghe nói bị vùi lấp ở trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh, bên trong chẳng những có vô số vàng bạc tài bảo mà còn có công pháp vũ kỹ do thành chủ Lôi Minh Cổ Thành Lôi Ngạo lưu lại đến. Lôi Ngạo là một vị võ tông cường giả 600 năm trước, công pháp tu luyện có thể tăng phúc tốc độ, là công pháp cấp trung thừa, Lôi Thiểm Bí Quyết. Chương 33, Trấn Nhỏ Quyết Đấu. Nói đến Lôi Thiểm Bí Quyết được xưng là công pháp dưới thiên cấp công pháp có tốc độ nhanh nhất, Lôi Ngạo một lần đắc tội với một vị võ tôn cường giả, bị đối phương đuổi giết 10 vạn dặm mà vẫn chạy trốn được tới Đôn Hoàng Sa Mạc, vào sâu trong Nam Hải mới vừa tránh thoát một kiếp, mà có thể đào thoát khỏi võ tôn không thể nghi ngờ là đã dựa vào tốc độ như điện thiểm của Lôi Thiểm Bí Quyết kia. Từ sau khi tin tức này truyền ra, Hỗn Loạn Sơn Lĩnh lại hấp dẫn vô số người tiến vào mạo hiểm. Thậm chí có không ít võ vương tiến vào trong đó. Còn chưa tới trấn nhỏ ở tiền phương, Trương Hiểu Vũ đã một lần gặp phiền toái. Nhìn thân ảnh đi đến phía trước, ánh mắt Trương Hiểu Vũ dần dần mị lên, người này tới 10 phần là tìm hắn vì từ trên người đối phương hắn cảm giác được sát khí. Phún Hỏa Tích Dịch ngừng lại đưa ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào thanh niên này, nếu không phải có Trương Hiểu Vũ đứng trên nó đã sớm nhảy lên rồi. Tới tìm ta hả? Trương Hiểu Vũ hai tay ôm ngực, cao giọng nói. Lý Đức sau lưng đem một thanh kiếm màu xanh thản nhiên nói không sai. Như vậy động thủ đi. Trương Hiểu Vũ cũng không nói lời vô nghĩa, nếu là tìm hắn như vậy không thể có chuyện gì tốt. Không rút kiếm ra, Lý Đức đứng ngạo nghệ phía trên sa mạc, vung tay đánh ra một quyền cương mãnh. Kim quang chói mắt bay vụt ra, tựa như một đoàn lưu tinh hướng lao về phía Trương Hiểu Vũ. Kim trúc tính công pháp, Trương Hiểu Vũ hơi kinh ngạc, trong sa mạc khí hậu khô giáo, hỏa nguyên khí, thổ nguyên khí. Phong nguyên khí sung túc nên trên cơ bản đại bộ phận mọi người đều tu luyện công pháp có 3 loại thuộc tính kia. Kim trúc tính công pháp Trương Hiểu Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện. Đứng thẳng trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch, Trương Hiểu Vũ đợi kim quang đến trước người hắn 3 thước mới đánh ra một quyền. Đang, âm thanh kim trúc va chạm vang vọng trong không gian, kim quang chói mắt ầm ầm bạo tán. Quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách có thể đả bại Công Dương Minh. Kim Trúc Tính công pháp chính là đánh vào chính diện, nhất kiên cường, vô kiên bất tồi, cho dù là thổ thuộc tính công pháp hùng hậu cũng không bằng thế, nhưng Trương Hiểu Vũ có thể thoải mái ngăn trở lại làm Lý Đức hơi ngoài dự kiến. Từ lưng phún hỏa tích dịch nhảy xuống, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói ngươi cũng rất mạnh, ít nhất so với Công Dương Minh mạnh gấp đôi. Vừa rồi năng lượng trong đạo kim quang kia tuy không thể làm cho tay Trương Hiểu Vũ sinh ra cảm giác đau nhức, nhưng so với Công Dương Minh thì hùng hậu và tinh thuần hơn rất nhiều, thực lực của đối phương hẳn là ở 4-5 cấp đại võ sư gì đó. Không biết có thể tiếp nổi chiêu tiếp theo hay không? Thân hình Lý Đức khẽ run lên rồi liền xuất hiện ở trước mặt Trương Hiểu Vũ, hưu quyền mang theo kim quang đánh ra. Trương Hiểu Vũ thoáng lui về phía sau mấy bước rồi túm lấy quyền đầu của Lý Đức, hai người nhất thời giằng co bất động, một cỗ lôi điện không ngừng lao ra rồi lại tan đi. Thấy nắm tay hơi ngường ấy, Lý Đức kinh hãi, nguyên lai là do lôi thuộc tính. Tuy Kim Trúc Tính bị lôi thuộc tính khắc chế nhưng bằng vào nguyên lực của võ sư mà có khả năng chiếm được tiện nghi của hắn thì thật kỳ quái. Với anh, một quyền mang theo kim quang bùng nổ trên người Lý Đức, đó là hộ thân nguyên lực chỉ có đại võ sư mới có thể cô động ra, kim quang lập tức hất tung Trương Hiểu Vũ ra. Trương Hiểu Vũ sắc mặt ngưng trọng, mặc kệ là thực lực hay là thuộc tính nguyên lực hoặc là chất lượng, Lý Đức đều hơn xa Công Dương Minh. Vừa mới rồi hộ thân nguyên lực trên người đối phương bùng nổ cứng rắn dị thường, muốn đánh vỡ tầng phòng ngự này không hề đơn giản. Xem ra không phát huy toàn bộ thực lực, hôm nay rất khó rời đây. Nghĩ đến đây, trên song trưởng Trương Hiểu Vũ hai màu xanh đen dần nổi lên, cánh tay tựa như làm bằng sắt vậy tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hưu, thân hình dựng lên, cánh tay phải Trương Hiểu Vũ mang theo âm bạo mãnh liệt cương mãnh đánh ra một quyền. Lý Đức đồng dạng vung quyền đón đỡ. Dưới kim quang lóng lánh toàn bộ quyền đầu tựa như làm bằng hoàng kim vậy, so với quyền đầu của Trương Hiểu Vũ như làm bằng sắt có chỗ tương tự. Hắc ma thủ. Hoàng kim quyền. Đang, nguyên lực mạnh mẽ dao động kích động không khí quanh thân mà hình thành từng đạo gió xoáy nhỏ, quanh hai người cắt bước lên nổ mạnh, khí thế bằng bạc. Trương Hiểu Vũ một quyền lấy được thượng phong, quyền thứ hai mau lẹ lại đến, quyền ảnh như mưa rền gió giữ bao phủ Lý Đức. Thanh âm va chạm liên miên không dứt làm cho ai nghe thấy mà nhiệt huyết sôi trào. Lui ra sau một bước, Lý Đức kinh hãi vô cùng, đây là vũ khí gì, nhân cấp trung thừa vũ khí Hoàng Kim Quyền lại bị ngăn chặn, mình là tứ cấp đại võ sư à. Hoàng Kim Quyền tuy còn chưa đại thành nhưng không đến mức liên tục bị ngăn chặn chứ. Hoàng Kim sắc hộ thân nguyên lực lại bùng nổ, Lý Đức vội vàng lui về phía sau hơn 10 bước rồi xoa bóp bàn tay đau đớn. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là kế tiếp ngươi sẽ thất bại thế thảm. Lý Đức bình tĩnh lại rồi rút thanh bảo kiếm sau lưng ra thản nhiên nói. Trương Hiểu Vũ bất động thanh sắc, lặng lặng chờ đối phương ra tuyệt chiêu hoặc là bản lĩnh chân thật. Đưa tay vướt ve thanh bảo kiếm màu xanh, trong cơ thể Lý Đức nguyên lực toàn lực vận chuyển theo kinh mạch trên cánh tay quán chú vào thân kiếm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thương, phía trên thanh kiếm hiện lên một vòng quang mang màu vàng nhạt. Kiếm quang nhẹ nhẹ từ đầu mũi kiếm phun ra nuốt vào không trừng. Thanh cương kiếm vừa ra, tất kiến huyết, nếu ngươi có thể ngăn trụ ta một kiếm, tạm tha cho ngươi một mạng. Lý Đức tự tin nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói thật đúng là cuồng đồ, bất quá ta muốn thử xem một kiếm này của ngươi có cái gì bất đồng. Xích, Trương Hiểu Vũ vừa dứt lời, bên trái hắn, mặt cắt đống nhiên xuất hiện một khe hở thật sâu dài đến mấy thước. Kiếm khí. Trương Hiểu Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi mang theo sự kinh hãi nhẹ nhẹ. Lý Đức tiêu ngạo nói tuy nói chỉ đến võ vương cảnh giới mới có thể phát huy ra kiếm khí chân chính nhưng đạo kiếm khí này của ta cũng đã sơ bộ thành hình, tuyết ngân thiết dài nửa tấc cũng có thể chém đứt. Kiếm khí so với kiếm quang uy lực mạnh không chỉ hơn một bậc, đã thực chất hóa, người bình thường chỉ có đến võ vương cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ chém ra kiếm khí chân chính. Không ngờ đối phương chỉ là đại võ sư đã có thể lĩnh ngộ ra một chút da lông của kiếm khí rồi. Cười ha ha, Trương Hiểu Vũ cũng rút từ sau lưng ra thanh đại kiếm màu bạc nói không cần ngươi tha mạng, tuy ta không thể phát huy ra kiếm khí nhưng không nhất thiết là thất bại, đến đây đi. Nga! Lý Đức nheo ánh mắt nói hy vọng ngươi không chết. Hai người cầm vũ khí đứng nhìn nhau, cũng không biết ai huy động vũ khí trước, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nhạt hình nguyệt nha cắt qua hư không. Với tốc độ cực nhanh lao về Trương Hiểu Vũ, tốc độ mau đến nỗi mắt người thường khó quan sát được. Trên tay, hai màu xanh đen không thối lui, Trương Hiểu Vũ hai tay cầm kiếm giơ cao lên hét lớn một tiếng rồi bổ xuống đón lấy kiếm khí đang phong tới. Ai cũng không thể hình dung thanh âm do thanh đại kiếm này phát ra bén nhọn thế nào, chỉ thấy nó cơ hồ đâm thủng lỗ thai người ta. Ở trong mắt Lý Đức, đại kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ không có nguyên lực dao động nhưng một vòng hào quang trong suốt màu ngân bạch từ trên đại kiếm xẹt qua. Kiếm khí màu vàng nhạt ở trên đường bị nổ tung, lực lượng cuồng bạo đáng sợ từ nơi va chạm khuyết trương ra bốn phương tám hướng, sa mạc bằng phẳng giống như bị vô số mũi tên nhọn vô hình bắn thủng mà vỡ nát ra. Chương 34, nâng cốc ngôn hoan. Khí nhận. Lý Đức thốt ra. Trương Hiểu Vũ đạm mạc nói chiêu này kêu là trảm phong. Trảm phong không cần quán chú nguyên lực, chỉ cần lực lượng vô cùng cường đại nén lại mà hình thành khí nhận vô kiên bất tồi. Sau khi tiến vào đỉnh phong võ sư, Trương Hiểu Vũ vận hành hắc ma sát đã có thể vung được thanh hắc kiếm kia, đương nhiên bởi vì hắc kiếm nặng 720 cân nên không thể chém ra khí nhận. Đây là lực lượng gì chứ, có thể so với cự nhân tộc. Thiên La Quốc Hưu có rất ít cự nhân tộc tồn tại, Lý Đức may mắn nhìn thấy một lần, họ cùng Trương Hiểu Vũ giống nhau. Hậu duệ cự nhân tộc không cần dùng nguyên lực mà có khả đánh ra khí nhận xé rách cương thiết hoặc là khí quyền thập phần khủng bố, võ giả đồng cấp căn bản không phải là đối thủ của cự nhân tộc. Lý Đức không tin tà, hai tay giơ thanh kiếm lên liên tiếp phát ra kiếm khí màu vàng nhạt tựa như một vật sáng phát ra chung quanh. Lực lượng trên tay chừng mấy ngàn cân, Trương Hiểu Vũ huy động ngân bạch đại kiếm, trong tiếng rít khủng bố từng đạo vô hình khí nhận theo một lộ tuyến quỷ dị ngăn chặn kiếm khí. Mặt đất chung quanh bị hoành kích mà hoàn toàn thay đổi, cắt vàng bay đầy trời. Phát ra nhiều kiếm khí như vậy, lúc sau Lý Đức cũng có chút ăn không tiêu, hắn ngừng lại nói ta không thể thắng ngươi, ngươi thắng rồi. Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói ta cũng vô pháp thắng ngươi, tính ngang tay đi. Kiếm khí của đối phương xác thực là thập phần sắc bén, Trương Hiểu Vũ không dám trực tiếp dùng hắc ma thủ để ngăn cản. Ta mời ngươi uống một chén nhé, Lý Đức đối với Trương Hiểu Vũ thực sự hứng thú. Về sau cho dù có người muốn giết hắn phỏng chừng cũng sẽ nhịn không được mà ra tay hỗ trợ. Thu hồi đại kiếm, Trương Hiểu Vũ cười nói tốt. Ở sa mạc nhiều ngày như vậy, trừ bỏ lúc ở nhà A Nhật Na, Trương Hiểu Vũ chưa có một bằng hữu nào, xem tính cách đối phương rõ ràng hào sảng, có vẻ hợp với chính. Trong tiểu lâu, hai người ngồi đối diện giơ chén sảng khoái uống rượu. Ở kiếp trước, Trương Hiểu Vũ cũng là một cao thủ uống rượu, nay thân thể hắn hùng tráng. Thể trạng dị thường nên uống rượu giống như uống nước, có bao nhiêu uống bấy nhiêu, làm cho Lý Đức trợn mắt há hốc mồm. Hai ta có thể uống rượu với nhau cũng coi như hữu duyên, về sau chuyện của ngươi là chuyện của ta. Cứ việc tới tìm ta. Lý Đức hào sảng nói. Trương Hiểu Vũ khoát tay mỉm cười nói ta còn nghĩ ngươi là kẻ lãnh khốc, nguyên lai cũng hiếu khách như thế. Cái này còn phải xem là đối với ai nữa. Lý Đức tự uống một chén rồi nói. Trương Hiểu Vũ hỏi xem ra ngươi không phải là người đôn hoàng sa mạc. Trương Hiểu Vũ từ công pháp của hắn mà phỏng đoán. Lý Đức gật gật đầu nói ta là người Thiên La Quốc, đến đôn hoàng sa mạc chỉ là đi lịch lãm. Lịch lãm, xem ra đối phương là đệ tử một đại gia tộc nào đó. Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ nói có thể nói cho ta nghe về Thiên La Quốc không, nơi đó ta hoàn toàn không biết gì cả. Lý Đức kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ rồi nói Thiên La Quốc là một trong bốn nước ở Nam Vực Đằng Vân Đại Lục, binh mấy ngàn vạn, quốc thổ ở Nam Vực bài danh đệ tam. Từ cực Nam Nam Trấn đến cực Bắc Thiên Lang Quan dài đến hơn 6 vạn dặm, phía Đông Lâm Hải Thành đến cực Tây Nam Hoang Sơn Mạch dài hơn 8 vạn dặm. T-E-Z-U-I-N gì có M. Trừ cái đó ra, Thiên La Quốc mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần thập đại cao thủ bài danh chiến. Và cứ 3 năm một lần thanh niên thập đại cao thủ bài danh chiến. Thế giới này võ phong sắc thực thịnh hành, đến đây cũng có cao thủ bài danh, cũng không biết thực lực mình nay xếp thứ bao nhiêu trong đám thanh niên đây. Không biết Lý Đức ngươi ở trong thế hệ thanh niên bài danh thứ bao nhiêu? Lý Đức cười khổ một tiếng Trương huynh đệ chê cười rồi, muốn tiến vào top 10 ít nhất cũng phải có thực lực đại võ sư đỉnh phong, vào top 5 đại đa số là võ vương cảnh giới. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc. Lý Đức bất quá mới 23-24 tuổi, những người khác cho dù là lớn hơn hắn vài tuổi trẻ như vậy đã là võ vương cao thủ, chẳng lẽ Thiên La Quốc nhiều thiên tài như vậy? Tham gia trận đấu có điều kiện tiên quyết gì không? Nếu không có việc gì thì Trương Hiểu Vũ cũng muốn tới kiến thức một chút. Chỉ cần là người Thiên La Quốc, tuổi không quá 30 là đều có thể tham gia. Trương huynh đệ nếu có ý tứ thì ta có thể lấy cho ngươi thân phận người Thiên La Quốc. Lý Đức nhìn ra Trương Hiểu Vũ có chút động tâm, là người trẻ tuổi ai mà không muốn thể hiện tài năng chứ? Trương Hiểu Vũ cười nói tốt. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Một lời đã định, nếu không biết đường thì ngươi chỉ cần hỏi thăm về Lý gia ở Kim Quang quận thành là được. Lý Đức nhiệt tình nói. Chỉ sợ mang đến cho ngươi phiền toái thôi. Lý Đức người này không tệ, trong đầu Trương Hiểu Vũ đã coi đối phương là nửa bằng hữu. Đúng rồi, ngươi sao bị đám Công Dương gia cùng Hách Liên gia săn đuổi ở trong Đôn Hoàng Sa mạc vậy, đối kháng với bọn họ không sáng suốt đâu. Lý Đức nghi hoặc nói. Trương Hiểu Vũ cười khổ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm như thế nên lập tức đem tiền căn hậu quả sự tình kể lại cho Lý Đức một lần. Lý Đức trong mắt hàn quang chớp động nói thần Sa phủ tuy cường thế, nhưng ở Nam vực cũng chưa tính là cái gì, đến lúc đó ngươi đến chỗ ta thì bọn họ cũng không dám tùy ý giết ngươi. Bất quá trước mắt ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất là nên trốn đi xa, Công Dương gia đã phái ra cao thủ đuổi giết ngươi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, trong Công Dương gia cao thủ nhiều như mây. Trong các cao thủ phái ra sẽ có võ vương cường giả, không nên đánh bừa là tốt nhất. Đáng tiếc là Mạc Sư Phó đoạn thời gian trước giao thủ với cao thủ thứ 7 của Thiên La Quốc là Ô Lương Vũ bị trọng thương nên thực lực giảm xuống tới đỉnh phong đại võ sư, nếu không cùng ngươi đồng hành thì không cần sợ hai đám Công Dương gia cao thủ kia. Lý Đức nói. Mạc Sư Phó, Trương Hiểu Vũ nhìn trung niên phía sau Lý Đức kinh ngạc nói Ô Lương Vũ ta có hân hạnh gặp qua một lần, là võ hùng cường giả. Mạc Sư Phó chẳng lẽ cũng là võ hùng cường giả? Mạc Sư Phó cười cười nói Ô Lương Vũ cùng thần Sa phủ cao thủ chiến đấu bị trọng thương, thực lực đã sớm giảm xuống đến võ vương cảnh giới, đáng tiếc tuy đều là võ vương nhưng vũ kỹ của hắn quá mức lợi hại, trong đám cao thủ võ vương chỉ sợ không có địch thủ, ta cũng may mắn mới đào thoát được. Trương Hiểu Vũ cũng không để ý, ngạo nghễ nói muốn mạng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Đức tán thưởng sự tự tin của Trương Hiểu Vũ mà thầm nghĩ, nhìn hắn bất quá 16-17 tuổi mà hào khí không thua ai, trong một năm này nếu có thể thăng cấp đến tứ ngũ cấp đại võ sư thì vị tất đã yếu hơn đỉnh phong đại võ sư, nhất định có thể trở thành một cao thủ của phía Nam Thiên La Quốc chúng ta, cái này sẽ đả kích ngạo khí của đám phương Bắc kia. Chúc ngươi có thể thuận lợi đi vào Thiên La Quốc, đến lúc đó ta sẽ tẩy trần cho ngươi. Lý Đức bưng một chén rượu chân thành nói. Trương Hiểu Vũ nâng cốc đụng nói một tiếng hảo rồi uống hết. Mạc Sư Phó nhìn Trương Hiểu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen thiếu gia ánh mắt không tệ, thật dễ dàng đã mượn sức được một thiên tài trẻ tuổi, ngày sau đối với Lý gia có chỗ tốt rất lớn. Chương 35, chém giết tàn khốc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không kết thúc, sáng sớm hôm sau, Trương Hiểu Vũ cùng Lý Đức chia tay mà đi về hướng về hỗn loạn sơn lĩnh. Sau khi tiến vào gần hỗn loạn sơn lĩnh khoảng 10 dặm, nơi này đã hoàn toàn trở thành thế giới chém giết, có một trọi một quyết đấu, có 10 vây giết một, có kẻ cầm bảo vật chạy trốn, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người chết đi. Trương Hiểu Vũ một đường đi tới cũng đã giết chết không ít người cấp bậc đại võ sư, xuất thủ tàn nhẫn làm cho rất nhiều kẻ rình mò hoảng sợ thầm nghĩ tiểu tử này không dễ cho vào. Rất hỗn loạn, hơn nữa ở đây không ai thực lực thấp hơn cấp bậc võ sư. Trương Hiểu Vũ đứng ở trên lưng phún hỏa tích dịch ngạo nghễ nhìn bốn phía, dựa vào một người một thú tung hoành một khu vực ở hỗn loạn sơn lĩnh. Trên tay hắn có nguyên giới, mọi người giết hắn đi. Xa xa hơn 10 tên võ sư lao về phía Trương Hiểu Vũ, ánh mắt như lửa nóng nhìn vào cái nhẫn màu đen trên ngón tay Trương Hiểu Vũ. Bọn họ nhận ra nguyên giới. Trương Hiểu Vũ một đường đi tới. Trừ bỏ Lý Đức nhận ra nguyên giới vì bản thân hắn cũng có nguyên giới ra thì những người khác đều cho rằng đó là cái nhẫn bình thường. Tiểu hỏa, giết cho ta. Không chút vô nghĩa, Trương Hiểu Vũ rút đại kiếm đồng thời mệnh lệnh cho phun hỏa tích dịch. Giống, phun hỏa tích dịch sau khi ăn xong dọa hóa nguyên thủy thứ hai thì thực lực đã tương đương với ngũ cấp đại võ sư. Nó mở miệng phun ra một đoàn đại hỏa cầu dài mấy thước đem mấy tên xông vào trước đốt thành than. Trong tay đại kiếm liên tiếp huy động, trong không khí xuất hiện vô số vô hình kiếm khí bắn thủng thân thể một đám, nhất thời đại phiến thân thể người tứ phân ngũ liệt, máu tươi nhiễm đỏ cắt vàng. Cháy mau, người nọ là đại võ sư. Viễn trình công kích là dấu hiệu của đại võ sư, những người này đều coi Trương Hiểu Vũ là đại võ sư, huống chi còn có một đầu tam giai hoàng thú nữa. Tuy nhiên đám người này có chạy mau hơn nữa cũng không hơn được tốc độ của phún hỏa tích dịch nên một đám bị chém giết trên sa mạc, khắp nơi đều là thi thể. Từ trên thi thể đám người này tìm được rất nhiều bạc cùng này một ít này nọ, Trương Hiểu Vũ ném toàn bộ vào nguyên giới sau đó tiếp tục đi sâu vào hỗn loạn sơn lĩnh. Ven đường, Trương Hiểu Vũ lại một lần nữa phát sinh đại chiến, đối phương là một tam cấp đại võ sư, hơn nữa giống Trương Hiểu Vũ, cũng có một đầu tọa kỵ tam giai hoang thú Bạo Phong Lang. Khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra nguyên giới, nếu không ngay cả người và thú đều phải chết. Độc nhãn trung niên nhân mặc trang phục thợ săn tham lam nhìn cái nhẫn trên tay Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Hắc hắc. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Vũ khí của độc nhãn trung niên nhân là một cây thiết côn, hắn giơ tay lên, một đạo hỏa diễm côn ảnh phá không lao đến ngực Trương Hiểu Vũ. Chỉ là nguyên lực ngoại phóng, còn xa mới đạt đến trình độ ngưng nguyên thành thực chất, Trương Hiểu Vũ vui mừng vung đại kiếm chém ra một đạo vô hình khí nhận, chẳng những chạm phá hỏa diễm côn ảnh mà dư thế chưa tiêu va chạm với thiết côn của độc nhãn trung niên. Tiếng kim trúc ma sắt vang vọng trong phạm vi hơn 10 trượng, độc nhãn trung niên hổ khẩu đau đớn cả kinh nói là khí nhận. Trên thiết côn không có nguyên lực dao động truyền đến nên độc nhãn trung niên nhân liếc mắt một cái đã nhận ra chiêu này. Trương Hiểu Vũ sắc mặt hờ hững, trên tay đại kiếm lại phát ra tiếng rít chói tai, từng đạo vô hình khí nhận mang theo kình khí đáng sợ xẹt qua sa mạc chém về phía độc nhãn trung niên. Bạo phong, công kích cho ta. Độc nhãn trung niên biết đã tới thời điểm mấu chốt vội vàng thúc giục bạo phong lang phát động công kích. Một mảnh phong nhận màu xanh nhạt từ trong miệng bạo phong lang bắn ra. Khí nhận vô hình vô tích ở tiền phương bày ra thiên la địa võng, chỉ nghe từng đợt thanh âm xé rách truyền ra, sa mạc trong vòng mấy trượng bị xuyên thủng vỡ nát thành một đống hỗn độn. Phún hỏa tích dịch cũng không chậm, cái miệng rộng như bồn máu phun ra một đoàn hỏa cầu cực nóng đánh về hướng một người một thú kia. Trong khoảnh khắc, khí nhận, hỏa diễm côn ảnh, hỏa cầu, phong nhận xuyên qua trong không gian mà va chạm, cường đại khí kình hỗn loạn làm sinh ra từng đợt loạn lưu. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra hoa mỹ sáng rọi. Cấp bậc của phún hỏa tích dịch so với bạo phong lang kia thì cao hơn không ít, chỉ chốc lát công phu sau nó đã ngăn chặn được phong nhận của đối phương, hỏa diễm từng bước lớn tới, sa mạc bị cháy đen một mảnh. Bên ngoài thân độc nhãn trung niên đã dâng lên một vòng hộ thân nguyên lực màu đỏ đem bạo phong lang cùng hắn bao phủ ở bên trong, hắn gian nan chạm phá vài khí nhận vô hình vô tích thì hô bạo phong lang hô mau bỏ đi thôi. Bạo phong lang phun ra một phiến phong nhận đánh vỡ hỏa cầu rồi xoay người chở độc nhãn trung niên nhân chạy đi. Phún hỏa tích dịch không cam lòng đuổi theo. Đứng trên lưng phún hỏa tích dịch, Trương Hiểu Vũ hai tay màu xanh đen sáng bóng huy động đại kiếm, nhưng mỗi lần chỉ huy động một nửa khoảng cách thì lập tức thu hồi, theo sau lại chém ra, đem khí thế cùng kình lực áp xúc đến trạng thái cực hạn. Lúc này Trương Hiểu Vũ đột nhiên bạo giống một tiếng, đại kiếm mang theo vô cùng tiếng rít bổ ra. Không khí phía trước tựa như hóa thành nước hữu hình bị kích thích mà lăn tăn gọn sóng, bị vô hình vô khí nhận cắt thành hai nửa, một đường kéo dài đến tận sau lưng độc nhãn trung niên nhân rồi ầm ầm nổ tung. Phun ra một ngụm máu tươi, hộ thân nguyên lực của độc nhãn trung niên tán loạn, hắn cùng bạo phong lang bị lực đạo mạnh mẽ chém chúng hất bắn đi hơn 10 thước. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Còn chưa chờ độc nhãn trung niên nhân lấy lại tinh thần, bề mặt sa mạc bên cạnh đột nhiên bị vô hình khí kình phân thành hai. Từ cổ độc nhãn trung niên nhân xẹt qua, máu tươi bắn ra bốn phía. Độc nhãn thế mà bị người ta xử lý. Bên cạnh một số người kinh ngạc vạn phần, bọn họ biết rõ độc nhãn trung niên cường hãn thế nào, huống chi còn có một đầu bạo phong lang nữa, cả hai gộp lại tương đương với lục cấp đại võ sư tồn tại. Trên người độc nhãn có cái gì giá trị đều bị cướp đoạt sạch sẽ, Trương Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, không thể tưởng được trên người đối phương chẳng có nhiều bạc mà còn có mấy tấm ngân phiếu. Đối với Trương Hiểu Vũ mà nói là niềm vui bất ngờ. Ngồi ở bên cạnh nhìn phún hỏa tích dịch cắn nuốt thi thể bạo phong lang, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, không biết khi nào phún hỏa tích dịch có thể tiến giai đến tứ giai hoang thú. Hoang thú có thực lực sánh với võ vương là mặt hàng hiếm lạ, rất ít ai có được tứ giai hoang thú vì dù sao hoang thú cấp bậc càng cao thì càng không có khả năng bị phục tùng. Hơn nữa trời sinh tính kiêu ngạo làm cho chúng nó tình nguyện chết trận chứ cũng không nguyện ý khuất phục nhân loại. Thân hình phún hỏa tích dịch dài chừng 15 thước, cái miệng thật lớn nhẹ nhàng nhấm nháp, bạo phong lang bị xả thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất. Chỉ chốc lát công phu sau, hình thể cực đại của bạo phong lang đã bị cắn hết, cuối cùng chỉ còn lại một viên nội đan cũng bị phún hỏa tích dịch nuốt vào trong bụng. Hoang thú thường tranh đấu phần lớn là vì muốn cướp nội đan của nhau, tuy cắn nuốt nội đan cùng giai thì không thể đẩy nhanh tốc độ tiến giai, nhưng so với bình thường thì nhanh hơn nhiều. Ăn một đầu bạo phong lang, phún hỏa tích dịch có vẻ chưa no, nó đưa ánh mắt hung ác quét quanh một vòng làm cho mấy người quanh đó kinh hồn táng đảm. Khi chỉ còn cách hỗn loạn sơn lĩnh vài dặm, Trương Hiểu Vũ đã có thể nhìn được một tòa sơn mạch cao ngất kéo dài đến tận chân trời, tựa như một bức tường trời sinh đứng ngang giữa đôn hoàng sa mạc, làm cho sa mạc phân ra Nam Bắc. Đây là ở ngoại vi mà đại võ sư cao thủ đã có không ít, bên trong hỗn loạn sơn lĩnh chỉ sợ phải dùng từ cao thủ nhiều như mây để hình dung mới thỏa đáng nhất. Ai nấy đều có giấc mộng có thể tìm được bảo tàng kia, ngoài ra còn có Lôi Minh cổ thành trong truyền thuyết nữa. Trải qua mấy tràng chiến đấu, bên ngoài hỗn loạn sơn lĩnh mọi người đều biết có một con phún hỏa tích dịch có thể dễ dàng đả bại đại võ sư cao thủ đã vào đây. Chương 36, Thanh niên cường giả. Tiến vào hỗn loạn sơn lĩnh, Trương Hiểu Vũ thầm than một tiếng, không thể tưởng được ở trong sa mạc còn có thể nhìn thấy sơn mạch, vách núi màu xám trắng cùng thâm nâu, mặt trên có một số thảo mộc cổ quái, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Bởi vì sơn mạch thập rất lớn nên các bụi không thể xâm nhập vào sâu bên trong, cố đi ước chừng vài dặm thì đã có thể nhìn mặt đất màu nâu rồi, trên mặt đất có đám đám châm thảo thật nhỏ, mấy con hoang thú nhỏ đáng yêu nhấp nháy ánh mắt túi đầu gặm cỏ. Phún hỏa tích dịch đi rất nhanh về phía trước, dọc theo con đường men theo chân sơn mạch đi về phía trước. Nguyên bản Trương Hiểu Vũ cũng như những người khác, chuẩn bị tìm kiếm Lôi Minh cổ thành trong truyền thuyết, bất quá cao thủ Công Dương gia tộc rất nhanh sẽ tới nên Trương Hiểu Vũ không thể không thay đổi kế hoạch, tận lực trước rời khỏi hỗn loạn sơn lĩnh đến bắc bộ đôn hoàng sa mạc. Tiền phương truyền đến dao động của khí kình phá không, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết. Cưỡi phún hỏa tích dịch xuất hiện ở trên một mảnh đất nhỏ nhìn đường lớn phía trước, Trương Hiểu Vũ thoáng kinh ngạc. Tỷ lệ song phương cách nhau quá xa, một phương toàn bộ là thợ săn cầm chảm đao, xuất thủ tàn nhẫn lưu loát, phối hợp ăn ý, nhân số đại khái vào 20 mấy người. Một phương khác là một nữ 4 nam, đều là người trẻ tuổi, nữ thân thể thon dài, tướng mạo xinh xắn, quần áo màu tím nhàn nhã tựa vào vách đá bên cạnh mà xem. Hai bên cô ta có 3 thanh niên khí chất cao quý, ánh mắt sắc bén cũng đứng xem màn chiến đấu. Giao thủ cùng chúng thợ săn là một gã H.I.G. thanh niên tướng mạo tuấn lãng kiêu ngạo, trên tay cầm một thanh loan đao dài 3 thước dài màu xanh biếc, đao mang phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng lại bắn ra từng đạo hồ quang màu lam, thế công sắc bén và hung mãnh. Đông Giã Vân Thiên 1 năm khổ tu thăng nhị cấp, rốt cục đã là ngũ cấp đại võ sư, xem ra cũng chỉ có Trầm Tiêu là có thể ngăn được chặn hắn. Nữ tử áo tím người như không xương dựa vào vách đá, trong bàn tay trắng non thỉnh thoảng lại hiện lên hào quang màu bạc, cô ta có vẻ vô cùng tự tin. Bên trái cô ta là thanh niên tóc dài mặc áo choàng, mắt hổ mũi long, thân cao gần 2 thước, sau lưng đeo một cây búa lớn màu đen dài gần bằng chiều cao cơ thể hắn. Lưỡi búa lấp lóe quang mang lạnh lẽo, hắn nghe vậy thì nói cấp bậc không có nghĩa lý gì, chỉ có chiến lực mới là tối trọng yếu. Đông Giã Vân Thiên nếu chỉ có điểm chiến lược này thì năm nay không đến phần hắn. Ha ha! Sa Phi Hào nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy, bất quá ta xem Đông Giã Vân Thiên hẳn là vẫn còn tuyệt chiêu, chỉ sợ là lưu lại cho vài người các ngươi. Nữ tử áo tím tươi cười lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu như nước. Không cần thiết. Công Dương Nhược, nghe nói nửa năm trước cô đã cho Đông Giã Vân Thiên ăn đau khổ, người này mang thù không chừng là để lại cho ngươi đó. Thanh niên nói chuyện hai tay ôm ngực, một cỗ khí thế bệ nghệ phát ra. Sa Phi Hào nghe thanh niên ôm ngực nói chuyện thì hừ lạnh nói Thuần Tử Phong, năm trước bị ngươi cướp vị trí thứ 2, năm nay cũng không dễ dàng như vậy đâu. Buông tay ra, Thuần Tử Phong không khách khí nói nếu không phải Thác Bạt Nam đấu với Trầm Kiêu bị thương thì ngươi ngay cả vị trí thứ 3 cũng không giữ được. Ngươi! Sa Phi Hào mắt hổ trừng to, hơi thở hùng hồn tập trung vào Thuần Tử Phong. Còn 1 tháng nữa mới đến bài danh chiến, hiện tại nhiều lời vô ích, dùng ít khí lực đi. Thanh niên áo lam còn lại lạnh nhạt nói. Thuần Tử Phong nhìn về phía thanh niên áo lam này trong ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ, lúc Trầm Kiêu còn chưa quật khởi Thác Bạt Nam đã là địch nhân tối mạnh mẽ của hắn, 1 năm qua, không biết đối phương đã phát triển đến tình trạng gì rồi. Những người này không ai đơn giản cả, khí tức tuyệt không ở dưới Lý Đức. Nếu đoán không sai thì đây hẳn là tứ đại cao thủ thanh niên cực phú nổi danh trong sa mạc, Trương Hiểu Vũ có chút hứng thú quan sát. Loan đao xanh biếc trong tay chợt sáng loè, điện mang tựa như một tia chớp lấy loan đao làm trung tâm vọt ra tàn sát, Đông Giã Vân Thiên hét lớn một tiếng, loan đao nhằm vào đám thợ săn bạo phát ra. Xích lạp lạp, 8 gã thợ săn bị cháy xém, theo sau thân thể bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt. còn lại 5-6 gã thợ săn trong lòng run sợ xoay người chạy trốn. Trong ánh mắt lóe ra tinh quang bá đạo, Đông Giã Vân Thiên hai tay giơ loan đao lên chém ngang ra, một đạo điện quang dài mấy thước xẹt qua đại khoảng cách đem đám thợ săn chạy trốn đốt cháy xém. Không tệ, Đông Giã Vân Thiên, lôi đao chạm của ngươi quả nhiên là bá đạo. Công Dương Nhược đứng thẳng lại cười nói. Hừ, Đông Giã Vân Thiên lạnh lùng liếc nhìn Công Dương Nhược một cái nói, một năm qua ta chuẩn bị hai tuyệt chiêu, cái thứ nhất tặng cho ngươi. Công Dương Nhược cười khẽ nói, hy vọng cái ngươi gọi là tuyệt chiêu đó có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú. Đưa mắt thoáng nhìn, Thác Bạt Nam mặc áo lam đạm mạc nói Công Dương Nhược, ngươi không nhận ra kẻ giết đại ca ngươi hả, có muốn ta giúp ngươi giết hung thủ hay không? Công Dương Nhược ngạc nhiên rồi lập tức tỉnh ngộ. Nhất thời quay đầu quét quanh một vòng và chú ý tới một người một thú đứng trên sườn núi xa xa. Là hắn. Công Dương Nhược trong nháy mắt sắc mặt lạnh như băng, tuy nàng đối với Công Dương Minh không có cảm tình gì nhưng cuối cùng vẫn là người cùng gia tộc, bị người ta tùy ý giết chết thì mặt mũi mình cũng không đẹp đẽ gì. Trên tay ngân mang nở rộ, cánh tay Công Dương Nhược bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc và mang theo tiếng xé gió rồi chợt lóe lên biến mất. Thanh niên áo lam kia rất mạnh. Hắn đã ẩn tàng khí tức mà không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy. Trương Hiểu Vũ đưa tay bắt lấy đạo ánh sáng màu bạc, lòng bàn tay mở ra thì thấy đó là một thanh tiểu kiếm, lực xuyên thủng cường đại lưu lại trên lòng bàn tay một vết sức màu trắng. Tiểu hỏa, đi thôi. Trương Hiểu Vũ không muốn tranh đấu cùng đối phương vì thực lực của hắn đối phó với một đã là cực hạn, đối mặt với năm hẳn phải chết. Chờ năm người chạy tới thì Trương Hiểu Vũ đã biến mất không thấy, nhưng hắn dùng huyết nhục chi khu bắt được tiểu kiếm của Công Dương Nhược làm cho ai nấy đều sắc mặt thoáng ngưng trọng. Công Dương Nhược đã lĩnh ngộ được kiếm khí sơ hình, bề ngoài tiểu kiếm bắn ra được bao trùm bởi một tầng kiếm khí vô kiên bất tồi. Ngay cả tinh cương dày cả tấc cũng có thể bị xuyên thủng thế mà bị người ta dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy. Người này thực lực chỉ sợ không thua ta, khó trách hắn có thể giết chết tên tự đại kia. Sa Phi Hào nói. Công Dương Nhược gương mặt đột nhiên tươi cười nói trận đấu còn một tháng nữa, chúng ta cạnh tranh đi. Thuần Tử Phong nói cạnh tranh đi săn hả? Không sai, năm người chúng ta tách ra, xem ai đi trước một bước bắt được hoặc giết chết được hắn, đương nhiên cũng có thể không tham gia, ta không miễn cưỡng. Công Dương Nhược đưa mắt nhìn quét quanh một vòng thản nhiên cười nói. Đông Giã Vân Thiên mở miệng nói ta tham gia. Đúa của ta lâu rồi không gặp huyết. Sa Phi Hảo đạm thanh trả lời. Thuần Tử Phong cười cười không có trả lời nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn khí trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại Thác Bạt Nam, mọi người đưa ánh mắt nhìn hắn. Kế hoạch của ngươi rất khó thành công, thôi cố hết sức đi. Thác Bạt Nam mở miệng nói. Công Dương Nhược vừa lòng gật gật đầu Thác Bạt Nam ngươi đa tâm rồi, hắn ngoại trừ bản tay ra thì cũng chỉ là một võ sư. Chương 37, Võ Vương đuổi giết. Trương Hiểu Vũ không biết vì hắn mà một kế hoạch đi săn đã được sinh ra. Tuy nhiên cho dù có biết thì hắn cũng không ngại, nhiều nhất chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Cuộc sống ngắn ngủi đã bất chi bất giác cải biến tính cách hắn, không sợ hãi, không lo lắng cùng mê mang, bên trong ôn hòa là thiết huyết lạnh lùng. Đương nhiên, hắn hiện rất thích hợp để sinh tồn trong thế giới này. Trong hỗn loạn sơn lĩnh có 3 thôn trấn, gần nam bộ sa mạc là Bình An trấn, thống trị nơi này là một đoàn thợ săn cuồng phong với trên 300 người, gã đội trưởng tên là Tắc Khắc. Là tam cấp đại võ sư, coi như là nhân vật nổi danh trong hỗn loạn sơn lĩnh. Bởi vì địa vực có chút đặc thù nên trong trấn, giá các vật phẩm đều khá đắt, điều này cũng giúp cho Tắc Khắc giàu có nhanh chóng. Bên cạnh đó để đảm bảo cho tài phú được an toàn và dài lâu, trong Bình An trấn nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, kẻ nào vi phạm lập tức bị giết chết nên trong mắt mọi người, cái trấn nhỏ này tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong hỗn loạn sơn lĩnh. Sau khi để phún hỏa tích dịch ở bên ngoài tự do hoạt động, Trương Hiểu Vũ đi vào Bình An trấn, kiếm một cái tiểu lâu có chút náo nhiệt. Đến đây, uống đi. Hỗn loạn sơn lĩnh thật đúng là có tiền, lão tử ở bên ngoài tân tân khổ khổ một ngày kiếm được bất quá mấy lượng bạc, ở trong này một ngày ít nhất cũng có 12 lượng. Ngươi không thấy sao, ở trên sa mạc chỉ cần săn một ít hoang thú hoặc vào sơn lĩnh tùy tiện hái một ít thảo dược thì giá trị đều không nhỏ. Bên ngoài tự nhiên là không thể so được. Hảo hảo, chỉ là rất nguy hiểm, chẳng những phải ứng phó với cao giai hoang thú mà còn bị kẻ khác đánh lén nữa, qua ngày cũng không dễ à. Tới nơi này không phải vì kiếm tiền sao, sợ chết thì đã không đến đây, hết năm nay trên người chắc có được mấy ngàn lượng đây. 6. Dựa vào cửa sổ, Trương Hiểu Vũ cười cười, hỗn loạn sơn lĩnh tuy hỗn loạn dị thường nhưng kiếm tiền xác thực rất nhanh, đương nhiên chi phí cũng đắt dị thường. Một hồ liệt rượu bình thường có giá 2 lượng bạc còn ở đây gấp 10, buôn bán ở trong này quả thực là lãi kết xù. Gọi đồ ăn có giá gần 10 lượng bạc, Trương Hiểu Vũ không nhanh không chậm ăn. Xoạch xoạch. Một người trung niên mặc quần áo màu trắng đi vào tiểu lâu, ánh mắt sắc bén quét qua mọi nơi một vòng, lập tức đã phát hiện ra thiếu niên đang ăn cơm trưa. Với anh, không hề có dấu hiệu, một cấu nguyên lực uy áp ảo ra bao phủ cả tiểu lâu, mọi người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn mà tâm thần sinh ra sợ hãi. Đây là võ vương cao thủ nên mới có nguyên lực uy áp. Trong tiểu lâu một số thợ săn kinh hồn thất sắc nói. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào lên, toàn thân nguyên lực của Trương Hiểu Vũ không chịu khống chế mà tự động vận chuyển, cuối cùng được Trương Hiểu Vũ áp chế mà dần dần vững vàng lại. Người là Trương Hiểu Vũ? Trung niên áo trắng lạnh lùng nói. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu đánh giá đối phương rồi nói đúng ta. Là ngươi giết chết đại thiếu gia. Nhìn thái độ và khí thế này, trung niên áo trắng làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được cùng áp lực khủng bố. Đúng vậy. Đối phương nếu là người Công Dương gia, vậy có giải thích cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm trước mắt là chạy trốn như thế nào thôi. Khoe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường cùng tàn nhẫn, trung niên áo trắng đi tới trước mặt Trương Hiểu Vũ nói vậy đi theo ta một chuyến. Đối với võ vương cao thủ, giết hay không giết cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Người nào dám đến Bình An trấn nháo sự, nơi này do Tắc Khắc đội trưởng 6. Ngoài cửa có hơn 10 thợ săn vọt vào, gã cầm đầu lớn tiếng quát. Trung niên áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải khẽ động. Một đạo sóng xung kích màu vàng từ trung niên áo trắng phóng ra, mười mấy gã thợ săn còn chưa thấy rõ ràng diện mạo hắn thì thân thể đã tứ phân ngũ liệt bay ra ngoài. Võ vương đã cường đại đến mức có thể sát thương địch nhân trong phạm vi lớn, đây là bản lĩnh mà đại võ sư không có. Chỉ là Trương Hiểu Vũ nắm chắc thời điểm trung niên áo trắng phân tâm mà dưới chân dậm mạnh một cái, thân thể bắn ra ngoài cửa sổ, tốc độ mau lẹ như gió. Muốn chết. Trung niên áo trắng sắc mặt xanh mét, tay trái vung ra lăng không đánh một chưởng về hướng Trương Hiểu Vũ đang ở giữa không trung. Thổ hoàng sắc hảo quang đại phóng, một cái hư ảnh bàn tay thật lớn xé rách không khí lao về hướng Trương Hiểu Vũ. Sinh tử một đường, hai tay Trương Hiểu Vũ đột nhiên biến thành màu xanh đen rồi vung lên đón đỡ cự trưởng. Phanh một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Hiểu Vũ sắc mặt tái nhợt cảm thấy hai bên có tiếng gió rít kịch liệt. Hắn nhanh chóng đạp đổ vách tường nhà bên cạnh rồi liền biến mất. Tuy nhiên tốc độ của trung niên áo trắng rất nhanh, hiển nhiên Trương Hiểu Vũ không thể so được, dưới chân khẽ rậm, thân thể hắn liền từ cửa sổ bắn ra ngoài rồi nhằm về phía bức tường vừa đổ kia đánh ra một chưởng. Cát bụi nổi lên từ phía, vách tường vốn đã sụp một nửa lúc này tan nát bắn ra bốn phương tám hướng, bên trong có mấy bóng người thất kinh trốn ra. Trung niên áo trắng không có buông tha cho Trương Hiểu Vũ, thân thể hắn bay lên cao 7-8 thước. Theo phương hướng Trương Hiểu Vũ có khả năng chạy trốn liên tục phát động công kích, trong lúc nhất thời Bình An trấn tựa như bị vô số máy bắn đá oanh kích. Đội trưởng 6. Tại ngã tư đường có một đám thợ săn tụ tập, đây là Cuồng Phong đoàn. Gã trung niên cầm đầu trong mắt đầy phẫn nộ nhưng vẫn giữ được lý trí, hắn lắc lắc đầu nói không cần quản nữa. Một võ vương cao thủ bọn họ không ngai được, nếu đi chọc giận hắn, Cuồng Phong đoàn có thể bị toàn diệt. Trung niên áo trắng cơ hồ đã phát cuồng. Một gã võ sư gã không coi vào đâu lại đào tẩu thoát, điều này làm cho tôn nghiêm thượng vị giả của hắn bị đả kích nghiêm trọng nên lúc này càng xuất thủ cuồng bạo hơn. Sức phá hoại của võ vương cao thủ thật ghê gớm, ngắn ngủn một lát công phu, phía nam Bình An trấn đã có hơn 10 tòa kiến trúc bị phá hủy, tất cả đều chỉ còn là một đống hỗn độn. Người nào đã đắc tội với võ vương cao thủ vậy, thật sự là muốn chết ta. Mẹ nó, nếu để lão tử tìm được sẽ lột ra hắn. Làm hại lao tử thiếu chút nữa bị phân thây. Bất quá có thể đào tẩu khỏi tay võ vương, xác thực là có chút bản sự. Cuộc sống ở Bình An trấn đều là trên lưới dao nên mọi người rất nhanh đã bình tĩnh lại tụ tập một chỗ thảo luận náo nhiệt. Phía dưới một vách tường đổ sập, Trương Hiểu Vũ nằm sấp trên mặt đất, muốn từ tay võ vương đoạt lại mệnh, nếu trực tiếp đào thoát chính là đi tìm chết. Võ vương có thể phi hành tại tầng trời thấp, trong chớp mắt hắn có thể bay xa 20 thước. Loại tốc độ này đã không kém gì cao giai hoang thú phi hành. Trương Hiểu Vũ cũng chỉ có chiêu này mà thôi, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chương 38, Huyết Đao. Nơi đó sao lại thế này, trên quả núi nhỏ, nữ nhân Kiều Mị nhìn xuống trấn nhỏ đang bị phá hủy phía dưới ngạc nhiên nói. Đã một ngày trôi qua, Công Dương Nhược chưa truy tung được Trương Hiểu Vũ, tại phương diện này một đại võ sư thậm chí còn kém cả một võ giả có truy tung thuật. Chăm chú nhìn một lát, Công Dương Nhược nhận ra kẻ đang phá hủy nơi đó chính là người gia tộc mình, Công Dương Khuê. Xem ra hắn đã tìm được Trương Hiểu Vũ rồi, chỉ là xem tình huống thì tựa hồ đã để tên kia đào tẩu mất, thật đúng là mệnh con rắn mà, võ vương cao thủ cũng không lưu được hắn, bất quá hẳn thể nào cũng bị trọng thương. Mũi chân linh hoạt điểm lên vách núi, Công Dương Nhược lao xuống. Toàn bộ một nửa phía nam trấn nhỏ đã bị phá hủy, Công Dương Khuê bay giữa không trung, sắc mặt tâm trầm. Tuy hắn xác định Trương Hiểu Vũ nhất định vẫn còn ở trong đây, nhưng trong đại phạm lớn như thế mà muốn tìm kiếm kỹ thì rất khó khăn. Đưa ánh mắt sắc bén quét qua mấy vòng, Công Dương Khuê phun ra một hơi đem độ cao phi hành nâng lên 3 thước rồi chậm rãi kiểm tra, cứ thấy vách tường nào còn hơi nguyên vẹn là hung hăng đánh nát, nếu là có ai ở bên trong thì sẽ không tránh được bị tan xương nát thịt. Tạp sát, phía dưới vách tường sập đột ngột vỡ ra một khe hở. Huyết quang vọt ra rồi một tia đao mang lạnh lẽo lao ra đánh út về phía Công Dương Khuê cơ hồ gần trong gang tấc. Nguy cơ mãnh liệt làm cho da đầu Công Dương Khuê run lên, theo bản năng hắn né sang ngang nửa thước, tuy nhiên một đạo huyết sắc đao mang nhất thời lướt qua ngực, chỉ thấy máu tươi tung tóe. Vung trưởng đánh nát vách tường phía dưới, Công Dương Khuê vận kình lui ra rồi trong nháy mắt tăng độ cao lên tới hơn 10 thước. Huyết đao, ngươi cũng là võ vương cao thủ, sao không để ý đến thể diện đánh lên ta? Công Dương Khuê sắc mặt tái nhợt, một đao vừa rồi suýt nữa đã lấy mạng hắn, đao mang tuy không bằng đao khí về lực công kích nhưng hơn ở chỗ, trong khoảng cách gần lại có lực phá hoại lớn hơn, nếu không phải hắn tránh được một chút thì đao mang kia trong nháy mắt sẽ phá hủy tâm mạch hắn. Một thân ảnh nhỏ gầy đứng thẳng trên một cây có gỗ, trong tay cầm một thanh đao, từ thân đao từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống, tản mát ra huyết tinh sát khí. Chút lễ vật nhỏ thôi, lần trước ngươi cũng đánh lén ta như thế mà. Thiếu chút nữa làm cho ta mất mạng rồi. Huyết đao vẻ mặt âm lãnh mang theo vẻ châm chọc nói, hắn muốn mượn cơ hội đối phương sơ hở, một tam cấp võ vương bị trọng thương cũng không thể coi nhẹ, nếu không sẽ chết thực thảm. Trên mặt vui mừng, Trương Hiểu Vũ tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng nghe thanh âm thì hẳn là có người tập kích vị võ vương kia, hơn nữa làm cho hắn bị thương không nhẹ, chờ thương thế mình khôi phục một chút là có thể thoát đi nơi này. Song trưởng của Trương Hiểu Vũ tuy đã được cường hóa nhiều nhưng dưới đòn công kích của võ vương cao thủ thì có rất nhiều kinh mạch đã đứt, hiện tại mà thi triển hắc ma thủ thì nhiều nhất chỉ phát huy được 4-5 thành thực lực, hơn nữa nguyên lực của đối phương tinh thuần hơn mình rất nhiều, hiện tại đã xâm nhập vào trong thân thể mà phá hư. Nằm dưới vách tường, Trương Hiểu Vũ lấy từ nguyên giới ra thuốc trị nội thương mà gian nan trị liệu đồng thời điều động nguyên lực của mình đối kháng với nguyên lực xâm nhập vào. Là nhất cấp truy nã phạm huyết đao. Phía dưới có người nhận ra huyết đao, đúng là kẻ trước đó vài ngày giống như Trương Hiểu Vũ đã bị tuyên bố truy nã. Xa xa, trên ngã tư đường, Tắt Khắc rất vui vẻ. Bình An Trấn bị phá hủy gần một nửa làm cho hắn tổn thất ít nhất là hơn 1.000 lượng bạc, sợ võ vương uy áp nên hắn không có khả năng yêu cầu Công Dương Khuê bồi thường, chỉ dành nuốt đắng mà thôi. Hiện tại xuất hiện một huyết đao vừa lúc giúp hắn xả giận. Tốt nhất là giết Công Dương Khuê kia đi. Công Dương Khuê trong lòng tuy phẫn nộ bất quá cục diện trước mắt đã không còn nắm trong tay hắn nữa, hắn bị thương rất nghiêm trọng, còn lại không quá 5 thành công lực, nếu mạnh mẽ thúc giục nguyên lực thì nói không chừng sẽ xuất hiện tai họa ngầm không thể chữa trị. Hiện tại nên giằng co với đối phương, âm thầm khôi phục nguyên khí, chỉ cần khôi phục được 6-7 thành thì dù đánh không lại đối phương cũng có thể thong dong rời đi. Huyết đao, ngươi đi đi. Sau khi trở về ta có thể hủy bỏ lệnh truy nã đối với ngươi. Công Dương Khuê nói. Huyết đao hắc hắc nở nụ cười nói ngươi có vẻ không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nếu Công Dương Hạo nói thì ta thật ra có thể tin tưởng. Một cơ hội như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn nắm lấy sao, nếu thành công thì ngươi có thể tránh bị mười mấy tên võ vương của thần Sa Phủ đuổi giết, hy vọng ngươi nên suy nghĩ một chút. Huyết đao trong mắt vừa chuyển, thoáng có chút chần chờ nói ngươi nói là thật đó chứ. Sẽ không qua sông đoạn cầu chứ? Công Dương Khuê trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói đương nhiên rồi năm. Đi tìm chết đi, từ trên cây gỗ, thân ảnh huyết đao bắn ra, phía trước là một đạo huyết sắc đao khí. Ngươi! Công Dương Khuê vừa kinh vừa giận, bên ngoài thân hắn nổi lên một vòng thổ hoàng sắc hộ thể nguyên lực. Suy suy, huyết sắc đao khí mang theo lực xuyên thủng cường đại cùng đặc tính ăn mòn trong chớp mắt đã phá vỡ hộ thể nguyên lực của đối phương và lưu lại trên bụng Công Dương Khuê một vết thương sâu hoắm. Công Dương Khuê, ngươi tưởng gạt được ta hả, chết đi, nhất chiêu đắc thủ, huyết đao giơ trường đao trong tay lên rồi hung hăng bổ đi xuống. Hưu, ngân quang lóe ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía huyết đao. Huyết đao ánh mắt khẽ biến, trường đao chuyển hướng chặn ngân quang lại, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh thai rồi một thanh tiểu kiếm cỡ bàn tay bay ngược ra cắm vào vách tường bên cạnh. Huyết đao, ngươi muốn giết người Công Dương gia chúng ta thì tốt nhất nên ngẫm lại hậu quả đi. Thân ảnh thon dài của Công Dương Nhược đứng cách Công Dương Khuê không xa nói. Nhẹ nhàng dẫm nát gạch ngói dưới chân, huyết đao cười lạnh nói chỉ là một ngũ cấp đại võ sư mà cũng muốn cứu người trên tay ta sao. Đưa tay nắm lấy tiểu kiếm, Công Dương Nhược kiêng kỵ nhìn huyết đao, nhất cấp võ vương cùng ngũ cấp đại võ sư, cấp bậc nhìn như không quá xa bất quá sự chênh lệch về cảnh giới đủ có thể đập nát hết thảy. Nếu giao chiến chính diện thì cô ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp được 3 chiêu là cực hạn, không biết thương thế của Công Dương Khuê thế nào rồi. Chết tiệt, Công Dương Khuê sắc mặt nhăn nhó, lấy ra một lọ thuốc bột đắp vào miệng vết thương, đau đớn kịch liệt cơ hồ làm cho hắn ngất đi. Một đạo đao mang, một đạo đao khí, người thường chúng phải đã sớm chết đi rồi, lấy thực lực tam cấp võ vương như hắn cũng không chịu nổi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Máu từ miệng vết thương huyết dần dần ngừng chảy. Công Dương Khuê tức giận nói huyết đao, đây là ngươi đang khiêu khích với uy nghiêm của thần Sa Phủ, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Trả lời hắn là một đạo đao khí phong duệ xuyên thấu không khí bắn về hướng yết hầu hắn. Hiu hiu hiu, ba đạo tiểu kiếm mang theo tiếng xé gió lợi hại bắn vào đao khí, chỉ thấy tiếng nổ liên miên, kiếm khí cùng đao khí bắn ra xuyên thủng vô số gạch đá và đồ vật quanh đó. Chương 39, thoát đi. Hảo, ngươi đã lĩnh ngộ một ít huyền ảo của kiếm khí. Giết ngươi sẽ đả kích thần Sa Phủ không nhỏ. Bên ngoài thân dâng lên một vòng huyết sắc hộ thể nguyên lực, huyết đao cầm trường đao chém về hướng Công Dương Nhược. Công Dương Nhược sắc mặt như thường, hai tay giống như thiên nữ tán hoa phất ra, mấy đạo tiểu kiếm mang theo tiếng xé gió bắn ra. Phá cho ta. Huyết sắc đao mang tăng vọt lên vài thước bẻ gây hơn 10 thanh tiểu kiếm rồi tốc độ của huyết đao chợt tăng lên, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh lao đi. Lui ra sau một bước. Trên tay phải Công Dương Nhược không biết khi nào đã xuất hiện một đám tiểu kiếm dài chừng một thước, lúc này bắn về phía huyết ảnh như mưa. Kiếm khí kịch liệt tạo thành tiếng xé gió sắc bén dị thường, bởi vì tốc độ quá nhanh nên sự ma sát giữa không khí và kiếm khí đã sinh ra một quầng sáng phía bề ngoài tiểu kiếm. Một chiêu này là sát chiêu cường đại nhất của Công Dương Nhược đủ để sát thương thậm chí là giết chết đỉnh phong đại võ sư, cô ta vốn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhưng không ngờ hiện tại phải sử dụng đến. Đinh đinh, đao mang cùng kiếm khí va chạm, thân đao dừng lại một chốc kia, nguyên lực tinh thuần không ngừng được quán trú vào thân đao mà hình thành tân đao mang không ngừng tiêu trừ kiếm khí của đối phương. Có cơ hội, ánh mắt Công Dương Nhược chợt sáng lên, ba thanh tiểu kiếm gắn với nhau thẳng tắp mà hình thành một thanh trường kiếm bắn vào nách huyết đao, va chạm với hộ thể nguyên lực và kích khởi một vòng gợn sóng tinh mịn. Nhãn lực thật độc ác, ánh mắt huyết đao nheo lại. Nách bởi vì là bộ phận khá yếu nhược của thân thể nên ở đó hộ thể nguyên lực cũng bạc nhược nhất, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra sơ hở của hắn, xem ra thực lực đã tiếp cận với đỉnh phòng đại võ sư rồi. Nhưng đại võ sư vẫn chỉ là đại võ sư, chênh lệch với võ vương vẫn rất lớn, tuyệt đối không có khả năng thắng được trong chiến đấu chính diện. Huyết đao chạm. Huyết quang tăng vọt, trong phạm vi phía trước người mấy trượng giống như bị bao phủ trong thế giới huyết sắc vậy. Vô số ánh đao lộ ra sau đó lao về hướng Công Dương Nhược. Lôi xà phệ. Hỏa diễm đại phủ. Chợt một con lôi xà hình thành từ điện quang thật lớn xẹt qua đại khoảng cách hung hăng đánh về phiến huyết sắc kia, trong không khí chợt có mùi khét. Hỏa diễm màu đỏ hình thành ở đầu cự đại phủ mang theo khí thế vô cùng phá vỡ không khí điên cuồng đánh lên huyết sắc đao mạc, hỏa tinh văng khắp nơi. Đông Dã Vân Thiên, xà phi hảo. Công Dương Nhược kinh ngạc nói. Huyết sắc quần sáng đã bị phá hủy rất nhiều, lúc này Đông Dã Vân Thiên một thân áo lam từ phía sau đi lên nói còn chưa tới trận đấu cho nên ngươi không thể chết được. Sa Phi Hào đứng bên trái Công Dương Nhược cầm búa lớn chỉ vào huyết đao quát không muốn chết thì mau rời đi. Huyết đao lạnh lùng nhìn ba người nói ba tên ngũ cấp đại võ sư mà nghĩ có thể chống lại ta sao, nằm mơ đi. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi. Còn hai chúng ta thì sao? Thuần Tử Phong và Thác Bạt Nam một tả một hữu đột nhiên xuất hiện ở hai bên sân huyết đao châm chọc nói. Nếu là năm ngũ cấp đại võ sư bình thường huyết đao vị tất sẽ e ngại, bất quá mấy người tuổi trẻ trước mắt này đều là một thế hệ tinh anh của thần Sa Phủ, sức chiến đấu mạnh mẽ không dưới đỉnh phong đại võ sư, không thể sai lầm được. Phanh, phía dưới một vách tường vỡ, một đạo thân ảnh vọt ra rồi lao về hướng bắc thôn trấn chạy đi. Nguyên lai là ở trong này. Công Dương Khuê vẻ mặt ngạc nhiên rồi ngay sau đó phẫn nộ đánh ra một quyền. Tuy sức chiến đấu của hắn cơ hồ đã mất đi nhưng nếu liều mạng trọng thương thì vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực. Thổ hoàng sắc quyền ảnh phá vỡ không khí đánh nát mấy vách tường rồi oanh kích lên lưng Trương Hiểu Vũ. Thương, tiếng kim trúc va chạm bạo khởi, thân thể Trương Hiểu Vũ lăn đi vài vòng rồi lại lập tức đứng lên chạy đi rất nhanh. Đám thợ săn cuồng phong đứng quanh tắc khắc sắc mặt đều ngạc nhiên, đối phương đã bị thương, hiện tại muốn bắt hắn xem ra là càng thoải mái. 1000 lượng bạc cùng một quyển nhân cấp vũ kỹ đối với bọn hắn mà nói coi như là phi thường nhiều. Bắt lấy hắn cho ta. Tắc Khắc ra lệnh cho thủ hạ phát động công kích. Dạ. Trung quanh Tắc Khắc, đám thợ săn vội rút vũ khí ra lao về hướng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ sắc mặt tâm trầm, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, cho dù là địa phương này trong hỗn loạn sơn lĩnh cũng không an toàn. Rút đại kiếm ra, Trương Hiểu Vũ cường lực xung phong liều chết. Đám thợ săn cũng không là địch thủ, mấy ngàn cân lực lượng phụ ở trên mũi kiếm tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, tồn tại dưới đại võ sư không ai có thể chống đỡ được. Liệt phong quyền. Tắc Khắc đã xuất thủ, một đoàn phong nguyên lực mãnh liệt phá vỡ không khí quét tới. Đại kiếm bổ mạnh xuống ngăn cản hết thảy, đồng thời Trương Hiểu Vũ vung quyền đánh đổ một gốc đại thụ bên cạnh khiến nó nằm ngang giữa đường sau đó tận dụng chút thời gian đó chạy ra khỏi trấn. Bốn người các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Ta đi giết Trương Hiểu Vũ. Công Dương Nhược sao có thể trơ mắt nhìn Trương Hiểu Vũ thoát đi nên vội nhảy lên nóc nhà bên cạnh rồi nhanh chóng lao đi đuổi theo Trương Hiểu Vũ. Tuy thiếu một người nhưng huyết đao vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn âm trầm nói hy vọng các ngươi không cần tiền thưởng, bằng không sẽ chết thực thảm đó. Nói xong thân hình chợt lóe lên rời đi. Ai cho ngươi ly khai, lưu lại đi. Thuần Tử Phong chặn lại phía trước vung một quyền đánh vào huyết đao. Quyền kinh phô thiên cái địa. Tuy chỉ là một quyền nhưng lại làm cho người ta cảm giác như có hơn 10 quyền thậm chí là hơn 100 quyền đánh ra vậy, giờ phút này cho dù là một đỉnh phong đại võ sư chỉ sợ cũng bị thương. Cuồng vọng, trên trường đao huyết quang chợt tăng vọt, một đạo huyết sắc đao mà quét ra, sắc khí sắc bén lấy huyết đao làm trung tâm bùng nổ. Quyền kinh bị đao mạc đánh tan nhưng trong lòng huyết đao vẫn thấy không ổn, huyết sắc hộ thể nguyên lực đột nhiên tăng thêm 3 phần tựa như một quần sáng. Xích. Một đạo kiếm phong đột ngột đâm vào hộ thể nguyên lực của huyết đao rồi không ngừng đâm vào hậu tâm hắn. Kẻ xuất thủ chính là Thác Bạt Nam. Trên mặt huyết đao hiện lên vẻ hoảng sợ, thanh niên này thật sự là đáng sợ, không chừng sẽ chết ở trên tay bọn họ. Loại công kích cường đại lực này chỉ có ở cao thủ vừa mới tiến giai lên võ vương. Trước khi Công Dương Nhược chưa trở về, ngươi không thể rời đi. Đông Giã Vân Thiên cùng Sa Phi Hảo cũng gia nhập chiến đấu, có thể chiến đấu với một võ vương cao thủ. Bọn họ tràn ngập nhiệt huyết. Bốn người vây quanh một đoàn huyết sắc không ngừng công kích, cường đại kinh lực giống như từng cơn sóng lớn hướng về bốn phía khuyết tán ra mà phá hủy tất cả các vật kiến trúc trên đường. Huyết đao sắc mặt âm trầm dị thường thế nhưng hắn bị bốn tiểu quỷ vây công, hơn nữa còn bị ngăn chặn, đây là kết quả không ngờ được. Một khi đã như vậy, cho dù là liều mạng bị thương cũng phải giết chết vài đứa, trong nháy mắt sát khí của hắn ảo ra bốn phía. Chương 40, Sơn động trên vách đá. Sau khi thoát khỏi Bình An Trấn, Trương Hiểu Vũ không lộn lại gặp Phún Hỏa Tích Dịch, hiện tại thương thế của hắn mới khôi phục được 5-6 thành, cái này là do thể chất hắn đặc thù, nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể như vậy. Phía sau Công Dương Nhược vẫn đang đuổi theo Trương Hiểu Vũ, đại võ sư tuy không thể phi hành nhưng từ lòng bàn chân có thể sinh ra dòng khí làm cho mỗi bước nàng ta có thể lướt đi ra xa hơn 10 thước. Tay áo phiêu phiêu tựa như phong chi tinh linh mang theo sát khí mơ hồ vô chừng tập trung vào bóng người phía trước. Hưu, ngân quang bắn ra, một thanh tiểu kiếm từ tay nàng vọt ra, theo một quy tích mơ hồ bắn ra. Không cần quay đầu, đại kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ khẽ chém ra sau, thân kiếm dày rộng lập tức đón đỡ tiểu kiếm. Đương nhiên, bởi vì lực xuyên thủng của kiếm khí rất lớn nên trên mặt đại kiếm đã lưu lại một cái lỗ. Ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói là được. Từ phía sau xuống đến, Công Dương Nhược thản nhiên nói. Thúc thủ chịu trói không phải là đại biểu cho chết sao, có cái gì khác nhau đâu. Hai chân chạy nhanh, tốc độ của Trương Hiểu Vũ từ đầu tới cuối chưa từng giảm đi. Công Dương Nhược cười lạnh nói cái này không phải do ngươi nữa rồi. Nói xong, trong tay cô ta xuất hiện 3 thanh tiểu kiếm, theo hình tam giác hình bay vụt ra ngoài, phân biệt đánh về phía lưng, eo, đùi Trương Hiểu Vũ. Len keng, đại kiếm chém vào hai thanh tiểu kiếm, còn một thanh thì cắm sâu vào phía sau lưng Trương Hiểu Vũ khiến máu tươi vọt ra. Thét lớn một tiếng, thân hình Trương Hiểu Vũ hơi dừng lại có chút lảo đảo lao về phía trước chạy đi. Công Dương Nhược quá mạnh mẽ, có thể đồng thời bắn ra vô số tiểu kiếm, cho dù Trương Hiểu Vũ không bị thương cũng không phải là đối thủ của cô ta. Bàn chân đạp mạnh lên một khối đá núi, Trương Hiểu Vũ lăng không toàn khởi, hai tay giơ đại kiếm hung hăng đánh xuống, thanh âm bén nhọn cơ hồ đâm thủng màng tai. Công Dương Nhược cảm giác cực độ nguy hiểm, thân hình cô xoay đi lướt sang một bên. Tạp sát, nham thạch nơi nàng ta đứng bị chém thành hai mảnh thẳng tắp, chỗ vỡ bóng loáng, vừa rồi nếu không tránh ra thì hộ thể nguyên lực cũng không nhất định là có thể chống đỡ được. Khí nhận, người trong sa mạc thân thể mạnh mẽ dị thường tuy hiếm thấy nhưng vẫn có, chỉ là không ai có thể chém ra khí nhận có uy lực như vậy, cơ hồ là có thể hơn cả kiếm khí sơ hình mà nàng mới lĩnh ngộ ra. Thân thể ổn định lại, chân phải đạp lên một khối cự thạch, nương theo cơ hội ngắn ngủi Trương Hiểu Vũ ra tốc kéo giãn khoảng cách với Công Dương Nhược. Phanh, lăng không vung trưởng đánh nát cự thạch, Công Dương Nhược hừ lạnh một tiếng rồi lại đuổi theo. Bất chi bất giác, hai người đã chạy sâu vào trong hỗn loạn sơn lĩnh, Bình An Trấn sớm đã không còn nhìn thấy nữa, chung quanh hai người ngoài tiếng bước chân và tiếng hít thở ra thì đều là sự im ắng. Nữ nhân này thật đúng là khó chơi, Trương Hiểu Vũ bỏ vào miệng mấy quả đan dược. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần rồi xông lên đỉnh núi, đến đó thân hình hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Một lát công phu sau, Công Dương Nhược lên đến núi đỉnh, nhìn thấy phía trước là khoảng không vô tận thì cười nói xem ra trời muốn diệt vong ngươi rồi. Phía sau là vực thẳm sâu vạn trượng với vách núi đen, dòng khí hư vô mở mịt hình thành đoàn đoàn mây trắng trôi lượn lờ quanh thân, đưa mắt nhìn không thấy đầu cuối. Trương Hiểu Vũ lui về phía sau hai bước. Đưa mắt nhìn xuống dưới mà nhất thời có chút choáng váng đầu óc. Rất cao, kẻ nào không tới võ vương cấp bậc ngã xuống đều hữu tử vô sinh. Ngay cả xương cốt cũng sẽ bị dập nát. Công Dương Nhược cung dung nhìn Trương Hiểu Vũ cười khẩy nói hiện tại có hai con đường cho ngươi đi, hoặc là nhảy xuống hoặc là theo ta đi, ngoại trừ hai con đường này ra, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Nàng tin tưởng đối phương sẽ có lựa chọn sáng suốt, dù sao nhảy xuống dưới là thập tử vô sinh. Cùng nàng trở về trên cơ bản cũng là chết nhưng là chết chậm vài ngày có đôi khi cũng là một loại thu hoạch. Vậy thì xin chào. Nói xong, thân thể Trương Hiểu Vũ liền biến mất ở trước mắt Công Dương Nhược. Cái gì? Công Dương Nhược vội xông lên. Xích lạc, quần áo trước ngực cô ta chợt bị vô hình kình khí cắt thành phấn toái lộ ra bộ ngực như tuyết trắng cao vút, phía trên còn có một tia máu màu đỏ từ đầu vê nhỏ xuống. Hỗn đản, sắc mặt Công Dương Nhược từ hồng biến thành đen. Một thanh tiểu kiếm nhằm vào Trương Hiểu Vũ đang bám vào vách núi vọt tới, kiếm khí cắt đứt đá núi và cả Trương Hiểu Vũ cùng nhau rơi xuống dưới vực. Đưa tay che cảnh xuân trước ngực, Công Dương Nhược chưa nguôi cơn tức, tay trái đem tiểu kiếm bắn xuống theo. Ngón tay cứng rắn như cương thiết cắm thật sâu vào vách núi, cả người Trương Hiểu Vũ treo lơ lửng trên vách đá, một kiếm vừa rồi không chém chết được Công Dương Nhược thật sự có điểm đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, hy vọng vách núi không quá cao. Nếu không lấy thể lực hiện tại của hắn có thể đi xuống hay không vẫn là không biết. Tay trái sờ sờ miệng vết thương trên vai, nơi đó ít nhất đã bị cắt mất hai lạng thịt, trên thân tiểu kiếm ẩn chứa kiếm khí có thể xé rách cương thiết, thân thể hắn ở trước mặt nó giống như đậu hũ vậy, yếu ớt không chịu nổi. Trên vách đá do lớn nổi lên, Trương Hiểu Vũ gian nan đổi tay cắm vào vách đá từ từ leo xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã không còn nhìn thấy đỉnh núi màu đen nữa. Trương Hiểu Vũ đánh giá một chút, một khắc thời gian đi xuống được đại khái 200 thước, không biết Bưu Hạn nữ nhân kia có rời đi hay không, hay là vẫn đứng trên đó đợi mình đây. Vù vù, cuồng phong thổi quét tung hoành. Hai trái Trương Hiểu Vũ chợt khẽ nhúc nhích, gió thổi qua không có thanh âm quá lớn như vậy mà hiện tại từ phía dưới bên trái truyền lại đến từng đợt thanh âm vọng lại, nơi đó không có chướng ngại vật mà có một cái động khẩu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bỏ về phía phương hướng kia. Quả nhiên, nửa khắc sau, Trương Hiểu Vũ đã xuất hiện cạnh một cái động khẩu, gió mãnh liệt thổi vào nơi này rồi bật lại mà phát ra thanh âm khác lạ. Đây là một tòa sơn động trên vách đá, từ trên đỉnh núi không có khả năng nhìn thấy, từ dưới mặt bởi vì có mây mù ngăn cản nên cũng không nhìn thấy, trừ phi là phi hành hoang thú mới có thể tìm tới nơi này. Đi vào bên trong vài bước, khi thấy gió không còn thổi vào người nữa Trương Hiểu Vũ mới đặt mông ngồi xuống. Hiện tại việc cấp bách không phải là đi thám hiểm mà trị liệu mới là mục tiêu hàng đầu. Trước mắt thương thế Trương Hiểu Vũ đã đến giới tuyến cẩn trọng, tuy thân thể hắn không giống người thường, mạnh mẽ vô cùng nhưng vừa trúng một chưởng của võ vương lại bị hai kiếm nữa, là người thường thì cho dù không chết cũng tàn phế từ lâu rồi, cả đời vô vọng tiến đến giai. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ nguyên giới ra thuốc trị thương đổ vào miệng vết thương trên vai, sau đó Trương Hiểu Vũ lại lấy ra hai khỏa đại tinh nguyên đan ném vào miệng nuốt xuống. Một lúc lâu sau, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, lấy từ nguyên giới ra hai khỏa đại tinh nguyên đan nữa cắn nuốt mà tiếp tục chữa thương. 6. Ở trên vách núi đen chờ một ngày, Công Dương Nhược dự cảm đến Trương Hiểu Vũ có khả năng không chết, nhảy xuống vách đá đối với người thường hẳn là phải chết nhưng đối phương đã là cái đỉnh phong võ sư nên có rất nhiều biện pháp bảo mệnh, thật giận là quần áo của nàng bị cắt đứt, nếu không có cánh tay ngăn trở thì ngay cả vũ cũng sẽ lộ ra. Nguyên bản đầu nhũ hoa mượt mà bị cắt đứt non nửa làm cho nàng thiếu chút nữa chảy nước mắt. Chương 41, Thành cổ bích họa. Ban đêm đã đến, sơn động còn có chút ánh sáng vào ban ngày trở nên đen kịt, âm thanh gió thổi nỉ non bên ngoài giống như tiểu hài tử khóc lóc vang lên không ngớt, làm cho người ta sởn hết cả gai úc. Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi thật sâu, đứng lên. Trong khoảng thời gian này, dược phẩm trị thương hắn nuốt vào cũng không ít, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Còn kinh mạch đứt gãy, huyết mạch bế tắc thì cần phải dưỡng thương lâu dài, không thể nào lập tức khỏi hẳn được. Cầm một viên huỳnh quang thạch từ trong nguyên giới ra, ánh sáng nhu hòa của nó tản ra, chiếu rọi hoàn cảnh xung quanh. Hỗn loạn sơn lĩnh quả nhiên có rất nhiều chỗ thần bí, khác với nham thạch lĩnh, nơi này tựa như liên tiếp với nhau, còn nham thạch lĩnh chẳng qua là một sơn động do quyền tông tâm huyết dâng trào tạm thời tạc ra mà thôi. Dần dần xâm nhập xuống dưới. Nói trong nội tâm không e ngại thì không phải sự thật, dù sao thế giới này cũng không phải thế giới duy vật, có rất nhiều điều khó có thể giải thích. Thì như ác ma thích ăn thịt người trong truyền thuyết thỉnh thoảng cũng ẩn hiện ở trong thế giới này, cũng không ai biết chúng nó từ đâu tới cả. TT, một bóng đen phóng nhanh như điện thiểm trong bóng tối, nó vọt về cái cổ của Trương Hiểu Vũ, mùi hôi thối nồng đậm làm cho Trương Hiểu Vũ thiếu chút nữa nôn mửa, hắn nín hơi một phát bắt được nó. Đây là một con độc xà lớn cỡ miệng chén, vảy rắn năm màu sặc sỡ và cái đầu xấu xí đã chứng minh nó có kịch độc, độc tính mạnh bao nhiêu thì nhìn một số khối nham thạch bị ăn mòn trên mặt đất là có thể thấy được. Vận kính đem độc xà ném xuống đất, Trương Hiểu Vũ hung hăng đạp ra một cước, dẫm vỡ đầu nó rồi tiếp tục đi tới. Càng đi vào bên trong đi, số lượng độc xà càng ngày càng nhiều, Trương Hiểu Vũ hoài nghi nơi này có phải là một xà quật hay không? Nếu phải thì xâm nhập sâu hơn sẽ gặp phải nguy hiểm chết người. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ vẫn quyết định tiếp tục, sơn động trên vách đá vô cùng bí mật, nói nó không có điểm đặc biệt gì đó thì đánh chết hắn cũng không tin, hiện tại cũng chỉ hắn mới có cái duyên phận này, hay nói cách khác là vận khí của hắn khá tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Hiểu Vũ nổi lên một hồi lửa nóng, quyền tông lưu lại cho hắn thất thương quyền phổ thật sự là có tác dụng rất lớn. Mới chỉ tu luyện hắc ma thủ đệ nhất sát đã làm cho hắn vượt qua cảnh giới giết địch. Chờ đạt tới cấp bậc đại võ sư, nguyên lực có thể phóng ra ngoài, thì liền có thể học tập sơ bộ thất thương quyền đệ nhị sát, khi đó cho dù đối mặt võ vương không có phần thắng, thì ít nhất cũng có thể tung hoành trong cấp bậc đại võ sư. Sư phụ Tư Đồ là người cho ta chỗ rửa căn bản ở thế giới này, từ nay về sau ngươi chính là sư phụ của ta, Đồ Nhi nhất định đem thất thương quyền phát dương quang đại. Để cho thế nhân biết tới tên người. Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên cảm kích một người như vậy, cho dù người này đã chết đi, sự sùng kính hắn cũng không dùng được. Nhưng cuộc sống nhân sinh phải học được lời cảm ơn, nếu không liền mất đi một bộ phận của ý nghĩa là người, không còn là nhân tính đầy đủ nữa. Dần dần, hai bên vách tường xuất hiện những bức bích họa rõ ràng, bích họa đều là những nhân loại. Bắt đầu từ bức thứ nhất, vô số người đang chuyển đá, cây gỗ, dựng lên một tòa thành thị. Bước thứ hai là thành thị đã xây dựng xong, vô số võ giả đứng ở trên tường thành hoan hô, mà ở trong thành thị, trên một tòa nhà cao lớn có đứng một người, nhưng chỉ vẽ phác thảo ra nét mặt mỉm cười của hắn mà thôi. Bước thứ ba là ác mộng bắt đầu, không biết lúc nào, từ trong sa mạc bên cạnh chui ra rất nhiều sinh vật đáng sợ, chúng phóng tới thành thị giống như thủy triều, chúng xé nát võ giả thủ vệ, ăn hết nội tạng, sau đó tựa như đã lấy được lực lượng cường đại, chém giết càng thêm điên cuồng. Bước thứ tư là chủ nhân thành thị, chính là người đứng trên tòa nhà cao lớn. Trên tay hắn hội tụ từng đoạn lôi điện nóng ánh. Mỗi một đạo lôi điện đánh ra đều lưu lại một cái hố thật sâu trên mặt đất, những sinh vật đáng sợ cũng bị nát bấy. Bước thứ 5 là một sinh vật có lân giáp cao vài chục mét từ dưới sa mạc chui ra, hắn chiến đấu với chủ nhân thành thị như hủy thiên diệt địa, tường thành sụp đổ, năng lượng hỗn loạn nổ mạnh, khiến cho cả bầu trời cũng trở nên mơ hồ. Đây là lôi minh cổ thành, ra đầu Trương Hiểu Vũ tê dại một hồi, thanh âm khàn 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 nói. Chủ nhân thành thị hẳn là Vũ Tông cường giả Lôi Ngạo, một cường giả tu luyện công pháp lôi thuộc tính, truyền thuyết nói hắn có thể vận dụng lôi điện trên bầu trời đến công kích địch nhân. Nhưng những sinh vật đáng sợ kia là cái gì? Đương nhiên tuyệt đối không phải là hoang thú không có khả năng tiếp nhận sự khống chế của người nào đó, rồi tụ tập thành đàn công kích thành thị nhân loại, nếu không thế giới này đã không còn chỗ cho nhân loại sinh tồn. Kỳ thật Trương Hiểu Vũ đã loáng thoáng hiểu rõ một ít nội tình, Bích Họa đã nói rõ cho hắn, lôi minh cổ thành thành lập, và chôn vùi trong lịch sử như thế nào. Chẳng lẽ lôi minh cổ thành ở bên trong ngọn núi này? Sắc mặt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, mang theo một tia hưng phấn, nếu là thật thì lôi thiểm quyết rất có thể sẽ đến tay hắn. Công pháp là thứ cơ bản để quyết định thành tựu của một người, tu luyện lôi thiểm quyết, thực lực của hắn cơ hồ có thể gia tăng 3 thành, tốc độ tiến giai cũng sẽ gia tăng rất nhiều lần. Ngân sắc đại kiếm ở trên tay Trương Hiểu Vũ nhẹ như không, do chém quá nhanh nên nó tạo thành một mảng ánh sáng quanh người Trương Hiểu Vũ. Xung quanh hắn là vô số độc xà. Tuy chúng chỉ là hoang thú cấp 1 nhưng số lượng lại quá nhiều, giống y như thú triều không ngừng tấn công Trương Hiểu Vũ, tựa như đang ngăn cản hắn đi tới. Trong thế giới bóng tối không có khái niệm thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Hiểu Vũ ngừng công kích thở hổn hển, quanh thân toàn bộ là thi thể, độc xà trong khoảng thời gian này chí ít có hơn 1.000 con rắn bị giết chết. Xuyên qua thi thể độc xà, một tòa thạch thất rất lớn xuất hiện trước mặt Trương Hiểu Vũ, trong thạch thất không có bất kỳ vật gì. Chỉ có rất nhiều bích họa lưu lại trên vách núi đá bốn phía, còn có một ít vũ khí có vẻ rất cao sâu. Cau mày, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, tại sao không có đường, bích họa lúc nay đã miêu tả tin tức của lôi minh cổ thành, thì phải có dẫn tới đó mới đúng. Trừ phi lôi minh cổ thành đã không còn tồn tại, Trương Hiểu Vũ cũng không muốn tin như thế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cẩn thận đánh ra thoáng bốn phía một chút, Trương Hiểu Vũ cũng không thể không tin tưởng. Lôi minh cổ thành có khả năng đã bị hủy diệt. Lắc đầu xua đi cảm giác mất mát nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ đem ngân sắc đại kiếm đặt trên mặt đất, chuẩn bị ở trong này chữa thương đến khi khỏi hẳn. Độc xà ở đây có thể duy trì cuộc sống hơn 10 ngày cho hắn chứ không đùa. Kinh mạch nhỏ đứt gãy phải nối lại một chỗ như cũ không phải là một việc thoải mái, thậm chí phải cố gắng gấp mấy lần mới có thể thành công. Sáng tạo khó khăn, phá hư dễ dàng, những lời này một chút cũng không nên sai. Nuốt khỏa đại tinh nguyên đan tiếp theo, Trương Hiểu Vũ ngồi trên mặt đất, vận dụng nguyên lực điều động dược lực đại tinh nguyên đan tản ra, tỏa ra các kinh mạch bị tổn hại thật nhỏ. Những kinh mạch mắt thường không thể nhận ra kia dần dần thức tỉnh, lại tỏa ra sức sống nhàn nhạt một lần nữa. 3 ngày trôi qua, Trương Hiểu Vũ lau mồ hôi, khóe miệng lộ ra nụ cười mịn, cố gắng không uổng phí, nuốt 7 khỏa đại tinh nguyên đan cuối cùng để đem kinh mạch nhỏ bé khôi phục lại. Chỉ cần mấy ngày nữa là có khỏi hẳn. Hơn nữa thừa dịp kinh mạch suy yếu, Trương Hiểu Vũ cẩn thận đả thông rất nhiều trước kinh mạch bế tắc trước kia, hơn 5 thành kinh mạch của cánh tay đã được hắn đả thông. Hiện tại hắc ma thủ ngạnh kháng kiếm khí của Công Dương cũng không có chút vấn đề nào. Lại đi qua 2 ngày, Trương Hiểu Vũ đã khỏi hẳn, 2 họa ngầm trên thân thể đã diệt trừ toàn bộ, thậm chí bởi vì lần trọng thương này mà cường độ thân thể lại tăng thêm một bậc nữa. Vũ khí bình thường đánh lên người chắc cũng không để lại dấu vết. Hoa Phúc là bạn. Đôi khi có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn trong cuộc sống này. Chương 42, Thiến giai đại võ sư. Mật rắn có thể tăng cường cường thị lực, cường kiện thân thể. Sau khi ăn mấy trăm túi mật rắn, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác được thị giác của mình trong bóng đêm có tăng lên, đương nhiên cũng rất có hạn. Dù sao thì cấp bậc của độc xà không cao lắm, nghe nói từng có một người nuốt vào một túi mật của hoang thú cấp 5 xích huyết độc mãng, mắt của hắn có thể nhìn thấy trong đêm tối. Đây vốn là năng lực võ vương thậm chí võ hùng cường giả mới có. Rút đại kiếm từ trên mặt đất lên, trên thân kiếm đã xuất hiện mấy cái lỗ, sâu hơn nửa tấc. Trình độ kiếm khí của Công Dương Nhược cũng cỡ như Lý Đức, thậm chí còn kém một ít, nhưng thủ pháp điều khiển phi kiếm của nàng quả nhiên là khó lòng phòng bị, một khi bị kéo ra khoảng cách, trên cơ bản là chỉ biết chịu đòn. Cắm thanh đại kiếm vào mặt đất một lần nữa, Trương Hiểu Vũ lấy đại kiếm màu đen từ trong nguyên giới ra. Đại kiếm màu đen dài 1m8, rộng khoảng 2 bàn tay, chỗ dày nhất phải hơn 2 tấc, cầm trên tay chẳng những rất nặng mà còn tạo cho người ta cảm giác nắm chặt cả đất trời, vô cùng kỳ diệu. Trên thân kiếm có khắc hoa văn ảo diệu kỳ dị, từ chỗ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm, ở chính giữa khúc chiết lượn lờ, mỗi một đường hoa văn đều giao với nhau, chỗ giao nhau có một cái đốm, độ nồng sâu khác nhau, nhìn như một bầu trời đầy sao. Hai tay nắm lấy đại kiếm màu đen, giơ lên đỉnh đầu, Trương Hiểu Vũ khẽ quát một tiếng, đại kiếm mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh nặng nề đánh xuống. Trong chốc lát tiếng rít, tiếng nổ tràn ngập trong động, đại kiếm sinh ra khí ép khủng bố thậm chí bao phủ cả phiến không gian phía trước, kiếm phong không ngừng phá hủy vách núi cứng rắn. Nhìn qua vách núi đá bị phá thành một cái khe hẹp dài, Trương Hiểu Vũ lộ ra nét mỉm cười, tuy dùng đại kiếm màu đen không cách nào thi triển ra không khí nhận, nhưng chỉ bằng kiếm phong đã có thể để lại dấu vết trên vách núi đá. Nếu như có thể chính thức nắm giữ nó, thì so với hắc ma thủ càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Về không khí nhận, khi sức mạnh và sự khống chế đạt tới trình độ nhất định, thì mới có thể áp xúc không khí ở không gian trong nháy mắt, hình thành không khí nhận gần giống với kiếm khí. Đương nhiên hai thứ vẫn có những điểm khác nhau rất lớn. Đầu tiên là cách hình thành khác nhau. Không khí nhận là do không khí hình thành, kiếm khí là nguyên lực trong cơ thể dựa theo sự xếp đặt nhất định trên thân kiếm phóng ra. Kiếm khí cần ngộ tính nhất định, người ngộ tính thấp cho dù đạt đến võ vương thậm chí võ hùng cảnh giới, thi triển kiếm khí cũng không mạnh mẽ như những người khác, đây là sự khác biệt về cách vận dụng. Kế tiếp là hiệu quả khác nhau, nếu như hình dung không khí nhận thì nó như một thanh binh khí vô hình, cắt vào có thể tạo thành ngoại thương nghiêm trọng và một tia nội thương. Mà kiếm khí vì nó là do nguyên lực hình thành, nên chẳng những có thể cắt, mà còn có thể làm cho người ta bị nội thương nghiêm trọng, lực sát thương mạnh hơn không khí nhận rất nhiều. Như Công Dương đánh hai thanh tiểu kiếm lên người Trương Hiểu Vũ ẩn chứa kiếm khí không kém, nếu không phải hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm khí huyền bí, hoặc là thân thể Trương Hiểu Vũ không vượt xa người thường. Thì kết quả không cần nói cũng biết, Trương Hiểu Vũ không chết cũng tàn phế, còn không thì may mắn một chút. Tiêu tốn mấy tháng thời gian để loại trừ kiếm khí lưu lại thân thể. Ôm hắc kiếm, Trương Hiểu Vũ bắt đầu quan sát bích họa trên vách núi đá, thử xem có thể tìm được tin tức hữu dụng hay không. Đa số bích họa đều miêu tả quá trình phát triển của Lôi Ngạo, tu luyện nguyên lực từ 8 tuổi, 9 tuổi trở thành võ giả, 13 tuổi thành võ sư, 18 tuổi thành đại võ sư, 25 tuổi thành võ vương. Sau khi tìm được một bộ công pháp thì thanh danh lên cao, rất nhanh tấn cấp đến cảnh giới võ hùng. Đánh bại rất nhiều hào kiệt, được xưng là hiếm thiên tài thấy, người người kính ngưỡng. Chuyện ngoài ý muốn lần thứ nhất, Lôi Ngạo phát hiện ra dưới sa mạc có một huyệt động, chỗ sâu nhất của huyệt động phát hiện ra một cái khe hở, ở trong đó phát ra hào quang mờ ảo. Có một con quái vật hình thù kỳ lạ, cả người bao phủ bởi vảy giáp màu đen. Lôi Ngạo và quái vật đại chiến một hồi, rốt cục hắn cũng giết chết nó, vì vậy Lôi Ngạo đã kiến tạo thành thị ở phía trên huyệt động, hắn muốn trấn thủ ở nơi này. Sau mỗi một đoạn thời gian hắn đều giết chết quái vật từ cánh cửa đi ra từ bên trong cánh cửa. Quái vật càng ngày càng nhiều, Lôi Ngạo mời không ít cao thủ đến giúp đỡ, trấn thủ trong này hơn 10 năm, Lôi Ngạo rốt cục cũng tấn thăng đến võ tông, thực lực tăng lên rất nhiều. Một màn cuối cùng cũng giống như bích họa ngoài động, từ trong cánh cửa kia đi ra một quái vật khổng lồ, sừng nhọn, răng nanh dài dị thường dữ tợn và đáng sợ. Lôi Ngạo và rất nhiều cao thủ liên hợp đánh nhau với nó. Cuối cùng cả tòa thành thị đột nhiên rơi vào trong sa mạc, bị đá núi của sa mạc phủ lên, tạo thành một dạng núi vô cùng khổng lồ. Thì ra hỗn loạn sơn mạch đã hình thành như vậy, Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu. Quái vật kia Trương Hiểu Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy nó là ác ma, mà đằng sau cánh cửa kia hẳn là chỗ ở của ác ma, chẳng lẽ chúng nó ở dưới lòng đất, rất không có khả năng. Nếu là như vậy thì khi thế giới này xảy ra địa chấn, động đất, không phải sẽ xuất hiện rất nhiều ác ma rồi sao? Ngoại trừ những thứ này, thì trên vách núi đá còn khắc một ít vũ khí, có quyền pháp, chân pháp, đao pháp, kiếm pháp v.v. Phía dưới mỗi một vũ khí đều có ký tên, thậm chí còn có một vũ khí do Lôi Ngạo ký tên. Trương Hiểu Vũ thử tu luyện một môn trưởng pháp Lôi Ngạo lưu lại, Phong Lôi Trưởng. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra sự kinh hỉ, đây tuyệt đối là một vũ khí nhân cấp, tuy nhiên vẫn còn kém hơn Thất Thương Quyền. Giơ hắc kiếm lên, Trương Hiểu Vũ đem Phong Lôi Trưởng khắc trên vách xóa đi, vũ kỹ càng hiếm có càng tốt, hắn không muốn từ nay về sau có người thi triển vũ kỹ giống hắn. Y như đi mua quần áo ở kiếp trước vậy, hắn không thích mặc quần áo giống với người khác. Về những vũ kỹ khác thì Trương Hiểu Vũ không muốn học, có thất thương quyền và phong lôi trưởng, học thêm cái khác cũng có chút tham lam, mà cổ nhân có câu tham thì thâm. Cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, Trương Hiểu Vũ thu hắc kiếm vào nguyên giới, lấy ngân sắc đại kiếm ra ngoài. Nhiều ngày trôi qua, Trương Hiểu Vũ dần dần thích ứng với hoàn cảnh ảm đạm, nhờ ánh sáng nhu hòa của huỳnh quang thạch, hắn có thể nhìn rõ những thứ trong khoảng cách hơn 10 mét. Đi vài bước, Trương Hiểu Vũ đột nhiên ngừng lại, trong bóng tối phía trước hiện lên hai điểm ánh sáng màu xanh ngọc bích, lớn cỡ quả trứng gà, hơn nữa đang thong thả di động tới đây. Ném một khối huỳnh quang thạch qua, Trương Hiểu Vũ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đó lại là một con rắn, lớn cỡ thùng nước, không biết dài bao nhiêu. Hai điểm ánh sáng màu xanh là con mắt của nó, giờ phút này nó đang âm lãnh nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Hoang thú cấp 3, Bích Lân Mãng Xà. Bích Lân Mãng Xà rất thích ăn thịt, khi chiến đấu địch nhân đều dùng thân thể quấn lấy đối phương, sau đó ép chết rồi nuốt chửng vào bụng. Trương Hiểu Vũ tâm tình bình lặng, hắn mạnh mẽ chém ra một kiếm. Một đạo không khí nhận vô hình lưu lại một vết thương trên người Bích Lân Mãng Xà. Hí! Bích Lân Mãng Xà thống khổ ngẩng đầu lên, rít lên một tiếng vọt lại chỗ Trương Hiểu Vũ. Sơn động chỉ có một cửa ra, hơn nữa không quá rộng, Trương Hiểu Vũ không sợ không đánh được Bích Lân Mãng Xà, hắn không hề cố kỵ huy động đại kiếm đánh ra từng đạo không khí nhận. Lưỡi lao vô hình ở lưu lại những miệng vết thương sâu tới xương trên người Bích Lân Mãng Xà, có một ít lưỡi đao không chém chúng thì để lại dấu vết thật sâu trên mặt đất, thanh thế vô cùng kinh người. Bích Lân Mãng Xà mở miệng ra, phun ra một luồng độc màu xanh ngọc, kéo thành một đường thẳng tắp đánh tới vị trí của Trương Hiểu Vũ. Xích, độc vừa phun ra đã bị đánh tán đi, cái đầu của Bích Lân Mãng Xà quỷ dị vỡ thành hai mảnh, máu tươi phun ra cao hơn một thước. Sợ Bích Lân Mãng Xà còn chưa chết, Trương Hiểu Vũ dùng một kiếm chặt đứt đầu nó, lúc này mới cẩn thận đi tới phía trước. Mũi kiếm sắc bén cắt qua vảy rắn, rất nhanh tìm được một túi mật màu xanh lớn cỡ nắm tay từ bên trong người Bích Lân Mãng Xà, túi mật lóe ra hào quang nhàn nhạt. Nhắm mắt lại, Trương Hiểu Vũ đem túi mật rắn nhét vào miệng, cắn mấy ngụm liền nuốt xuống dưới. Túi mật rắn hóa thành từng dòng nước ấm, vọt tới kinh mạch, nguyên lực trong đan điền tựa như nhìn thấy cao lương mỹ vị, ngay lập tức vọt lên. Trương Hiểu Vũ thầm kêu một tiếng, sắp thăng cấp. Chương 43, biến hóa. Những ngày này Trương Hiểu Vũ nuốt rất nhiều túi mật rắn, trong mỗi túi mật đều ẩn chứa nguyên khí nồng đậm, đa số đã bị hắn hấp thu hết, chỉ còn lại một bộ phận ẩn chứa trong góc kinh mạch. Túi mật của Bích Lân Mãng Xà rắn ẩn nguyên khí nhiều hơn túi mật rắn bình thường mấy lần, thoáng cái đã làm cho nguyên lực vùng đan điền cảm ứng được, biết rõ cơ hội để mình tiến giai đã tới, không tự chủ được bắt đầu đi luyện hóa nó. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ bất chấp chung quanh đều là sắc rắn, hắn lập tức nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể, phối hợp với nguyên lực vận hành tiểu chu thiên tuần hoàn. 36 vòng đã hoàn thành, toàn bộ nguyên khí của túi mật rắn đã bị luyện hóa thành nguyên lực tinh khiết, dung hợp cùng với nguyên lực của vùng đan điền. Mà theo nguyên lực dần dần hùng hậu, những nguyên khí ở các góc kinh mạch cũng bị hấp dẫn tới, gia nhập vào trong đội ngũ. 69 vòng, đan điền chợt phát ra một tiếng nổ vang, tuy nhiên bên ngoài lại không nghe được gì, còn trong tâm thần Trương Hiểu Vũ thì lại vô cùng rõ ràng, y hệt như tiếng sấm rền, làm cả cái đầu của hắn cũng rung động lắc lư. Trong chốc lát, tất cả nguyên lực trở về đan điền, không ngừng áp suất xoay tròn, cuối cùng hình thành một đoàn năng lượng màu lam nhạt. Giờ khắc này, Trương Hiểu Vũ có thể nghe được bất cứ âm thanh gì trong phạm vi 10 thước quanh người. Tiếng côn trùng bò sát, tiếng gió thổi, thậm chí cả tiếng máu trong người đang chạy tất cả đồng loạt nhét vào trong đầu hắn, lập tức ảo giác xuất hiện, nhiễu loạn tâm thần. Trương Hiểu Vũ biết rõ đây là tình huống khi đột phá mới gặp được, có một số người căn cơ không vững, cưỡng ép đột phá, mặc dù có khả năng thành công, nhưng đa số đều bị ảo giác ảnh hưởng đến tâm trí. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, không cách nào khống chế bản thân. Kỳ thật căn cơ của Trương Hiểu Vũ cũng không ổn định, dù sao hóa nguyên thủy cũng chỉ là ngoại vật, tuy nhanh chóng đề cao công lực nhưng không cách nào đề cao cảnh giới. Mà một khi công lực vượt qua cảnh giới, sẽ xuất hiện tình huống không thể tùy tâm sở dục khống chế nguyên lực. May mà Trương Hiểu Vũ mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, hết sức luyện hóa nguyên lực, làm nguyên lực trở nên vô cùng tinh thuần. Hơn nữa tu luyện hắc ma thủ vô cùng phiền phức. Dần dần rèn luyện tâm thần Trương Hiểu Vũ trở nên kiên định. Ảo giác đi qua, Trương Hiểu Vũ nhổ ra một ngụm trọc khí nồng đậm, cả người trở nên sảng khoái, tựa hồ đem tất cả cặn bã trong cơ thể tẩy sạch, những gì còn lại đều là tinh hoa. Đạt tới cảnh giới đại võ sư, Trương Hiểu Vũ hiểu sức chiến đấu cũng của mình cũng không có gia tăng bao nhiêu, chỉ là nguyên lực thâm hậu hơn một chút, có thể phóng nguyên lực ra ngoài mà thôi, tối đa cũng chỉ là ngũ cấp, lục cấp đại võ sư cảnh giới, không có khả năng đạt tới đỉnh phong đại võ sư. Tay phải nắm chặt, Trương Hiểu Vũ đánh ra một quyền trong tiếng quát lạnh. Một tia sáng màu lam nhạt lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra nện lên vách núi đá của thạch thất cách đó không xa. Ca sát, vách núi cứng rắn vỡ ra một lỗ hổng lớn, ở mép lỗ hổng có những chỗ bị cháy, ở trung tâm là một vết nước chạy thẳng vào bên trong, tựa như ở đó có một không gian vậy. Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ đi qua, hai tay giơ đại kiếm lên chém xuống dưới, một kiếm này chưa dùng tới nguyên lực, chỉ vận dụng lực lượng thuần túy cường đại hơn, không khí nhận vô hình chém lên lỗ hổng lớn. Làm nó vỡ ra thành một cái khe dài mấy thước, bên trong có gió lạnh ẩn ẩn đi ra. Không biết bên trong dẫn tới nơi nào, Trương Hiểu Vũ có chút kích động, hắn lấy lại bình tĩnh, vung đại kiếm bổ ra vài chục cái, rốt cục mở ra một cái động khẩu cao gần 2 thước, rộng 1 thước. Trong nguyên giới có trên 100 khỏa huỳnh quang thạch, Trương Hiểu Vũ tùy ý ném vào vài khỏa, có ánh sáng huỳnh quang thạch cung cấp, hoàn cảnh mấy chục thước bên trong liền trở nên rõ ràng. Trương Hiểu Vũ nhìn một lượt rồi lập tức hít một hơi khí lạnh, đây là một thạch thất rất lớn. Không biết rộng bao nhiêu, chiều cao 20 mấy thước, phía trước là một mảnh tối đen, phảng phất như đây là đường thông tới âm phủ không có lối về. Trương Hiểu Vũ không dám khinh thường, nguyên lực hùng hậu trong đan điền vận hành toàn thân mấy lần, sau đó từ các huyệt đạo dâng ra, một vòng hào quang màu lam nhạt bao phủ quanh thân, tựa như bị một con gà chưa nở được trứng bao quanh, vô cùng huyễn lệ. Trên tay cầm theo ngân sắc đại kiếm, Trương Hiểu Vũ bước vào trong. Trên vách núi, đứng mấy trăm người, trên đầu có một nữ 4 nam, đúng là bọn người Công Dương Nhược. Đã điều tra mấy ngày, thì ra trên vách đá có một cái động, mạng hắn đúng là vẫn chưa tới tuyệt lộ. Công Dương Nhược sắc mặt âm trầm như mặt nước, loáng thoáng mang theo từng tia đỏ ửng. Sau khi Trương Hiểu Vũ rơi xuống vách núi, Công Dương Nhược từ trong trấn thay đổi một bộ quần áo rồi lập tức chạy tới phía dưới vách núi. Nhưng đợi suốt một ngày cũng không hề nhìn thấy bóng người, lập tức biết sự tình có biến. May mắn là Thác Bạt Nam có một con hoang thú cấp 1 vân tước, nhờ vân tước lên trên vách núi quan sát, hắn mới biết được trên đó có một sơn động. Thuần Tử Phong nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương ở bàn tay, đó là dấu vết huyết đao lưu lại, dù sao cũng là võ vương cao thủ, 4 người rằng co bị thương là bình thường. Dĩ nhiên đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Phân biệt chúng một quyền của Thuần Tử Phong và một kiếm sắc bén của Thác Bạt Nam, liều mạng bị thương mới chạy thoát. 4 đại võ sư đánh lui một tên võ vương cao thủ, nói ra tuyệt đối làm cho rất nhiều người kinh hãi, mở miệng nói, sơn động vô cùng bí mật, nếu không phải có vân tức của Thác Bạt Nam, chỉ sợ rất lâu nữa cũng không có ai biết. Công Dương Nhược gật gật đầu, hỗn loạn sơn lĩnh bảo tàng vô số, có khả năng nơi này là được một chỗ, đáng tiếc đã bạo lộ. Chỉ sợ những người sau lưng này đều muốn đi vào một phen. Sa Phi Hảo khinh thường nói, phải xem chúng có bản lãnh này hay không. Bảo tàng động nhân tâm, nhưng là cũng có nguy hiểm cực lớn, bọn họ theo vào có lẽ là chuyện tốt. Thuần Tử Phong cười lạnh một tiếng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đông Giã Vân Thiên mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống đi. Một thân áo lam, trên bờ vai có một con chim màu nâu xám, Thác Bạt Nam thản nhiên nói. Các ngươi xuống trước, ta sẽ xuống sau. 4 người gật gật đầu, có một người ở phía sau hỗ trợ cũng vì sợ những người sau lưng bỏ đá xuống giếng, vách núi cao gần ngàn thước, té xuống nhất định nát bấy, cao thủ như bọn họ cũng không ngoại lệ. Cầm lấy dây thừng đã cột vào một cây đại thụ, ném xuống dưới. Thử độ cứng của dây thừng, Công Dương Nhược là người thứ nhất xuống dưới, ngay sau đó Thuần Tử Phong, Sa Phi Hảo, Đông Giã Vân Thiên đều theo phía sau. Bàn tay thon dài của Thác Bạt Nam đặt trên chuôi kiếm, chỉ cần có người dám động đến một bước, lập tức cho hắn chết dưới kiếm. Đoàn trưởng, nếu thật là bảo tàng, chúng ta cũng phải vào. Sự tình cũng không dễ dàng, những người này đều là tinh anh của thần Sa Phủ, có khả năng để cho chúng ta ăn canh sao. Tắc Khắc cười nói, yên tâm, nếu là bảo tàng, khẳng định có vô số vàng bạc tài bảo, bọn họ chỉ có 5 người, có thể chuyển bao nhiêu. Còn lại đều là của chúng ta. Ở hỗn loạn sơn lĩnh sống hơn 10 năm, ánh mắt Tắc Khắc so với người bình thường khôn khéo hơn rất nhiều, chuyện này hắn cũng cảm giác có tin vịt, mang theo một đám người đi lên, quả nhiên không ngoài dự kiến của hắn, phía dưới thật sự có huyền cơ. Đoàn trưởng nói đúng, chúng ta người đông thế mạnh, có thể không tranh được sao? Có bạc này, cuồng phong chúng ta nhất định có thể trở thành bá chủ một phương của hỗn loạn sơn lĩnh. Cũng không phải tất cả mấy trăm người đều là cuồng phong thợ săn đoàn, còn có một số tiểu thợ săn đoàn, hoặc là người độc hành, có thể sống ở hỗn loạn sơn lĩnh, ai cũng có ánh mắt của mình, những chuyện này rất khó có thể lừa gạt được bọn họ. Chương 44, Quỷ Diện Hầu. Bàn chân rơi xuống đất, ánh sáng trắng lập lòe trên tay Công Dương Như, hắn cẩn thận dụng tâm phòng bị, một lát sau nói với những người phía trên, đều xuống đây cả đi. Bọn người thuần tử phong theo dây thừng trượt xuống, ánh mắt nhìn thấy sơn động có chút biến hóa. Bên trong có mùi máu tươi, mọi người cẩn thận một chút thì tốt hơn. Công Dương Như nhắc nhở mấy người. Sa Phi Hào lưng đeo đùa lớn, quay ra ngoài sơn động hô, Thác Bạt Nam, chúng ta vào được rồi. Trên vách núi, Thác Bạt Nam liếc nhìn mọi người, vung kiếm chặt đứt dây thừng, sau đó thân hình nhảy xuống dưới, trường kiếm cắm lên vách núi đá, nương theo lực ma sát không nhanh không chậm trượt xuống dưới, động tác của hắn vô cùng thành thạo. Trường kiếm kéo thành một vết kiếm thật dài ở trên vách núi đá, Thác Bạt Nam đã có thể nhìn thấy cửa của sơn động, hắn điều chỉnh phương hướng, tốc độ lúc này đã giảm xuống. Xoay người rơi vào cửa sơn động, Thác Bạt Nam thở ra một hơi, nói, vào thôi. Năm người rất nhanh đã chui vào trong bóng tối, tiếng bước chân nhàn nhạt càng ngày càng xa. Đoàn trưởng, bọn họ đi xuống rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Tắc Khắc gật gật đầu, quay đầu lại ra lệnh, để lại 30 người ở trên vách núi trông coi, những người khác đi theo ta. Năm sợi dây được ném xuống dưới, cuồng phong thợ săn đoàn năm người một nhóm thay phiên xuống trực dưới, thực lực của những người này đều hơn võ giả cấp 3, ngoại trừ 30 người ở trên đề phòng. Thì ở đây cũng gần 300 người, cộng thêm Tắc Khắc và vài tên cao thủ đại võ sư, gặp nguy hiểm cũng có thể giải quyết. Chờ cuồng phong thợ săn đoàn xuống dưới, những người khác cũng nhịn không được, bảo tàng có hạn, nếu đi trễ thì có thể không còn cái gì, lập tức ào ào theo phía sau. Đây là hoang thú cấp 3, bích lân mãng xà, túi mật và nội đan đều bị lấy đi. Thi thể bích lân mãng xà to cỡ thùng nước nằm ngang ở trước mặt mấy người, vết thương trên người nó trải rộng. Máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm. Thuần tử phong kinh ngạc nói, những miệng vết thương này có vẻ không phải do binh khí gây ra, hình như là kiếm khí. Trên tay Công Dương Như là một khỏa huỳnh quang thạch, chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày, so với huỳnh quang thạch của Trương Hiểu Vũ sáng hơn không biết bao nhiêu lần, nói, thân thể Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ dị thường, đã có thể bằng lực lượng thân thể chém ra không khí nhận, không hề kém hơn kiếm khí của ta bao nhiêu. Nghĩ tới đây, ngực Công Dương Như lại đau đớn một hồi, trong lòng thầm hận. Lập tức, bốn người có vẻ kinh ngạc, sau đó là giật mình. Công Dương Minh tuy tự đại cuồng vọng, nhưng cũng là đại võ sư cấp 2, có thể không yếu hơn kiếm khí của Công Dương Minh, đủ hiểu lực lượng hắn mạnh cỡ nào. Tiểu tử này còn không đến đây, ta muốn so chiêu với hắn. Lực lượng Sa Phi Hảo cũng không phải chuyện đùa, nếu không phải hắn cầm búa lớn nặng nề, thì hắn cũng có thể chém ra không khí nhận. Thác Bạt Nam thản nhiên nói, chỉ dựa vào lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sa Phi Hào không tin, nói, ngoại trừ cha ta, ở phương diện khí lực ta còn chưa hề phục ai. Thác Bạt Nam nói đúng, trên lực lượng ngươi và hắn còn có chút chênh lệch. Thuần tử phong quan sát một lát, mở miệng nói. Năm người đi vào trong thạch thất, chú ý tới cái cửa động khổng lồ, bên trong là một mảnh tối như mực, gió lạnh từ bên trong thổi ra, dị thường quỷ dị. Các ngươi xem, trên thạch bích có vũ khí. Sa Phi Hào là người thứ nhất phát hiện bích họa trên vách núi, lớn tiếng nói. Bốn người đưa mắt nhìn qua, quả thật có không ít vũ khí, tựa như một số trong đó cũng có đẳng cấp không thấp, nhưng cái tên phía dưới thậm chí có danh nhân mấy trăm năm trước. Nơi này bị phá hủy mất một mảng, nhất định là bị hắn nhớ kỹ, tâm cơ thật sâu. Công Dương Như hừ lạnh một tiếng. Thuần tử phong nhắc nhở, vẫn phải chờ lúc quay đầu lại rồi nhìn. Vũ kỹ thần Sa Phủ không thể kém hơn những thứ này, hơn nữa vũ kỹ phải tinh thông, với những thứ này bọn hắn không có nhiều hứng thú lắm. Đều đem huỳnh quang thạch lấy ra đi. Hình như bên trong rất tối. Công Dương Như đi đến cái bên cạnh động khẩu, cơ cơ trong tay huỳnh quang thạch, hiện tại chỉ có thể chiếu ra khoảng 10 mét, so với đêm tối bình thường ít hơn đến một nửa. Huỳnh quang thạch là một khoáng thạch mới khai thác được vài chục năm ở sa mạc, sau khi luyện chế. Nó có thể chứa đựng ánh mặt trời, đến buổi tối tràn rừng rực tia sáng, giống như mang theo ban ngày, có thể dùng mấy buổi tối, vô cùng thuận tiện, đương nhiên cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể dùng chúng. những người khác cũng lấy một khối huỳnh quang thạch từ trong lòng ngực ra, lập tức cả thạch thất tràn ngập ánh sáng như ban ngày. Đông Dã Vân Thiên nói, nếu có một cái nguyên giới thì thật tốt, muốn mang bao nhiêu thứ ở trên người cũng được. Trong sa mạc không phải là không có nguyên giới, chỉ là phi thường thưa thớt, sáu gia tộc thần sa phủ cộng lại cũng chỉ có 20 mấy cái, tự nhiên không tới phiên bọn họ. Chế tạo nguyên giới liên quan đến mở vị diện loại nhỏ, cái này ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ tôn mới làm được, cho tới bây giờ, phương pháp chế tạo nguyên giới đã thất truyền, nguyên giới hiện giờ đều là tiền nhân lưu lại, số lượng chỉ có thể giảm bớt, không có khả năng tăng thêm. Nguyên giới trong sa mạc tương đối ít, nghe nói gia tộc hơi lớn một chút ở lãnh thổ phía nam cũng có không ít, thậm chí ở phòng đấu giá cũng có bán, lúc nào đi mua một cái. Nguyên giới kém cỏi nhất cũng phải mấy chục vạn lượng bạc, tiền của ta mới hơn một vạn lượng. Thuần Tử Phong cười khổ. Đi trong đại sảnh thạch thất dài không biết bao nhiêu, thân ảnh Trương Hiểu Vũ tựa như một bảo thạch màu lam, đi về phía trước trong bóng đêm. Phanh, hộ thể nguyên lực chấn động một hồi, thiếu chút nữa đã vỡ ra, Trương Hiểu Vũ xoay người nhìn thấy một bóng dáng như là hầu tử xẹt qua từ bên cạnh. Đúng là có cổ quái, Trương Hiểu Vũ tập trung tinh thần, cẩn thận đi tới. Tận lực bước nhẹ, để cho lô thai có thể nghe được tiếng động khác lạ. Vèo, một bóng đen quỷ dị hướng cổ Trương Hiểu Vũ xẹt qua, móng vuốt sắc bén rất dài, lập lòe hàn quang yêu dị. Trương Hiểu Vũ cười lạnh, hai tay nắm đại kiếm xoay người bổ lên. Trước mắt, hoa lửa văng khắp nơi, Trương Hiểu Vũ nương theo chút ánh sáng ấy nhìn thấy bộ mặt của bóng đen, là một con hầu tử vảy đen, gương mặt dữ tợn dị thường giống như mặt quỷ, trên răng nanh còn nhỏ một giọt nước bọt con mắt. Hung ác tràn đầy hừng quang. Một kiếm kia của Trương Hiểu Vũ vẹn vẹn lưu lại một vết thương nhỏ trên thân thể đối phương, máu màu xanh biếc tích tích rơi xuống. Đây là quái vật gì? Mồ hôi lạnh của Trương Hiểu Vũ toát ra, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể quán trú lên cánh tay, lập tức lôi điện màu lam nhạt theo thân kiếm kéo dài vươn ra, ken ken rung động. Quỷ diện hầu hét lên một tiếng, rơi xuống mặt đất chạy trốn ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Đút vào trong miệng một khỏa hồi nguyên đan cấp 2, Trương Hiểu Vũ cẩn thận nhìn qua bốn phía, nguyên lực đã sắp tiêu hao hết, nếu như không phải hắn chuẩn bị rất nhiều hồi nguyên đan, thì tình huống bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nguyên lực tiêu hao khôi phục một lần nữa, Trương Hiểu Vũ tiếp tục đi tới, lúc này cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ có thể nương theo ánh sáng nhu hòa trên huỳnh quang thạch, đi một bước tính một bước. Hô, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh xé gió quỷ dị. Trương Hiểu Vũ có kinh nghiệm lần trước, điện mang trên đại kiếm lượn lờ, chém thẳng lên trên. Ầm, đại kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng run lên, trong điện quang lập lòe lộ ra một mặt quỷ lớn gấp mấy lần con vừa rồi, nước bọt trên răng nanh tích tác, vô cùng dữ tợn, trông ý ỉa như quỷ vật. Chương 45, đẫm máu kinh hồn. Cùng ngay, điện mang lúc đó đột nhiên tăng vọt, lực lượng mấy ngàn cân lập tức đem đối phương chém bay ra ngoài. Các cạc. Tiếng gào thét khủng bố làm cả đại sảnh trở nên giống như quỷ quật, âm trầm, quỷ dị, thê lương, còn có không khí trầm trọng giống như nước đọng. Vừa rồi một kiếm kia cũng chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt, cả vậy cũng không phá vỡ. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, ở đây tràn ngập khí tức hắc ám, những này quái vật chẳng lẽ giống như những bức bích họa miêu tả lại, là yêu ma quỷ quái đi ra từ cánh cửa kia. Muốn chết. Thuần Tử Phong sắc mặt âm trầm, một quyền đem quỷ diện hầu đánh bay ra ngoài. Đông Dã Vân Thiên thanh âm có chút khàn khàn, đây là quỷ diện hầu, theo truyền thuyết đây là hầu tử bình thường ma hóa mà thành, tính cách khát máu tàn nhẫn, thích ăn động vật hoặc là lục phủ ngũ tạng con người, còn có cả hốc người. Mẹ, nó phòng ngự rất cao, đúa cũng chém không chết nó. Sa Phi Hào buồn bực nói. Mấy giọt máu màu xanh biếc từ mũi kiếm nhỏ xuống, Thác Bạt Nam như có điều suy nghĩ, mọi người tấn công phần đùi của nó, nơi đó là nhược điểm của nó. Được. Nhưng phía trước hay là phía sau? Sa Phi Hào hỏi. Công Dương Như sắc mặt đỏ lên, có chút ăn không tiêu nhìn Sa Phi Hào. Tự mình tìm đi. Thác Bạt Nam không biết nói gì. Năm người lưng tựa lưng, cẩn thận đi lên phía trước, nguyên lực hộ thể huyễn lệ nhiều màu, trong bóng đêm dị thường bắt mắt. Ba mẹ nó, ở đây sao lại lớn như vậy? Sa Phi Hào cờ bờ lớn, quắc. Bốn người đều nghiêng mặt nhìn qua, một đầu quỷ diện hầu cao hơn hai thước xuất hiện. Lợi chảo tỏa ra hàn quang yêu dị dưới ánh sáng từ huỳnh quang thạch. Nó tấn công vào mắt, cổ và cả bụng của Sa Phi Hào. Để ta tới thử xem nó có bao nhiêu phân lượng, phá quân quyền. Thuần Tử Phong cách Sa Phi Hào gần nhất, thân hình đột nhiên nhào tới, lăng không đánh ra một quyền. Một quyền này nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không có gì không phá nổi, cả không gian chỗ quỷ diện hầu tựa như đã bị tập trung lại, trốn cũng không thể trốn được. Phanh, quyền kinh đánh lên bụng quỷ diện hầu, quang mang màu vàng trầm trọng dày đặc bùng lên, giống như một khỏa năng lượng bảo thạch màu vàng phát ra ánh sáng rừng rực chói lọi, trong nháy mắt đem quỷ diện hầu đánh bay ra ngoài. Nó thoát đi như một bóng ma, nhưng kiếm trong tay Thác Bạt Nam nhẹ nhàng, gọn gàng linh hoạt đâm vào chính giữa phần đùi của quỷ diện hầu, máu màu xanh biếc lập tức phủ ra, vung đầy đất. Quỷ diện hầu cao hơn người bình thường rất nhiều, oán độc nhìn thoáng qua mấy người, bốn chân cùng phát lực vọt đi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Vẫn chưa chết. Công Dương như nhíu mày. Thuần Tử Phong buông nắm tay ra, nói, Thác Bạt Nam, cho vân tức của ngươi đi báo với tầng trên đi. Những vật này không phải chúng ta có thể đối phó được. Công Dương Khuê bị huyết đao đánh lén, bị trọng thương, nếu không có một võ vương cao thủ, sự tình cũng đơn giản đi rất nhiều. Thác Bạt Nam gật gật đầu, nhẹ nhàng nói với Vân Tước ở đầu vai, đi báo cho trưởng lão đoàn. Vân Tước kêu vài tiếng chi chi, vẫy cánh bay trở về. Trong bóng tối, chợt truyền đến tiếng chim hót ầm ĩ, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Đông Dã Vân Thiên nghi ngờ nói, Vân Tước của ngươi không sao chứ? Vừa rồi có quỷ diện hầu đánh lén nó, nhưng nó cũng tránh thoát được rồi. Lông mày Thác Bạt Nam nhẹ nhàng nhăn lại. Đoàn trưởng, ngươi xem trên thạch bích có rất nhiều vũ khí. Đám thợ săn tiến vào trong thạch thất vui mừng, hưng phấn nói. Tắc Khắc cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù có thế lực không nhỏ, nhưng công pháp vũ khí bất quá là trung cấp hoặc thượng thừa. Xem lại bộ phận vũ khí nơi này đều cao cấp, thậm chí còn có vài môn nhân cấp. Đừng cãi. Sau khi trở về đem chúng nó ghi nhớ, lúc đó luận công ban phần thưởng, không thể thiếu các ngươi. Tắc Khắc tưởng tượng đến tình cảnh độc bá hỗn loạn sơn lĩnh. Vèo, một bóng đen nho nhỏ từ trong động khẩu đen kịt chui ra, Tắc Khắc hoảng sợ, lui về sau một bước. Nơi này sao lại có chim? Có mấy thợ săn tinh mắt thầm nói. Thì ra là một con chim, tâm tình khẩn trương của Tắc Khắc buông lỏng, lớn tiếng nói với những người sau lưng. Mọi người chuẩn bị hát huỳnh quang thạch cho tốt, cẩn thận một chút. Vâng, đoàn trưởng. Tâm tình đám thợ săn đều có chút kích động, bảo tàng ở bên trong, cơ hội phát tài tới rồi. Huỳnh quang thạch giá cả xa xỉ, dùng tài lực cuồng phong thợ săn đoàn cũng chỉ có thể chia 5 người một khối. Mặc dù như thế, nhưng ánh sáng 50 mấy khối huỳnh quang thạch tạo thành cũng đủ đem những nơi quanh thân mọi người chiếu sáng. Rất nhiều thợ săn lập tức trong thạch thất tiến vào đại sảnh thâm thúy hát ám. Tắc Khắc khởi động hộ thể nguyên lực, đi ở phía trước đội ngũ, cùng với hơn 10 nòng cốt bên cạnh, tất cả đều là tinh anh cấp bậc võ sư. Có quỷ. Cứu mạng, có cái gì kéo ta? Bụng của ta. Mới đi chỉ chốc lát, thợ săn ở sát bên ngoài đột nhiên sợ hãi kêu to lên, trang diện hỗn loạn vô cùng, không khí khủng bố cuốn tới toàn bộ đội ngũ. Có chuyện gì, đã quên hết kỷ luật rồi hả? Sắc mặt Tắc Khắc căm trầm, cùng phong thợ săn đoàn gần đây kỷ luật nghiêm minh. Chiến đấu thì dù là chết cũng không đủ để tạo thành khủng hoảng. Thanh âm một vị võ sư đứng cuối cùng mang theo một chút run rẩy. Đoàn trưởng, sự tình không ổn, ngươi xem kìa. À mắt Tắc Khắc hướng về nơi xuất hiện tiếng vang gần nhất, theo ánh sáng của hơn 10 khỏa huỳnh quang thạch, mơ hồ nhìn thấy một con quái vật âm trầm đem một thủ hạ kéo trên mặt đất, lợi chảo giống như cắt đậu hủ phá vỡ bụng hắn, móc nội tạng bên trong ra nhấm nháp, máu tươi dữ tợn chảy đầy đất. À. Dù là Tắc Khắc nhìn quen sinh tử, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, với hắn mà nói thì dù giết người cũng chỉ là một đao chém xuống. Tuyệt đối không kinh tâm động phách như hôm nay, nhân loại đối với những điều không biết luôn sinh ra liên tưởng đáng sợ, đại đa số mọi người đều không ngoại lệ. Không, cứu ta. Nó cắn đầu ta. Liên tiếp có những tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đại sảnh, tâm tình tuyệt vọng như hồng thủy ập tới mọi người, rất nhiều người đều cảm thấy tay chân mềm nhũn hô hấp không nổi. Tắc Khắc khôi phục lại từ trong hoảng sợ rất nhanh, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, mọi người thu hẹp trận hình, dựa lưng vào trung tâm, nhìn thấy chúng nó thì chém chết cho ta. Trong chốc lát thời gian đã chết 20 mấy người, làm cho Tắc Khắc vô cùng tức giận. Hiệu quả cũng không quá rõ ràng, đội ngũ tuy co rút lại, nhưng những quái vật âm trầm kia lại càng ngày càng nhiều, chúng nó ẩn núp trong bóng tối, hơi chút thư giãn đã lập tức bị bắt đi, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 46, đẫm máu kinh hồn. Ta chịu không được, ta phải rời khỏi đây. Ở đây tiếp tất cả mọi người đều phải chết. một ít thợ săn chịu đựng không được tuyệt vọng khủng bố dày vò, thoát ly đội ngũ liều mạng chạy trốn, hơn nữa có người đầu tiên lâm trận bỏ chạy, kế tiếp top 5 top 3 chạy không ít, luân phiên đột biến làm cho lòng người kinh động không thôi. Dấu chấm than đôi. Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, hiển nhiên là những người chạy trốn kia đã gặp bất trắc. Đoàn trưởng, đi lên nữa chúng ta đều phải chết, cùng một chỗ lui lại đi. Đám võ sư cũng gặp mấy lần tập kích, một người trong đó bị cào ra một lỗ hổng trên bụng, tuy được cứu về rồi, nhưng rõ ràng sống không lâu. Tắc khắc có hộ thể nguyên lực, ngược lại đánh lùi quái vật tập kích, chỉ là những người dưới tay hắn cũng không phải đại võ sư, nếu đi tiếp có khả năng toàn bộ sẽ chết hết. Sắc mặt tâm trầm, mang theo sự tái nhợt, Tắc khắc nặng nề gật gật đầu, lớn tiếng nói, toàn bộ lui trở về, không cần phải loạn. Đoàn trưởng, đằng sau có rất nhiều hầu tử, chúng ta bị chúng nó theo dõi. Thanh âm run rẩy vang lên. Đáng chết, chẳng lẽ cuồng phong thợ săn đoàn hôm nay sẽ diệt vong ở chỗ này, Tắc khắc và vài vị võ sư đều nghĩ như vậy. Chúng nó đánh tới, lao thiên. Từng đám hầu tử toàn thân vảy đen đánh tới, công kích tất cả thợ săn, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, nội tạng tung tóe. Bang, một quyền đón đỡ quỷ diện hầu, Tắc khắc trong lòng siết chặt, những vật này lại không sợ hắn công kích. Phải biết rằng hắn đã là đại võ sư, một quyền có thể đánh nát nham thạch cứng rắn nhất, lưu lại dấu vết ở trên thép tinh. Một cái võ sư bị mấy quỷ diện hầu vây quanh, nguyên lực hộ thể thiếu hụt, chỉ chốc lát sau đã bị một con trong đó cào mù mắt, ngay sau đó lại bị cáo rách bụng, ruột già máu tươi rầm rầm chảy xuống. Quỷ diện hầu nhìn thấy ruột, cũng không để ý những người khác, tranh nhau cướp ruột nhét vào trong miệng. Chung quanh tất cả đều là thi thể. Vô số quỷ diện hầu vây quanh các thi thể gặm cắn, những con khác không đoạt được thi thể thì điên cuồng công kích người, nguyên một đám thợ săn đều bị kéo sang một bên. Những thợ săn giải rác đi theo cuồng phong thợ săn đoàn đằng sau cũng chạy không thoát vận rủi, chỉ khoảng nửa canh giờ đã bị giết chết toàn bộ, thi thể kéo dài tới trong góc đại sảnh. Trương Hiểu Vũ đã tìm được hai nhược điểm của quỷ diện hầu, một cái là cái hót, một cái là giữa hai chân, bởi vậy nên mọi chuyện cũng khá thoải mái. Mặc kệ quỷ diện hầu đánh lén như thế nào, đại kiếm Trương Hiểu Vũ đem đối phương nặng nề đánh ngã xuống đất, cái thứ hai đánh nát cái hót hoặc là đâm thủng bên đùi của nó. Dần dần xâm nhập vào sâu, quỷ diện hầu chết ở Trương Hiểu Vũ trên tay không có 30 cũng có 20 mấy con, so với trước một con đều giết không chết tốt lên rất nhiều. Những hầu vương kia cũng không dễ gặm. Giống như quỷ diện hầu bất quá trung cao hơn một thước, công kích tuy quỷ dị đáng sợ, nhưng lực lượng lại rất lớn. Con lớn nhất tương đương với cấp bậc võ sư, mà có mấy hầu vương thân cao chừng 2 thước khí lực lại càng lớn, tối thiểu có lực lượng ngàn cân, địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, không cách nào đem lực lượng vùng tới đỉnh phong đánh bại chúng nó, giết chết tự nhiên cũng khó hơn rất nhiều, cho tới bây giờ cũng chỉ trùng hợp giết một cái. Nếu như tiểu hỏa trong này thì tốt rồi, có bị giáp cứng rắn phòng ngự cực cao, không sợ quỷ diện hầu đánh lén, hỏa diễm cầu của nó phạm vi rất lớn. Đúng là khắc tinh của chúng nó. Càng chạy càng sâu, đại sảnh phảng phất như không có điểm cuối, vô cùng thâm thúy và âm trầm. Tay phải nắm đại kiếm chặt nghiêng ra ngoài, nguồn sáng chiếu xạ trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ thấy được quỷ diện hầu hoàn toàn không giống với trước đó. Con quỷ diện hầu này và hầu vương cũng cao chừng 2 thước, nhưng trên người nó không có vảy màu đen, hoặc là rất ít, nhiều hơn là những miếng vảy màu xanh biếc phồng lên. Tựa như tùy thời có thể rơi xuống. Trên mặt nổi gân xanh, y như một đám cá trạch nằm bên dưới làn da vậy, trông vô cùng dữ tợn. Cương thi hầu, trong phim ma Trương Hiểu Vũ đã xem thì đây chính là màu của cương thi. Hơn nữa lực lượng của cương thi cũng rất lớn, không có cảm giác đau nữa. Đại kiếm lưu lại một vết trên người cương thi hầu, máu màu xanh biếc sền sệt phun tung tóe ra. Một tiếng thét quỷ dị chói tai vang lên, cương thi hầu linh mẫn nhưng hơi có vẻ cứng ngắc nhảy vào trong bóng tối. Thật cứng hãn. Phòng ngự tuy so với hầu vương thấp hơn một chút, động tác cũng hơi cứng ngắc, nhưng lực lượng và tốc độ lại lớn hơn. Lúc này Trương Hiểu Vũ có chút do dự, có phải là nên tiếp tục đi tới, hắn cảm giác được càng vào sâu thì quái vật càng mạnh. Huống chi bây giờ còn không biết phải đi bao xa, giống như một người mù lòa đi dạo trong trời đất, không có chút đầu mối nào. Câu phú quý trong nguy hiểm, đã vào được thì cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, có thể có được lôi thiểm quyết. Đối với cuộc sống ở thế giới này của hắn có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, nếu như hiện tại lui ra ngoài, nói không chừng cũng sẽ hối hận. Lôi điện bao trùm ở trên đại kiếm có thể gia tăng lực phá hoại rất nhiều, trình độ sắc bén cũng tăng lên một cái cấp bậc, đây là một loại đặc tính của lôi thuộc tính, có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Điện quang điên cuồng chém ra, một con cương thi hầu không kịp chuẩn bị chặt xuống một bàn tay, lập tức để cho sự tin tưởng trong lòng Trương Hiểu Vũ tăng nhiều. Những cương thi hầu và hầu vương hiểu được sự uy hiếp của Trương Hiểu Vũ, nhất tề đem hắn vây vào trung tâm, liên tục nào tới, mà ở trước mặt rất nhiều quái vật to lớn, Trương Hiểu Vũ thân cao 1m8 trông y như một đứa bé, nhìn có vẻ rất yếu đuối, tựa như tùy thời cũng sẽ bị xé nát. Giờ phút này Trương Hiểu Vũ bỏ qua vấn đề tiêu hao nguyên lực, điện mang sáng chói sắc bén bao trùm trên thân kiếm, theo hắn huy vũ, đại kiếm mang theo tiếng xé gió thê lương chém ngang qua, máu phun tung tóe. Tiếng đều rè âm trầm vang lên. Một con hầu vương vọt qua khe hở của bóng kiếm, nhào thẳng tới đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ, há miệng cắn xuống, răng nanh dài chừng 5 tấc bén nhọn, vô cùng tanh hôi. Có những cương thi hầu ngăn trở công kích của hắn, còn phải phòng bị mấy con đang âm thầm đánh lén, Trương Hiểu Vũ không có khả năng huy động đại kiếm chém lên trên đỉnh đầu hầu vương, lập tức đưa tay trái lên. Trong mắt hầu vương hiện lên sự gian trá khát máu, cái miệng lớn dính máu lập tức cắn lên bàn tay của Trương Hiểu Vũ, ở trong tưởng tượng của nó, cho dù sắt thép cũng có thể cắn đứt, nhân loại bàn tay nhất định sẽ bị nó cắn rụng xuống. Có két rì rì. Tiếng ma sát kim loại kịch liệt vang lên, hàm răng hầu vương lập tức đứt đoạn, cái tay yếu ớt kia quả thực so với sắt thép còn muốn cứng ngắc hơn gấp chục lần. Một tần kình đạo bao trùm ở phía trên chấn cho nó tráng váng đầu hoa mắt, hàm răng buông lỏng ra. Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, sau khi tiến vào đại võ sư, trình độ cứng rắn của hắc ma thủ phỏng chừng có thể đánh nát ngân thiết, hàm răng hầu vương có sắc nhọn cũng bất quá là chất vôi. Hơn nữa trên bàn tay bao trùm một tầng quyền kình cứng rắn. Tuyệt đối không để cho nước bọt hoặc là độc tố của hầu vương nhiễm vào làn da, có thể nói bàn tay này đã là một kiện binh khí rất mạnh. Gân tay co rút lại, lực lượng vô cùng cường đại bùng nổ từ trên tay Trương Hiểu Vũ, thoáng cái đập vỡ vụn cái cằm của hầu vương, ở trước mặt hắc ma thủ cái cằm này yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Hầu vương nổ ra từng ngụm máu màu xanh biếc, tiết hầu quái dị hừ vài cái rồi chật vật chạy ra. Điện quang sáng chói, quanh thân hình Trương Hiểu Vũ hình thành một đoàn điện quang chói mắt, thân thể cương thi hầu thoáng tiếp xúc liền bị bỏng, điện quang lập tức cắt vào trong cơ thể, năng lượng lôi điện cường đại lập tức lan tràn ở trong đó. Chương 47, đẫm máu kinh hồn. Một thời gian ngắn sau, những hầu vương và cương thi hầu kia đã trốn hết, Trương Hiểu Vũ thở một hơi, chỉ trong chốc lát nguyên lực đã tiêu hao gần một nửa, cương lôi kính đối với người thường có lẽ rất tốt. Nhưng rõ ràng không cách nào chống đỡ Trương Hiểu Vũ chiến đấu, một môn thượng thừa công pháp hẳn là có thể duy trì thời gian lâu hơn. Nghĩ tới đây, khát vọng tìm được lôi thiểm quyết của Trương Hiểu Vũ càng thêm mãnh liệt, sau này tu luyện mấy sắt thất thương quyền phía sau, không có thượng thừa công pháp chống đỡ sao có thể được. Có thể là cảm thấy Trương Hiểu Vũ không dễ đụng, hoặc là quái vật nơi này rất ít, một đoạn đường kế thỉnh thoảng mới bị mấy cương thi hầu không có mắt chạy tới đánh lén. Nhất nhất bị Trương Hiểu Vũ đánh trúng nhược điểm, ngã xuống đất. Xoạch xoạch, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, phía trước là một cái bậc thang đi xuống dưới bậc thang là cửa đá cực lớn, thạch bích hai bên rắc đế đèn cực lớn đã bị dập tắt. Xem ra nếu muốn đi vào nhất định phải đánh vỡ cửa đá, cũng không biết nó dày bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ thì thầm một tiếng. Hai tay nắm đại kiếm chém mạnh xuống, không khí nhận vô hình bay ra chém lên cửa đá, vang lên tiếng nổ nặng nề. Một tầng bụi dày đặc khuyết tán ra ngoài. Có hộ thể nguyên lực bảo vệ, Trương Hiểu Vũ không quan tâm cho bụi đập vào mặt mà tiếp tục đi xuống. Trên cửa đá màu xám lưu lại một vết rách rõ ràng, ước chừng dài hơn 3 thước, chỗ sâu nhất có hơn 2 tấc. Trương Hiểu Vũ nhẹ tay sờ lên trên cửa đá trên, lông mày dần dần nhăn lại. Cái cửa đá này tối thiểu dày hơn 2 thước, hơn nữa so với nham thạch bình thường cứng rắn gấp 10 lần, muốn gậy mạnh đánh vỡ nó xem ra là không thể nào. Đã có cửa đá, vậy nhất định có thể đi vào, có lẽ bên cạnh có cơ quan. Tiếng kêu khủng bố thảm thiết vang lên không ngớt, mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn trong đại sảnh. Sắc mặt Tác Khắc tái nhợt dữ tợn, không cam lòng quát, không, dừng tay, không được tấn công chúng ta. Cuồng phong thợ săn đoàn tiến vào chừng 300 người, hiện tại chỉ còn lại có 30 người, có thể nói là tổn thất thảm trọng, cho dù có thể sống sót rời đi, thì địa vị cuồng phong thợ săn đoàn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bị các thợ săn đoàn khác chiếm đoạt. Trơ mắt nhìn tâm huyết vài chục năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tắc Khắc con mắt vằn lên những tia máu, hung dữ nhìn chằm chằm vào những hầu tử đáng giận kia, hắn điên cuồng nhào tới. đại võ sư hộ thể nguyên lực khi quần chiến bình thường có thể nói là vô cùng an toàn, trừ phi có đại võ sư khác đến tiến công, nếu không rất ít khi bị đánh vỡ. Chỉ là quỷ diện hầu nơi này có lực lượng vô cùng lớn, hộ thể nguyên lực dưới công kích liên miên không dứt bị biến dạng không ngừng, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Một quyền đánh bay quỷ diện hầu linh mẫn, tắc khắc xông lên cưới trên người đối phương, hai đấm đánh như đóng cọc lên mặt quỷ, mỗi một quyền đều bao hàm phẫn nộ của hắn. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù bộ mặt không phải là nhược điểm của quỷ diện hầu, nhưng ở dưới sự công kích điên cuồng của tắc khắc lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, không phân biệt được vị trí của mắt mũi nữa. Một hầu tử màu đen rất lớn nhảy mấy cái đã đến trên không phía sau tắc khắc, móng vuốt hung hăng cắm xuống dưới, màn hào quang đã mỏng manh rất nhiều dừng lại một lát, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn. Khục, há miệng phun ra máu tươi, còn có mảnh nhỏ của nội tạng, tắc khắc ngốc trệ nhìn về phía ngực, nơi đó đã bị phá ra một cái lỗ máu, một bàn tay có vẻ lớn xuyên qua. Hầu vương chừng hơn hai thước mở miệng, một ngụm cắn rơi nửa cái đầu tắc khắc, hung ác nghiến ướt. Những thợ săn khác còn đang vùng vẫy dây chết nhìn thấy đoàn trưởng bị ăn sạch, ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán, ào ào bị xé rách thành mảnh nhỏ. Máu tươi thịt nát trải đầy mặt đất, vô số quỷ diện hầu không người cắn nuốt thực phẩm thuộc về mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lộ ra ánh mắt quỷ dị âm trầm. Quỷ diện hầu nơi này thay đổi, gần như mỗi con đều có khí lực của quỷ diện hầu vương. Năm người công dương như đều là cao thủ cấp bậc đại võ sư, hữu kinh vô hiểm đi tới phần sau của đại sảnh. Thuần tử phong thoáng nhăn lông mày một chút, giải thích nói, chúng nó bị ma khí cắn trả, hầu tử bình thường thể chất đều kém nhân loại rất nhiều, sau khi ma hóa các phương diện đều tăng lên, nhưng đợi đến khi đột phá giai đoạn hầu vương, chúng sẽ bị cắn trả, biến thành ma thi, triệt để mất đi các tính chất của hầu tử. Ma khí này là từ đâu ra, chẳng lẽ nơi này là một ma huyệt? Đông Giã Vân Thiên hỏi. Thác Bạt Nam lúc này mở miệng nói, ma khí kỳ thật chính là một loại năng lượng phụ, mà nguyên lực chúng ta tu luyện trên căn bản là năng lượng chính, ma huyệt sinh ra là vì năng lượng phụ tích xúc quá nhiều trong lòng đất, từ một số bạc nhược yếu kém lọt ra ngoài. Những sinh vật thường xuyên sống tại đó dần dần bị ma hóa, tinh thần cũng sẽ tràn ngập tâm tình khát máu tàn nhẫn. Đương nhiên, ma khí sinh ra cũng có một số tình huống khác, bất quá chúng thuộc về những chuyện trong truyền thuyết, ta cũng không rõ lắm, cũng không muốn nói nhiều. Thân ảnh phiêu hốt di động, Công Dương Như giơ cánh tay lên. Hai thanh kiếm nhỏ màu bạc mang theo kiếm khí bén nhọn phân biệt bắn vào cái hốt cương thi hầu và con mặt quỷ diện hầu vương, thủ đoạn điều khiển phi kiếm lô hỏa thuần thanh, tiêu sái thoải mái. Công Dương Như, phi kiếm của ngươi càng ngày càng lợi hại, ta cũng không nắm chắc có thể thắng ngươi. Nhãn tình thuần tử phong sáng lên. Công Dương Như mỉm cười nói, nếu như là ngươi năm trước thì cũng không sai biệt lắm, nhưng ta dám khẳng định ngươi đến bây giờ cũng không dùng ra bản lĩnh thật sự. Kỳ thật năm người mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều che giấu một ít bí mật, chỉ có bản thân hắn mới biết. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, năm người không sai biệt lắm đã đi được mấy quãng đường, thật khó tưởng tượng trong núi sẽ lại có đại sảnh to lớn như thế. Phía trước có thanh âm gì vậy? Hai tay Sa Phi Hảo nắm lấy búa lớn, cảnh giác nói. Những người còn lại sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, bọn họ cũng nghe được thanh âm kỳ quái. Cả đại sảnh tựa như chấn động rất nhỏ, phát ra thanh âm nặng nề ong ong, trong đó còn kèm theo từng tiếng chu lên. Thuần tử phong nói, đi qua xem thử. Đi chừng hơn một dặm đường, năm người mơ hồ thấy được một thân ảnh rất lớn, hình như nó đang tại truy đuổi vật gì đó, tiếng chu khủng bố đúng là từ trong miệng nó phát ra. Nó đã tới, chú ý nắm chặt mấy thanh tiểu kiếm, Công Dương Như nghiêm nghị nói. Thật con mẹ nó xui xẻo. Trương Hiểu Vũ nhìn qua quái vật khổng lồ đuổi theo không bỏ phía sau lưng, trong nội tâm phát ra tiếng than thở, hắn nào biết đâu rằng tìm kiếm cơ quan thì lại không cẩn thận mở ra cơ quan một khác, kết quả một cái lồng sắt rất lớn bên cạnh bay lên, từ bên trong xuất hiện một cương thi hầu khổng lồ. Hô, một bàn tay xấu xí từ trên trời giáng xuống, mang theo gió rít khủng bố đập xuống. Nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ vận chuyển tới cực hạn, dưới lòng bàn chân phun ra hai cỗ khí lưu mạnh mẽ. Mang hắn phi tới trước tránh khỏi bàn tay. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt lõm xuống một mảng lớn, rạn nứt như mạng nhện khuyết tán kéo dài ra bốn phía, khí lưu cường đại thổi bay mảnh đá vụn. Chương 48, khỉ lớn đột kích. Trương Hiểu Vũ lập tức điên cuồng bỏ chạy, cương thi hầu khổng lồ mở chân to đuổi sát đằng sau, mỗi một bước đều phá hư mặt đất gồ ghề, đá vụn văng khắp nơi. Là bọn hắn, bọn họ làm sao tới đây? Trương Hiểu Vũ thấy được bọn người Công Dương Như cách đó không xa, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lại hiện lên sự mừng rỡ, tới tốt lắm. Đó là cái gì? Bọn người Công Dương Như hít một hơi khí lạnh, bọn họ không phải là chưa từng gặp hoang thú khổng lồ, nhưng vẫn chưa từng thấy hầu tử lớn như vậy. Dù sao đa số hầu tử chỉ lớn cỡ hài đồng, mà con khỉ trước mắt cái này cao tới 7-8 mét, làn da hiện lên màu xanh biếc, cơ thể phồng lên, mỗi một khối đều lớn có cỡ cái thớt, dưới làn da nổi lên gân xanh, so với đùi võ giả cường tráng nhất còn muốn thô to hơn, quấn quýt vằn mèo, xem qua đã biết ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Rầm rầm rầm. Cương thi hầu khổng lồ đạp mạnh bước chân, chấn cho mặt đất ông ông rung động, mang theo khí thế đáng sợ vọt lên, một đôi mắt lớn cỡ đèn lồng tràn đầy màu đỏ như máu. Đáng chết, là hắn dẫn nó tới. Công Dương Như lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Hiểu Vũ đang nhanh chóng chạy đến, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Thuần Tử Phong lớn tiếng nói, nhanh chóng lui lại. Lúc này cho dù Tạ Từ Tín cũng không nắm chắc có thể đánh bại con cương thi hầu khổng lồ này. Chỉ có chờ cao thủ thần sa phủ tới mới có thể giải quyết. Sáu người một trước một sau nhanh chóng bỏ chạy, sức mạnh đô chân của đại võ sư so với võ sư nhanh hơn rất nhiều, lúc này vừa vặn đã phát huy công dụng, không đến lập tức bị cương thi hầu khổng lồ đuổi kịp. Cương thi hầu khổng lồ thấy trong thời gian ngắn không đuổi kịp mấy người, đột nhiên xoay người hai móng mãnh liệt đánh lên mặt đất, ở trên sàn nhà cứng rắn đập ra hai cái lỗ thủng, sau đó tựa như cầm lên cái gì đó. Dùng toàn lực kéo lên trên. Một cục đá lớn dài 5-6 thước, rộng 2-3 thước bị cương thi hầu khổng lồ nhấc lên từ trên sàn nhà, giơ lên đỉnh đầu ném về phía mọi người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, phía trước mọi người xuất hiện chướng ngại cực lớn, làm tất ngừng bước chân lại. Chỉ trong chốc lát thời gian, cương thi hầu khổng lồ đã đuổi tới trước người mấy người, chu lên bắt đầu công kích, đập phá mặt đất thành mảnh nhỏ. Thác Bạt Nam là người thứ nhất phản công. Thân hình nhảy qua bên trái cương thi hầu khổng lồ, bảo kiếm dài nhỏ lóe sáng mang theo tiếng xé gió bén nhọn đâm trúng đùi nó. Ừm. Thác Bạt Nam nhíu mày, trường kiếm mang theo phong nguyên lực có lực cắt và lực xuyên thấu, lại chỉ đâm vào được 3-4 tấc đã đình chỉ, đối với nhân loại thì vết thương 3-4 tấc có thể vong mạng. Nhưng đối với loại quái vật khổng lồ này bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Quang mang màu xanh sáng rõ trên trường kiếm, kéo một cái đã vạch ra một khối thịt lớn. Từng dòng máu màu xanh biếc ồ ồ chảy ra, Thác Bạt Nam cũng không tham công, lập tức bay ngược ra ngoài. Đau đớn trên đùi để cho cương thi hầu khổng lồ càng thêm táo bạo dữ tợn, vung chảo vung vụt qua thân ảnh của Thác Bạt Nam, lợi chảo dài hơn nửa thước hiện lên màu nâu xám, lập lòe hàn quang long trầm. Thuần Tử Phong so với Thác Bạt Nam hơi chậm một bước, lập tức triển khai công kích, nắm tay mang hoàng sắc quang lập lòe ầm ầm nện lên đầu gối cương thi hầu khổng lồ, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng khắp nơi. Thân hình thoáng lay động, đầu gối cương thi hầu khổng lồ lom xuống một khối lớn, tuy nhiên không đến mức tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng một chảo công kích Thác Bạt Nam lập tức bị tan rã, nó liên tục chu lên, lập tức hung tàn đánh về phía Thuần Tử Phong. Hưu, một tia sáng trắng bắn ra, một thanh tiểu kiếm được bao quanh bởi kiếm khí không gì không phá nổi bắn về phía mắt trái cương thi hầu khổng lồ, tốc độ vô cùng nhanh, lập tức lóe lên. Cương thi hầu khổng lồ nghiêng đầu né tránh nhưng tiểu kiếm cũng cắm vào dưới mắt hắn thật sâu, đau nhức làm nó có chút điên cuồng. Đùng. Điện mang lưu chuyển nổ ra, thân ảnh Đông Dã Vân Thiên trong nháy mắt từ bên cạnh cương thi hầu khổng lồ xẹt qua, loan đao xanh biếc mang theo màu tia chớp theo lam nhạt khủng bố chém tới đầu gối hắn. Một vết đao cực lớn xuất hiện ở đầu gối cương thi hầu khổng lồ, những máu huyết màu xanh biếc máu đều bị thiêu đốt sạch sẽ, không có chút nào tràn ra. Hỏa Diễm Phủ. Sa Phi Hào hít sâu một hơi, đón cương thi hầu khổng lồ cao cao nhảy lên, đũa lớn bao trùm ngọn lửa màu hồng mang theo tiếng xé gió hùng hậu chém lên đầu gối bị thương của đối phương. Ngọn lửa nổ tung, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy mơ hồ. Ầm ầm, cương thi hầu khổng lồ ở dưới sự đả kích luân phiên của năm người đã bị thương quá nặng, đầu gối chống đỡ không nổi sức nặng thân thể, lay động một chút quỳ một gối xuống. Trương Hiểu Vũ đứng ở cách đó không xa. Âm thầm cả kinh nói, sức chiến đấu thật cường hãn, thực lực những người này so với Lý Đức đều mạnh không ít, cùng bọn họ đánh giá một chút, Trương Hiểu Vũ cũng không biết mình và bọn họ ai mạnh hơn. Hai tay giơ đại kiếm, Trương Hiểu Vũ chém ra một đạo không khí nhận vô hình, nặng nề chạm kích lên trên người cương thi hầu khổng lồ, lúc này có cơ hội nhất định phải hung hăng đả kích nó. Giống, sinh mệnh lực cương thi hầu khổng lồ vô cùng cường đại, những vết thương này bất quả chỉ khiến nó hành động có chút chậm chạp, một tay đột ngột quét ngang ra ngoài, hai người Sa Phi Hào, Đông Giã Vân Thiên cách gần đó bị đánh bay ra ngoài, hộ thể nguyên lực trên người trong nháy mắt phá vỡ. Trương Hiểu Vũ lớn tiếng nói với mấy người, mọi người đứng thành một hàng, dùng công kích từ xa. Công Dương Như oán hận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Vũ, hắn không có trả lời, nhưng ánh mắt cũng có chút ít khác thường. Trương Hiểu Vũ chỉ là nhắc nhở một câu, nếu như đánh không thắng thì hắn lập tức lui về phía sau, chờ thực lực cao một ít lại đến, đương nhiên là có khả năng không có cơ hội đó, dù sao tin tức đã truyền đi, rất nhanh sẽ có cao thủ đến đây. Cái này cũng không có biện pháp, có công pháp thì cũng phải còn sống mới hưởng thụ mới được, nếu không thì chính là kẻ điên. Năm người tuy trước đó đều muốn giết Trương Hiểu Vũ, nhưng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xử lý cương thi hầu khổng lồ, tất cả đều là đứng thành một loạt, liên tục công kích từ xa. Trong chốc lát, kiếm khí, tiểu kiếm, quyền mang, ngọn lửa, điện mang, không khí nhận ào ào nện lên người cương thi hầu khổng lồ, sáu loại lực đạo sinh sức mạnh đáng sợ, thân thể khổng lồ của đối phương lập tức lui về phía sau nửa bước, vết máu trên người phủ ra. Không đợi nó kịp phản ứng, lại một lớp công kích đánh lên, đủ mọi màu sắc năng lượng phá ra. Động tác cương thi hầu khổng lồ không linh mẫn mau lẹ như cương thi hầu, hơn nữa phòng ngự của làn da cũng có vẻ yếu hơn rất nhiều. Khi mọi người viễn chỉnh công kích, nó căn bản không có khí lực dư thừa để tránh né, thường thường vừa muốn tránh ra, đã bị nhiều loại năng lượng đánh xuống. Tiếng gào thét phẫn nộ trong đại sảnh vang lên không ngừng, cương thi hầu khổng lồ trốn không thoát công kích, hắn chỉ đành đi từng bước tới phía trước, bất chấp vô số chiêu thức gập vào người. Hưu, tia sáng trắng tách ra, hai thanh tiểu kiếm xuyên tới, chuẩn xác cắm vào hai con ngươi cực lớn của cương thi hầu khổng lồ. Chương 49, Lôi Minh Cổ Thành. Tốt lắm. Mấy người tinh thần đại chấn, cương thi hầu khổng lồ mất đi hai mắt, tuy sức chiến đấu vẫn còn, nhưng cũng không có cách công kích bọn họ một cách chính xác. Con mắt bị bắn mù, cương thi hầu khổng lồ gầm lên, đang lúc mọi người kinh hãi. Đầu lâu cực lớn đột nhiên rút vào trong lồng ngực, rồi sau đó vị trí trước ngực xuất hiện một vết sẹo thật dài. Chuyện gì xảy ra? Trương Hiểu Vũ ngạc nhiên nhìn qua. Máu từ trong vết sẹo bắn ra tung tóe, phảng phất như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, cương thi hầu đã biến thành không đầu hung hãn quỷ dị, một âm thanh ở bụng nó ong ong vang lên. Đó là con mắt, trên ngực nó mở ra một con mắt. Từ sau khi thôn phệ rất nhiều mật rắn, con mắt của Trương Hiểu Vũ vốn đã lợi hại lại càng lợi hại hơn. Lập tức nhìn thấy một con mắt mở ra trên người đối phương, hắn vô cùng kinh hãi. Ca sát, mọi người tựa hồ nghe được thanh âm xé rách thanh thúy, vết sẹo trên ngực cương thi hầu không đầu tràn ra, xuất hiện trong tầm mắt là một con mắt cực lớn, con mắt này vốn có màu trắng, nhưng sau khi xoay tròn một vòng, ở trung tâm lại hiện một chút màu đỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng khuyết trương đến cỡ cái đầu của con người. Quỷ dị nhìn chăm chú vào mọi người. Ực, tất cả nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn đối phương. Tiếng trâu giống vang lên, bụng cương thi hầu không đầu phát ra tiếng giống như trâu, đùi phải quỳ trên mặt đất đứng thẳng lên, huyết nhục trên đầu gối quay cuồng, rất nhanh đã muốn khôi phục lại bộ dáng cũ. Không được cho nó thời gian khôi phục. Trương Hiểu Vũ chém ra một đạo không khí nhận, chém lên đầu gối kia một lần nữa, lưu lại một vết rách thật sâu. Xì, xì. Từng đạo năng lượng đủ mọi màu sắc công kích lên đầu gối cương thi hầu không đầu, trong chốc lát đã huyết nhục mơ hồ, so với lúc trước càng thêm tệ hại. Lúc này, ánh mắt trước ngực cương thi hầu không đầu đột nhiên phát ra hồng quang như ẩn như hiện, trông giống y như đèn cảm ứng, lập lòe bất định. Ở kiếp trước xem qua không ít chuyện ạ nỉm cơ giáp, da đầu Trương Hiểu Vũ một hồi tê dại, thân thể theo bản năng cúi đầu vọt sát xuống mặt đất ở một bên. Hồng quang trong chớp mắt ngưng tụ đến cực hạn. Theo tiếng chu mãnh liệt của cương thi hầu không đầu, giờ khắc này, trong đại sảnh tựa hồ tạo lên một vầng mặt trời màu đỏ, tia sáng rừng rực lấy nó làm khởi điểm, tạo thành hình quạt phóng về phía trước. Rầm rầm rầm. Hồng quang cực mạnh, khối không gian này giống như bị một vòng lửa tập kích vênh tạc, trong khoảnh khắc, mặt đất văng tung tóe, bệ đá nổ tung, không khí vặn mèo, một cảnh tượng hủy diệt kinh hoàng hiện lên. Nguyên lực hộ thể cứng cỏi nát bấy thành tàn bã. Tư duy của năm người không kịp vận chuyển đã bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề rơi lên mặt đất, sinh tử không rõ. Trương Hiểu Vũ nằm sấp trên mặt đất chỉ cảm thấy hai bên tai vang lên tiếng nổ không ngừng, sau đó bị một luồng sóng năng lượng bá đạo nghiền áp, thân thể trà sắt trên mặt đất, bị đẩy đi một đường dài, lưu lại dấu vết thật sâu. Hồng quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chờ nó triệt để tan rã thành ánh sáng màu đỏ biến mất trong không khí, cảnh tượng xung quanh vừa xem đã hiểu ngay. Mặt đất bằng phẳng rộng lớn giống như bị lê vô số lần, khắp nơi đều là vết nứt cực sâu, từng khối nham thạch lớn bị nát bấy thành đá vụn nhỏ bé, trải trên mặt đất, cẩn thận quan sát thì có thể cảm giác, những chỗ bị phá hư hiện lên hình một cái quạt to lớn, mà bên ngoài hình quạt thì rất ít bị ảnh hưởng. Hai tay chống chỗ lên mặt đất, Trương Hiểu Vũ rên rỉ một tiếng chậm rãi bò lên. May mắn kiếp trước đã xem à nỉm, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Trương Hiểu Vũ xoa bả vai đau nhức không thôi, may mắn nói. Cương thi hầu không đầu sau khi phát ra hồng quang khủng bố, thân thể cũng vỡ ra, tựa hồ tất cả năng lượng sinh mệnh lực đều bị rút đi. Nhìn năm người công dương như, giờ phút này đều là thất khiếu chảy máu, khí tức yếu ớt, nếu như trong thời gian dài không được cứu chữa, thì cách cái chết cũng không xa. Lắc đầu, Trương Hiểu Vũ không đi giết bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ không cứu bọn hắn, có thể sống sót hay không cũng chỉ xem vào số mệnh của chính mình. Đi tới vị trí cửa đá, Trương Hiểu Vũ rốt cục phát hiện ra cơ quan ở trong lồng sắt giam giữ cương thi hầu khổng lồ, người xếp đặt thiết kế ở đây thật đúng là âm hiểm, muốn mở ra cửa đá nhất định phải mở ra lồng sắt, chẳng khác gì phải chiến đấu với cương thi hầu khổng lồ, người bình thường làm sao có thể thắng được nó. Theo cửa đá ầm ầm mở ra, Trương Hiểu Vũ đi vào. Đứng ở trên bình đài cao cao, phía dưới là một không gian bị đào rỗng cực lớn, rốt cuộc lớn bao nhiêu thì Trương Hiểu Vũ không cách nào phỏng đoán được. Nhưng có thể chứng kiến trên đất bằng phẳng phía dưới, tọa lạc một tòa thành thị hùng vĩ. Lôi Mình Thành. Trương Hiểu Vũ thốt ra, tòa thành thị này đúng là giống hệt như thành thị trên bích họa, mỗi một tòa nhà cách nhau 50 mét đều có một khỏa huỳnh quang thạch cực lớn, làm cả tòa thành thị nổi bật giống như Mỹ Ngọc. Mặc dù biết nơi này rất có thể có Lôi Minh cổ thành tồn tại, nhưng nhìn thấy trước mắt, Trương Hiểu Vũ vẫn hết sức kích động, tâm tình rung chuyển không thôi. Tâm tình bình tĩnh trở lại, đáy lòng Trương Hiểu Vũ có chút nghi hoặc, cả tòa thành thị bị sa vào dưới cát, làm sao có thể không tổn thương chút nào, theo đạo lý cho dù không bị phá hủy, thì ít nhất cũng phải là cảnh tượng bị tổn hại mới đúng. Trước mặc kệ, đi xuống xem đã nói sau. Trương Hiểu Vũ từ bậc thang bên cạnh chật vật đi xuống, rất nhanh đã tới chừa ổ của thành, trên đó viết bốn chữ to Lôi Minh Cổ Thành. Đi ở trên đường phố rộng lớn của Lôi Minh Cổ Thành, Trương Hiểu Vũ quan sát cảnh vật xung quanh, hiện tất cả kiến trúc đều có dấu vết được tu kiến, xem ra năm đó Lôi Minh Cổ Thành xác thực lọt vào hủy hoại, sau đó lại được người sửa lại, không biết người nọ làm vậy có mục đích gì. Hay là thành chủ Lôi Minh Cổ Thành không chết? Sau khi đánh lui quái vật đã cho người sửa chữa một lần nữa. Theo đường lớn một mực đi vào phủ thành chủ trong thành thị, cửa lớn không khóa, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đi vào, xuất hiện ở trong một tòa đại sảnh hùng vĩ. Dùng sức đẩy cửa đại sảnh ra, ánh sáng chói mắt bên trong làm cho Trương Hiểu Vũ nhịn không được nhắm mắt lại, chờ con mắt thích ứng cường độ ánh sáng rồi mới bước chân đi vào. Hai bên đại sảnh rộng rãi khí phái có 18 cái cột đá to lớn, trên cột đá điêu khắc hoa cỏ, chim cá, côn trùng, trên nóc đại sảnh là một tầng mái sa hoa, chính giữa có một cái đèn chùm, trên đèn chùm là hơn 100 khỏa huỳnh quang thạch, ánh sáng chói lọi đúng là từ trong đó phát ra. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy phía trước có một cái bàn dài, cao chừng nửa thước, trên mặt để một quyển sách và một khỏa bảo thạch. Trong lòng một hồi lửa nóng, Trương Hiểu Vũ cẩn thận đi tới. Quyển sách trông có vẻ rất cổ xưa, mấy trăm năm còn không mục nát, đã nói rõ tạo lên nó không phải vật phàm. Hẳn là dùng gia thú đẳng cấp cao, mà bảo thạch thì có chút hiếm thấy, ít nhất Trương Hiểu Vũ chưa từng gặp qua loại bảo thạch màu nâu bạc mà lại có điểm trong suốt này. Không biết tại sao, Trương Hiểu Vũ không cầm lấy quyển sách trước, mà lại bắt lấy bảo thạch. Trong nháy mắt bàn tay chạm vào bảo thạch, đột nhiên cường quang tăng vọt, từ trong bảo thạch tuôn ra một năng lượng không hiểu, tạo thành một tấm màn tre trong suốt phía trước Trương Hiểu Vũ. Chương 50, Lôi Thiểm Quyết. Rất tốt. Đợi suốt mấy trăm năm rốt cục đã đợi được ngươi đến rồi. Màn tre trong suốt biến ảo ra một người mặc áo choàng dài, trường bào màu lam, trên khuôn mặt tuấn lãng con nếp nhăn nhàn nhạt, trông phiêu giật xuất trần, trên mặt mang theo nét mỉm cười vui mừng nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ con mắt tròn vo, chỉ vào đối phương nói, là ngươi đang nói chuyện cùng ta. Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, đây không phải tà thuật, mà là linh hồn của ta biến ảo thành, trong tay ngươi đang cầm linh hồn tinh thạch. Phiêu giật trung niên nói, linh hồn biến ảo, ngươi là ai, linh hồn tinh thạch là cái gì? Linh hồn thoát ly thì không thể sinh tồn, đương nhiên đây là dưới tình huống bình thường, người luyện võ có thể cường thể luyện phách, đem linh hồn tu luyện tới mức vô cùng cường đại, nếu như hoàn cảnh cho phép thì linh hồn cho dù thoát ly, cũng có thể trường tồn, đương nhiên là tỷ lệ rất nhỏ. Trương Hiểu Vũ nói, ý ngươi là một linh hồn, nhưng nếu là linh hồn, thì mấy trăm năm cũng phải tiêu tán. Ha ha, mấy trăm năm xác thực đủ lâu, nếu như không có linh hồn tinh thạch thì ta đúng là không thể lưu lại thời gian dài như vậy. Ưu điểm lớn nhất của Trương Hiểu Vũ là có sức tưởng tượng, nếu không sao có thể viết chuyện trên Full VN được. Bây giờ hắn đã hiểu, thở ra một hơi, còn tưởng đụng phải lão yêu ngàn năm gì đó, chợt cẩn thận hỏi, ngươi lợi ta làm gì? Sắc mặt phiêu giật trung niên trở nên ngưng trọng, ngươi có thể tiến vào nơi này, nên biết ta là ai. Trương Hiểu Vũ đoán không ra đối phương là ai thì hắn chính là ngốc tử, ngươi là Lôi Ngạo thành chủ Lôi Minh cổ thành. Không sai, năm đó ta xây thành này là vì trấn áp ma vật, nơi này chính là vạn năm ma huyệt, trong đó đã sinh sôi ra tà ma, nếu để cho nó thoát ly nơi đây, nhân gian chắc chắn sẽ gặp đại loạn. Ma huyệt là thứ gì? Trương Hiểu Vũ hỏi rõ. Lôi Ngạo giải thích nói, thế giới vạn vật có âm có dương, phân làm chính và phụ. Ma khí là một loại năng lượng phụ, nơi này là chỗ ma khí lộ ra, được gọi là ma huyệt. Một khi ma khí trong ma huyệt tràn ra, nó sẽ ăn mòn sinh vật, khiến chúng trở nên ma hóa, biến thành ma vật khát máu, ngươi nên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Cao thủ Đằng Vân Đại Lục nhiều như vậy, bọn họ sao lại không đến? Trương Hiểu Vũ ác ý nghĩ. Ma thai tràn lan mấy chục năm, ma huyệt sao chỉ có một chỗ này? Trương Hiểu Vũ chỉ vào mình, nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta trấn thủ nơi này chứ? Lôi Ngạo lắc đầu, phong ấn nơi này tuy đã suy yếu một chút, nhưng mà tạm thời còn không cần người đến trấn thủ, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, ta liền truyền Lôi Thiểm Quyết cho ngươi. Chuyện gì? Quê nhà ta không phải ở lãnh thổ phía Nam Nam, mà là Vạn Đà Lĩnh ở Đông Vực, trong đó có một nhà tên là Lôi Gia, ta hy vọng sau này ngươi thành tài thì có thể qua đó nhìn xem một chút. Đương nhiên Lôi Gia gặp nạn. Ngươi cũng phải giúp trợ. Chút việc nhỏ như vậy, Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ giữ chữ tín. Lôi Ngạo mỉm cười nói. Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc nói, tiền bối, ngươi không sợ ta không trở thành cao thủ được, đi Lôi ra cũng không giúp việc gì sao. Nếu như vậy, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi, nhưng mà bằng tuổi của ngươi đã đạt tới cấp bậc đại võ sư, không trở thành cao thủ cũng rất khó. Lôi Ngạo không ngờ vẫn có tâm tư nói giỡn. Đúng rồi, tiền bối, trận đại chiến mấy trăm năm trước kia đã xảy ra chuyện gì, thân thể ngươi có phải bị hủy khi đó không? Lôi Ngạo gật đầu nói, đúng vậy, năm đó ta và vài vị cao thủ liên thủ trấn áp ma vật, nhưng thân thể cũng bị ma khí ăn mòn, luyện hóa mấy năm cũng không thể đem ma khí trừ khử, nếu như linh hồn không thoát khỏi thân thể, như vậy rất có thể sẽ bị ma hóa, trở thành tà ma khát máu thành tính. May mắn bên người ta mang theo một khỏa linh hồn tinh thạch, để cho ta có thể ngủ say trong mấy trăm năm, hôm nay đã xuất hiện trong thiên địa, thì cũng là lúc ta sắp phải rời đi. Thì ra là thế, xem ra cuộc chiến đấu kia vô cùng kịch liệt, ngay cả Vũ Tông cường giả cũng vẫn lạc, nếu không có linh hồn tinh thạch, chỉ sợ linh hồn Lôi Ngạo tiền bối cũng bị tiêu tán. Tốt rồi, hiện tại ta đem Lôi Thiểm Quyết truyền cho ngươi, ngươi tu luyện cho tốt. Lôi Ngạo chợt rôi ngón điểm lên trán Trương Hiểu Vũ. Một cỗ khí tức màu xanh ra trời truyền vào. Một hồi mát lạnh xuyên vào đầu, tin tức hỗn loạn lập tức tràn ngập ở trong óc Trương Hiểu Vũ. Một lát sau, những xem tin tức hoàn toàn không hiểu kia tổ hợp lại, hình thành một khẩu quyết và một tấm lộ tuyến vận công. Lôi Thiểm Quyết, địa cấp công pháp, luyện đến đại thành, nhanh như thiểm điện, lập tức ra ngoài ngàn mét, thế như dông tố đánh cùng người, có thể dẫn thiên lôi ra tăng công kích, uy năng vô lượng. Ngón tay thu hồi, Lôi Ngạo mỏi mệt nói. Lôi Thiểm Quyết đã chuyển cho ngươi, ta cũng nên biến mất. Nói xong, thân hình tan giả thành vô số ánh sáng nhỏ màu lam, biến mất trong trời đất. Ca sát, viên linh hồn tinh thạch này nứt ra thành tăng khối, nhan sắc mở đi rất nhiều. Yên tâm đi. Ta sẽ đi Đông Vực Vạn Đà Lĩnh. Trương Hiểu Vũ chăm chú nói. Cương Lôi Kính và Lôi Thiểm Quyết đều là công pháp lôi thuộc tính, tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu như là công pháp khác, Trương Hiểu Vũ sẽ phải lo lắng một chút. Dù sao một người chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính, nếu hắn sửa tu công pháp khác thuộc tính, thì nhất định phải phế bỏ tu vi trước kia, lãng phí rất nhiều thời gian. Ngồi trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ dựa theo lộ tuyến trong đầu vận chuyển nguyên lực, tranh thủ đem lôi nguyên lực cương lôi kính luyện thành chuyển hóa thành lôi nguyên lực mới. Không thể không nói, lôi thiểm quyết không hổ là địa cấp công pháp, tốc độ chuyển hóa cực nhanh, hơn nữa ở trong quá trình chuyển hóa còn đồng thời hấp thu lôi nguyên khí trong trời đất. So với nó cương lôi kính công pháp quả thực không khá hơn rác rưởi bao nhiêu, làm cho Trương Hiểu Vũ cảm khái không thôi. Đúng. Điện mang màu lam nhạt thỉnh thoảng hiện hiện ở bên ngoài thân thể Trương Hiểu Vũ, trang phục thợ săn màu xanh da trời xuất hiện một số vết cháy, theo thời gian tăng trưởng, vết cháy càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị thiêu đốt thành từng mảnh, lộ ra cơ thể mạnh mẽ cường tráng và đường cong hoàn mỹ của Trương Hiểu Vũ. Trong quá trình chuyển hóa, Trương Hiểu Vũ phát hiện lôi nguyên lực cương lôi kính luyện thành và lôi nguyên lực lôi thiểm quyết luyện thành khác nhau rất rõ. Loại lôi nguyên lực thứ nhất tuy nhiên rất lớn, nhìn qua rất có khí lực và cương mãnh, nhưng màu sắc và độ sáng bóng đều vô cùng ảm đạm, có chút trầm lặng. Mà lôi nguyên lực loại thứ hai nhỏ như viên bi, nhưng tuyệt đối không yếu, phảng phất là tinh hoa lôi nguyên lực thiên truy bách luyện mới tạo ra, không có chút tạp chất nào, không chỉ màu sắc sáng bóng tươi đẹp, mà còn vô cùng mau lẹ, tính sinh động cực kỳ mạnh mẽ, thường xuyên nhảy lên, làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Phát hiện ra sự hoạt động của hai loại khác nhau, Trương Hiểu Vũ âm thầm so sánh, hắn mới rút ra kết luận là mì một chủng công pháp đều tên như ý nghĩa, cương lôi kính tuy đẳng cấp thấp nhưng cũng y hệt như tên của nó. Hạt lôi nguyên lực nhìn qua vô cùng cương mãnh. Lôi thiểm quyết thì từ tên nhìn ra, hạt lôi nguyên lực vô cùng nhanh nhẹn, sinh động dị thường. Thời gian lúc tu luyện trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ, nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ gần như đã chuyển hóa được 9 thành. Lôi nguyên lực mới so với trước kia không biết tinh thuần hơn biết bao nhiêu, tốc độ điều động càng nhanh hơn vài phần.